Chương 1. Ta Thiên Hậu nữ nhi che mặt ca vương quý đầu tiên rung động đăng tràng. Phía dưới cho mời chúng ta vị thứ nhất đạo sư, nàng là ngành giải trí trẻ tuổi nhất thiên hậu. Là nàng mở ra âm nhạc hiện đại trào lưu thời đại. 5 năm ở giữa nàng lấy được cúp tổng số đạt đến 29 tọa, trở thành toàn cầu âm nhạc trong lịch sử trúng thưởng nhiều nhất nghệ nhân. Để chúng ta đoán xem nàng là ai. Theo người chủ trì Hoa Thiếu giới thiệu, liên tiếp âm thanh vang vọng toàn bộ tiết mục hiện trường. Lý Phỉ, Lý Phỉ. Bên trong sân người xem gân giọng quát tầm lên. Toàn bộ tiết mục hiện trường giống vỡ tổ. Tất cả mọi người chờ mong nàng đến, kích động cơ trong tay que mình quang. Phía dưới cho mời lần này tiết mục đặc biệt khách quý Lý Phỉ lão sư. Hoa Thiếu âm thanh vừa mới rơi xuống, trên sân khấu ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Lập tức để cho huyên náo hiện trường an tĩnh lại. Ở vào giữa đại sảnh trên sân khấu xuất hiện một cái thân ảnh hiệu điệu. Nàng thân mang một kiện lộ vai váy liền áo, thể hiện ra gợi cảm vai cùng mê người xương vai xanh, bó sát người cắt may phát họa ra vóc người hoàn mỹ đường cong. Nữ thần của ta, Lý Phỉ, thật sự là quá đẹp. Lại có tài lại xinh đẹp, không hổ là trẻ tuổi nhất có triển vọng thiên hậu. Nghe được khán giả đối chính mình ca ngợi, Lý Phỉ không khỏi nết miệng lên, hoàn toàn một bộ không tầm thường tư thái. Mọi người tốt, ta là Lý Phỉ. Đơn giản mấy chữ dễ nghe êm tai. Phía dưới người xem lại bắt đầu táo động. Ngay cả ngồi ở phía sau đài đạo diễn cũng kìm nén không được, đi theo fan hâm mộ khẩu hiệu chỉnh tề như một. Lý Phỉ, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lý Phỉ, vĩnh viễn thần. Chỉ có trong góc Lý Khiêm nhàn nhạt liếc qua tại ánh đèn lập lòe ở dưới con gái, dùng sức cầm trong tay khói ép diệt. Thâm trầm thở dài. Bây giờ nàng như vậy nhiệt độ, người hay là sốc nổi như thế, sau này lộ nhất định đi không dài. Hoa Thiếu lần nữa giới thiệu, lần này tiết mục không chỉ có mời tới thiên hậu Lý Phỉ trấn thủ, còn có giới âm nhạc trọng lượng cấp ca sĩ Lưu Đức Hoa, Trương Huệ Mỹ, Trần Dịch Tuân với tư cách đạo sư. Hơn nữa lần này tiết mục hình thức vì người dự thi đeo lên đặc thù mặt nạ lấy che giấu thân phận, mặc kệ niên linh, giới tính, chuyên nghiệp, tư lịch, chỉ bằng tiếng ca nhất quyết thắng bại. Để chúng ta xem ai là một mùa này hắc mã chi vương. Nói xong lời nói này, Hoa Thiếu theo bản năng nhìn về phía hậu trường chỗ sâu vài tên thực lực tiểu ca sĩ. Tại cái này đông đảo nghiệp dư trong đó, có vài tên tuổi trẻ tài cao thiếu niên là làm trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí thầy của bọn hắn cũng tại hôm nay trên sân khấu làm ban giám khảo. Sau đó bọn họ nhất định có thể trở thành rực rỡ chi tinh, chiếu rọi toàn bộ ngu nhạc giới. Lúc này Lý Khiêm lấy một loại nghiêng tư thế ngồi ở trên ghế, nhìn xem hắn xa cách đã lâu Hoa Lệ sân khấu. Hắn đã từng là hồng cực nhất thời giới âm nhạc ca thần, so bây giờ Lý Phỉ chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là sau khi xuyên việt, hắn có ý tưởng mới, hắn muốn đem thiên phú càng hơn con gái bồi dưỡng thành vì đời sau thiên hậu. Đương nhiên, hắn làm được. Nhìn xem con gái từng bước một trưởng thành, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng hạnh phúc. Thế nhưng là ngành giải trí giống như một cái thùng luận, bây giờ con gái sớm đã không giống lúc trước như vậy nhu thuận khả ái, kể từ làm đến thiên hậu, trong mắt của nàng lại không người bên cạnh. Cái này nhân sinh không có chỉ thăng không hàng gợn sóng, cho nên ngươi có thăng lên một ngày, ngươi liền nhất định có hạ xuống vào cái ngày nào đó. Quá mức đánh giá cao chính mình, bình thường nghe xong quá nhiều thổi phồng, ngươi liền sẽ coi là thật. Lần này chịu che mặt ca vương mời mà đến, với hắn mà nói là cái rất tốt thời cơ. Hắn muốn để con gái biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn đùa bỡn trong tay một khăn trùm đầu, nhìn chằm chằm sân khấu ghế giám khảo chỗ ngồi con gái, tùy thời chờ đợi ra sân. Trận đấu này hắn chờ mong đã lâu. Mấy vị đạo sư nhao nhao sau khi ngồi xuống, sân khấu ánh đèn lần nữa ảm đạm xuống. Hoa Thiếu lần nữa đi tới chính giữa sân khấu, dùng tiêu chuẩn phát thanh khang tuyên bố cho mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ, hụt ra sân. Theo người chủ trì Hoa Thiếu dứt lời, hậu trường đi ra một cái đầu đội một nam nhân. Hoa Thiếu nhìn xem Lý Khiêm bóng lưng, cảm giác không giống người trẻ tuổi, rất là đáng tiếc lắc đầu. Hôm nay trận này tiết mục cũng là người trẻ tuổi. Vật đuổi sao rời, ngành giải trí thay đổi tốc độ cực nhanh, người này là tới lấy trứng chọi với đá. Tuổi đã cao, hy vọng đừng thua tranh tài, nội tâm sụp đổ. Trên sân khấu, Lý Khiêm đạp lên một cỗ không kịp gió, vững vàng đi tới. Khôi hài khăn trùm đầu phía dưới không biết là như thế nào khuôn mặt. 186 chiều cao, một bộ màu nâu nhạt áo khoác hiện thị rõ nho nhã chi khí, tràn đầy phái nam cứng rắn cùng mị lực. Hút nhẹ nhàng túi đầu, đối mặt hơn 1000 tên người xem nhìn chăm chăm không có chút nào hốt hoảng. Hoa, không nghĩ tới người thứ nhất ra trận chính là một cái đại thúc. Từng tuổi này, tới tú lậu sao? Ha ha ha, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Lão nhân này hát ca có thể nghe sao? Khán giả phát ra thanh âm bất mãn. Hoa Thiếu trên mặt hơi có vẻ lúng túng, nhưng lại không ảnh hưởng hắn phát huy. Dù sao mình cũng là làm mười mấy năm vương bài người chủ trì, chỉ thấy hắn hai bước đồng thời làm một bước đi lên trước, mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin giản giải. Hôm nay khách quý cũng đều là ngu nhạc giới thái đầu, vô cùng hoan nghênh đại gia đến. Mời mọi người không nên gấp gáp, tiết mục chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người phấn khích. Dứt lời, hắn gật đầu báo cho biết một chút nơi xa khán đài. Theo Hoa Thiếu ánh mắt nhìn về phía đài giám khảo, Lý Khiêm đồng tử cách co rụt lại. Nhớ năm đó chính mình hồng biến đại giang nam bắc thời điểm, những đạo sư này cũng vẫn là đứa bé, nhất là lại nhìn thấy con gái trong nháy mắt, trong lòng tựa như chặn lại một tấm xi măng. Ca thần, lại như thế nào? Khổ tâm bồi dưỡng ra được con gái, nhận được một chút tiểu thành tựu, liền kiêu ngạo tự mãn, xem thường hết thảy mọi người. Ánh mắt cực kỳ thiện cận. Chính mình giáo dục thất bại sao? Hắn ở trong lòng không chỉ một lần tự hỏi. Theo sân khấu chậm rãi dâng lên. Người chủ trì Hoa Thiếu ngay sau đó đặt câu hỏi, xin hỏi chúng ta một tiên sinh, ngài ca khúc thứ nhất khúc là cái gì đây? Dấu ở một ảnh chân dung ở dưới Lý Khiêm mỉm cười, dùng tràn ngập sức mạnh âm thanh trả lời, mọi người tốt, các vị đạo sư tốt, ta mang tới ca khúc là Người Giống Như Tôi. Người Giống Như Tôi. Bài hát này tên cũng quá bình thường a. Đoán chừng cũng không thế nào dễ nghe, Danh tự này nghe xong liền không có cái gì hàm kim lượng. Khán giả so vừa rồi càng bất mãn. Lý Phỉ cũng có chút không kềm được nụ cười. Như thế nào có dạng này tên bài hát, quê mùa của mình. Nàng với tư cách thủ tịch giám khảo, chỉ có thể đem chính mình chế giễu nghẹn trở về, lại rất nhanh cười toe toét nụ cười hỏi, nó là cái gì tầm cảnh phía dưới nhường ngươi sáng tác ra bài hát này đâu? Lý Khiêm nhìn về phía con gái, ánh mắt rất là phức tạp, chậm rãi nói, khi xưa ta cũng huy hoàng qua, cũng tinh thần xa suốt qua. Thẳng đến 20 năm trước ta cho là ta gặp càng có ý định hơn nghĩa chuyện, cũng vì nó bỏ ra tất cả. Sau cùng, ta phát hiện sự tình cũng không phải là dựa theo ta dự đoán như thế phát triển. Ta muốn thay đổi hiện trạng, cho nên sáng tác ra bài hát này. Chương 2. Đây quả thực là một đời ca thần A. Lý Phỉ đôi mắt đẹp hoàng thần một cái trước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Phía trước nhìn lầm. Lão nhân này còn có chút nội hàm, bài hát này tựa hồ nghe đứng lên còn có chút ý tứ. Nghĩ lại, chính mình cũng rất lâu không thấy phụ thân rồi. Nhớ tới 20 năm trước phụ thân của nàng, tựa hồ cũng ý chí tiêu trầm một đoạn thời gian. Nhưng mà cuối cùng lựa chọn tại cửa hàng sửa chữa ô tô ngây ngô sống qua ngày, suốt ngày say rượu. Dù cho đối với chính mình bằng mọi cách bồi dưỡng, hắn bây giờ cũng hẳn là cái gì cũng không hiểu lão tiểu đầu áp phụ thân đời này thì phải làm thế nào đây, còn có thể thế nào. Bây giờ cũng là phế đi. Dưới đài người xem càng hiếu kỳ hơn. Nam nhân này tất nhiên là có cố sự, đại thúc ta ủng hộ ngươi. Quá đẹp rồi, cái này lục đầu hướng về ở đây vừa đứng, miểu sát bao nhiêu tuổi trẻ nam hải. Hoa, trời ạ. Quá khốc đi, chính mình tự soạn nhạc. Cái mặt nạ này phía dưới, nhất định là một viết tận tuế nguyện chuyện xưa khuôn mặt, trải qua lắng đọng. Cô nương trẻ tuổi nhóm nhau nhau nghị luận suy đoán hụt cố sự. Bên cạnh tiểu tử nhìn xem các cô nương ánh mắt, chua xót nói, nhìn cái này trang phục lão bên trong cổ lỗ, loại lời này ta cũng sẽ biên, lão nam nhân chính là sẽ gặp người. Đúng, sợ cũng hát không ra cái gì tốt ca tới, bây giờ đi ra giả danh lừa bịp nhiều người, trang bê người cũng không ít. Không ít người phụ họa. Hoa thiếu nghe được người xem âm thanh, nội tâm cũng rất không coi trọng hút, nhưng mà cá nhân tố dưỡng vẫn là hết sức cứng chắc. Theo chương trình biểu diễn thời gian tới gần, Hoa thiếu rõ ràng lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp để chúng ta cùng tới lắng nghe, hụt tiên sinh mang tới giống chúng ta dạng này người. Trong giọng nói, sân khấu chợt trở nên ảm đạm, âm nhạc nhạc đệm vang lên. Nó bằng xạ đèn đồng loạt đánh vào Lý Khiêm trên thân. Sơn thác hắn giống tỏa uy nghiêm sân phòng, kiên cố còn có lực. Thân ảnh của hắn ở trên vũ đài lôi ra một đầu cái bóng thật dài, giống như là như nói một loại không cách nào nói rõ cố sự. Nhạc đệm âm thanh bên trong nhàn nhạt đau thương, một chút gõ mỗi cái người xem tâm, là cấn chậm rãi xâm nhập cốt tủy. Không nghe thấy hắn âm thanh, chưa phân biệt kỳ âm. Đã về tới tuổi nhỏ thanh xuân mỗi cái chính mình. Những năm kia chúng ta non nớt quá khứ, tiếc nuối đã từng. Tay hắn nắm mịp rộ phồn nhìn về phía đã từng, cái kia một đôi rất có lực xuyên tấu con mắt vô tận niềm thương nhớ. Lý Khiêm mở miệng, kèm theo hỗn vang lên giọng hát, mang theo dấu vết tháng năm. Từng tiếng chui vào mỗi cái người xem trong lỗ tai. Giống ta dạng này người ưu tú, vốn nên rực rỡ qua một đời, có thể nào hơn 20 năm kết quả là còn tại trong bể người chìm nổi. Đây là đại thuốc cấm thanh. Đám người kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Dưới đài một thiếu nữ không tin rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận chính mình phải chăng nhìn lầm. Đây thật là một vị đại thuốc hát. Hoa thiếu đối với lời này sinh ra cộng minh, giật mình cũng đỡ con mắt, nhiều lần xác nhận. Mà Lý Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này con ngươi phóng đại, nội tâm rất có bất an. Từ chuyên nghiệp ca sĩ góc độ tới nói, tiếng hát này thật sự rất nhiều, còn không có hát vài câu, liền dẫn động tới lòng của mọi người. Dạng này người, đặt ở ngu nhạc giới, còn có. Cho dù hắn hát cho dù tốt, lại có thiên phú, cũng không thể để hắn phát triển, siêu việt chính mình. Phía trước hơi huyên náo sân khấu, trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều sa vào trong đó, không còn xì xào bàn tán. Giống ta dạng này người thông minh, đã sớm cáo biệt đơn thuần. Giống ta dạng này tìm kiếm người, giống ta dạng này tầm thường vô vi người. Người còn gặp bao nhiêu người? Trong chốc ngắn này, càng là đơn giản giản dị ca từ, lại càng đâm tâm. Nó mỗi câu ca từ đều hát ra vô số người nghe tiếng lòng. Chúng ta đều đã từng mộng tưởng qua, chính mình ngươi có thể xông ra thuận theo thiên địa, nhưng mà tại xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, lại như cũng là cái tầm thường vô vi người. Trong nháy mắt tình cảm giống như là cuồn cuộn sóng ngầm, từ trong đám người tràn ngập tản ra. Ca từ giống như tâm linh kêu gọi, đau đớn, mê thất. Tình cảm tại trong ca khúc giai điệu không ngừng kéo dài, giống như nhân sinh của mình có quá nhiều thăng hoa cùng thoải mái. Hát phía trước còn chế giễu một tiểu tử đã không còn ánh mắt khinh thị, hát đến nội tâm của hắn mềm mại chỗ. Hắn dùng sức nuốt xuống đoàn kia bi thương, cúi đầu xuống che giấu nội tâm tình cảm. Quá êm hay, chưa từng nghe qua dạng này ca, có thể mang theo linh hồn của ta hồi ức đi qua. Khán giả bây giờ không chỉ là kinh ngạc, càng nhiều người xem hai mắt nhắm lại, dùng ở sâu trong nội tâm đi bình xem, Lý Khiêm ca, phảng phất có ma lực thần kỳ. Nam nhân này thật sự rất có thực lực. Đương nhiên hồi ức hơn phân nửa là đau đớn. Ghế giám khảo các vị đạo sư đã xuyên thẳng qua trở lại quá khứ, trở lại cái kia đã từng nho nhỏ bộ dáng, vì giấc mộng mà phấn đấu vô số lần chính mình. Đương nhiên cũng bao quát sắc mặt như điều sắc bàn một dạng Lý Phỉ. Nàng cũng không muốn bị quá khứ lần nữa hung hăng tắt một bạn hai. Hồi tưởng khi còn bé, nàng cũng là phụ mẫu sùng ái tiểu công chúa. Thế nhưng là về sau theo chính mình cầm càng tới nhiều giải thưởng, phụ thân ngược lại không còn nâng nàng, nuông chiều nàng. Nghĩ đến phụ thân cũng bất quá là một cái khí tu công việc, còn xem thường chính mình. Ta sinh ra chính là vương giả, phụ thân làm sao lại không rõ đâu? Nàng thống hận đây hết thảy. Nàng không hiểu, trăm ngàn lần hỏi mình đây là vì cái gì? Cái gì rách dưới ca? Vì cái gì để cho người ta nghe xong trong lòng sẽ như vậy khổ sở? Mà Lý Khiêm âm thanh vẫn còn tiếp tục truyền đến, giống ta dạng này người tục tàng, chưa từng ưa thích trang thâm trầm. như thế nào đã từng cũng đều vì ai nghĩ tới phấn đấu với mình. Lý Khiêm đi theo bi thương âm nhạc, hắn đem tình cảm của mình che giấu tại trong phần kia nhàn nhạt ưu sầu. Trước đây viết bài hát này lúc, hai tử mang tới lòng chua xót, toàn bộ tâm huyết phảng phất nước chảy về biển đông, hai đời ca thần, đúng làm điểm ai. Bài hát này càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ tự dễ ước. Lúc này, ca tử giao phó ca thần tình cảm giá trị, bán ra mãnh liệt hơn sức mạnh. Cái này nhu tình thâm trầm tiếng nói, giống như là tự nhiên, có sâu đậm ma lực, hấp dẫn tất cả người xem. Rất nhiều người kinh ngạc đến hé miệng. Ngoa tạo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này giai điệu để cho người ta tốt hơn đầu. Ngoa tạo, đây quả thực là thực lực ca sĩ. Ta muốn phấn hắn, cái này đặc biệt biểu diễn phong cách, đơn giản sao động tiếng lòng của ta. Vẹn vẹn hát hơn một phút đồng hồ, ngắn ngủn vài câu ca từ, điều động tại chỗ tất cả người xem tâm. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này toàn bộ bị ngưng tụ. Mặc kệ là tài xế vẫn là chuyển phát nhân viên, có tiền vẫn là không có tiền, đều hẳn là bị ngang hàng đối đãi. Tất cả mọi người hẳn là bị san bằng các loại đối đãi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều có quyền lợi đuổi theo mộng tưởng. Chỉ cần lòng mang lạc quan, tin tưởng mình, chắc là có thể chịu nổi. Quá để ý loại thực lực này, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Thân là đạo diễn có trực giác bén nhạy, bài hát này muốn bạo hỏa, nhanh chóng vây tay chỉ huy nhiếp ảnh ra vận kính xử lý, cho Lý Khiêm một cái đặt tả. Trong lòng của hắn tính toán đã nhanh chóng vận chuyển. Cái này Lý Khiêm biểu diễn trên sân khấu thực lực, khó tránh khỏi có thể làm cho mình nhảy lên trở thành nhất cấp đạo diễn. Có lẽ bây giờ đại sư cấp bậc cũng chưa chắc hát ra tình cảm như vậy, viết ra dạng này ca. Càng nghĩ càng thấy phải không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là một đời ca thần a. Chương 3. Toàn trường nổ tung. Lý Khiêm híp lại hai mắt, hai tay cùng lúc nắm chặt mịt rộ phồn, có lực xuyên thấu âm thanh lần nữa vang vọng tại mọi người bên hai. Giống ta dạng này mê mang người, giống ta dạng này tìm kiếm người, giống ta dạng này tầm thường vô vi người, người còn gặp bao nhiêu người? Khán giả nhao nhao đứng lên, tiếng nói ở giữa nhẹ nhàng hừ phát không lưu loát giai điệu, đung đưa trái phải đứng lên. Ghế giám khảo bên trên ngoại trừ Lý Phỉ bên ngoài người, đều bị hiện trường đậm đà khí tức kéo theo. Lưu Đức Hoa ánh mắt giống như phát hiện đại lục mới nhà hàng hải, trong miệng tự lẩm bẩm giống như ta lúc đầu hát hảo. Nghe được Lưu Đức Hoa nói như vậy, Trương Tuệ đẹp đi theo giai điệu đung đưa đầu quay lại ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Lưu Đức Hoa hết thân thể khụ khụ, so ta còn kém một chút như vậy. Bị kinh ngạc đến ngây người nửa ngày Hoa thiếu, hắn cũng đã sâu đậm bị bài hát này chết phục. Cực kỳ đơn giản điện tử, tổ tại một khối, đã biến thành sinh mệnh sức mạnh, truy đuổi mơ ước độc lực. Giống như là xé rách không gian, hồi ức không ngừng xuyên thẳng qua xen lẫn. Vốn cho rằng là cái trời chiều tức rơi truy mộng lao đầu, lại không nghĩ rằng nam nhân này nguyên lai là cái thực lực phái a. Hoa thiếu lúc này khuôn mặt có một vòng xấu hổ hối hận chi sắc. Thật không hẳn là lấy thân phận thấp mà coi nhẹ giá trị của hắn, là ta xem lầm. Cùng lúc đó, tất cả truyền thông trong phòng trực tiếp mưa đạn tứ khởi. Hút, ta ủng hộ ngươi, ngươi trong mắt ta mê người nhất, ngươi ca tại hai ta bờ em hay nhất, khúc đơn giản vui sướng, dễ hát lại dễ nhớ, bài hát này đơn giản trở thành một bài nghe một lần liền khó quên kinh điển. Hút, nhanh ra một cái album, ta mua hoang u, run lẩy bẩy a. Lý Khiêm tiếng ca vẫn như cũ quanh quẩn đang lúc mọi người bên hai. Giống ta dạng này mê mang người, giống ta dạng này tìm kiếm người, giống ta dạng này người không giải thích được, sẽ có hay không có người đau lòng. Sau cùng giai điệu chậm rãi kết thúc, rất lâu còn đắm chìm tại vừa rồi giai điệu bên trong người nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Trên sân khấu, từng đợt tiếng vua tay như sấm động giống như quanh quẩn, đều là Lý Khiêm mà lớn tiếng khen hay. Hút, hút. Mọi người càng không ngừng hoan hô, khán giả cảm xúc tiếp tục tăng vọt. Dạng này tiếng vua tay như sấm động, lần nữa nghe được, trong lòng vẫn có mấy phần rung động. Mà Lý Khiêm vẫn như cũ đắm chìm tại bi thương trong cảm xúc. Người chủ trì Hoa thiếu liền với hô hắn hai lần, hắn đều không có phản ứng kịp. Nhưng mà tiết mục vẫn như cũ muốn tiếp tục, còn lại tuyển thủ còn đang chờ. Hoa thiếu chỉ có thể đi lên trước tiên lắng lại người xem tung tăng âm thanh. Chúng ta không khí hiện trường thực sự là quá nhiệt liệt. Ta thực sự là ngượng ngùng bay giày đại gia. Nhưng mà chúng ta phía sau đài diễn viên đã không kịp chờ đợi muốn bày ra chính mình. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiết hụt, lại vỗ tay hoan nên nhiệt liệt phía sau ca sĩ lên đài được không? Tiết mục hiện trường từ từ an tĩnh lại. Theo Lý Khiêm sâu đậm túi đầu cảm tạ, đại gia mắt tiễn hắn rời đi sân khấu. Lại chuyển thân sau khi rời đi đài trong nháy mắt, hắn thần sắc phức tạp nhìn về phía nữ nhi khuôn mặt. Mà đạo sư trên bàn tiệc Lý Phỉ, ánh mắt tràn đầy khinh thường, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn như cũ một bộ dáng vẻ không ai bị nổi. Tiếp xuống tranh tài bình thường tiến hành. Lý Khiêm thứ nhất xung phong liền hát ra ca thần một dạng tự nhiên. Rất rõ ràng, còn lại tranh tài đối với người xem mà nói rất là nhạt nhẽo. Cái này hụt là ở tại trong tim ta sao? Nghe người khác ca, như thế nào luôn suy nghĩ hụt? Chỉ muốn đơn khúc tuần hoàn cái này bài người giống như tôi a. Khán giả bắt đầu không ngừng áp, nhàm chán thần thái bị bọn hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả ghế giám khảo đạo sư cũng mắt không lọc lấy. Không còn một cái ngón giọng hát từ ưu tú như vậy người xuất hiện sao? Dù cho sau này cũng có chút hát rất không tệ, nhưng mà tại Lý Khiêm ảnh hưởng dưới, cũng không còn sáng chói. Phía sau đài nhân viên công tác cũng tại màn hình lớn nhìn thấy Lý Khiêm phân khích biểu diễn. Lúc này đều rối rít tới chào hỏi hắn. "Ca, cái này ca từ khúc thật sự đều là ngươi viết sao? Dạy ta một chút thôi, bằng không thì cho ta cũng viết một bài. Không phải ta thổi a. Ngươi bài hát này điếu tạc tiên." Ngươi nhìn những cái kia lâu năm ca sĩ, sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi. Còn có đạo diễn kia, trông thấy ngươi giống như trông thấy mỏ vàng. Thật không phải là ta nói, về sau ngài chắc chắn ngồi vững châu Á giới ca hát, ánh mắt của ta cay độc đây. Đại gia nhiệt tình vây quanh tại Lý Khiêm bên cạnh, ngươi một câu ta một câu nói. Lý Khiêm mỉm cười đáp lại, bài hát này, đúng là chính ta độc lập tự soạn nhạc. Ta chỉ là biết hát một điểm nhỏ ca. ta cũng chỉ nghĩ hát hảo mỗi một bài hát. Trùng hợp Lý Phỉ trợ lý đang tìm một đóa cài tóc đi tới hậu trường, cũng nghe đến lời của mọi người. Nàng cố ý quay tới, một mặt ghét bỏ nói, các ngươi người này thực sự là rất có thể trang ta đều không nhìn nổi. Thế giới này, cũng không phải cái gì a miêu a cầu tùy tiện gọi hai tiếng, chính là ca hát. Các ngươi đều hiểu thứ gì? Cái này ca từ một điểm từ ngữ trau chuốt đều không, cũng chính là đồ nhà quê. Giống hắn như vậy tài nghệ người, ngay cả chúng ta thiên hậu cầu đều hát bất quá. Thứ đồ gì? Còn có các ngươi tất cả giải tán đi. Còn có nói cho các ngươi biết ta, trận đấu này cái kia lục đầu là không có hy vọng. Nói xong liền lắc lắc nước của nàng eo rắn lướt qua cửa ra bảo, trước khi đi quẳng xuống một câu, thiên hậu, mới là trên thế giới này trẻ tuổi nhất thiên tiêu, các ngươi những thứ này phạm phu tục từ đời này cũng không với tới nàng. Thiên hậu trợ lý mà nói, trọng trọng rơi xuống trong lỗ thai của mỗi người. Ca, ngươi dám chắc được. Đừng nghe nàng, sau ngày đó mặc dù thực lực mạnh, ngươi cũng không kém a. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tất cả mọi người đang cho hắn động viên. Muốn mình chọn đến lượt ngươi lên đài, ngươi nhất định có thể đi. Phía sau đài nhân viên công tác thiện ý nhắc nhở lấy Lý Khiêm. Sân khấu ánh đèn lần nữa chuyển động đứng lên. Hoa thiếu xoáy khí vẫn như cũ, ra dặn đứng tại chính giữa sân khấu. Mọi người tốt, hoan nên đại gia lần nữa đi tới che mặt ca vương sân khấu. Chúng ta ca sĩ đều hoàn mỹ thể hiện ra thực lực bản thân. Phía dưới chỉ mời chúng ta tất cả tuyển thủ dự thi trở lại sân khấu. Theo âm thanh, lần này dự thi 12 tên che mặt tuyển thủ chỉnh tề đứng tại trên sân khấu. Bây giờ hiện trường 1.000 vị đại chúng giám khảo, đại gia bỏ phiếu bắt đầu. Khán giả nhao nhao lấy ra bỏ phiếu khí, ở phía trên đè xuống chính mình ngưỡng mộ trong lòng che mặt ca vương. Trên sân bầu không khí khẩn trương mà kích động nhân tâm, đám tuyển thủ chờ mong bản thân có thể chiến thắng. Được phiếu cao nhất người sẽ có cơ hội trở thành tối hôm nay che mặt ca vương. Rất nhanh, sau 3 phút, theo Hoa thiếu một tiếng bỏ phiếu thông đạo đóng lại, màn hình lớn trong nháy mắt sáng lên, khán giả hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu. Liên đệ chúng ta đầu tiên tới công bố một thành tích. Hốt tiên sinh tại người xem bỏ phiếu khâu thu được 866 phiếu. Đám người nghe được số phiếu, lớn tiếng hoan hô lên, khoa tay múa chân, nhảy cẫng hoan hô. Chương 4. Ai là ai cây dụng tiền đây là một cái thành tích tương đối khá. 1000 cái người xem bên trong, trừ bỏ thân thuộc gia quyến chờ bỏ phiếu, đã tương đối lợi hại. Thính phòng mở miệng bàn giao nghị luận ầm ĩ trá hiện. Hốt có chút quá mạnh. Chính xác, không có gì bất ngờ xảy ra cái này một sẽ đoạt giải quán quân a. Cái kia cũng nói không chính xác. Đám người quay đầu liếc mắt nhìn người nói chuyện. Chỉ giáo cho a. Người kia nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói, nghe nói lần này Lý Phỉ đồ đệ cũng tham gia tranh tài. Hơn nữa tại vừa rồi tranh tài nửa đường, nghe nói lấy cao giá cả mua thủy quân, vì chính là bảo đảm đồ đệ của nàng có thể thắng lợi. Đồ đệ của nàng là ai? Người kia lại liếc nhìn chung quanh, âm thanh càng tăng áp lực hơn hấp, "Ấy, cái kia đả điệu đầu chính là." Hắn gọi Dương Côn, nghe nói còn là một cái mới nổi tam lưu ca sĩ đâu. Bản thân thực lực cũng không yếu. Ai? Vậy thì khó nói, hụt mạnh bao nhiêu một cái làm người a? Đáng tiếc. Cho nên trong lòng mọi người cảm thấy tức hận. Có chút thẳng tính nhiệt tâm người xem, thậm chí có chút tức giận bất bình. Nếu ngay cả người giống như tôi loại tiêu chuẩn này ca khúc đều thua lời nói. Thật sự là làm cho người khó mà tiếp thu. Trên đài, Lý Khiêm đối với chính mình vẫn là lòng tin tràn đầy. Trong lòng hắn, từ đầu đến cuối tin tưởng, ta bất thăng chính. Sau một khắc, màn hình lớn sáng lên. Đa điệu đầu 865 phiếu. Một phiếu kém. Người xem nhìn thấy thành tích như vậy, một mảnh xôn xao. Trên mặt đều nổi lên khó có thể tin. Cái này đà điệu đầu mặc dù hát không tệ, nhưng mà cùng hụt so ra, cái kia thật không phải là kém một cái cấp bậc. Đây cũng là mang ý nghĩa, kế tiếp sau cùng câu, mỗi vị giám khảo trong tay có một phiếu, bốn vị chính là bốn phiếu. Rõ ràng, phàm là cái nào ban giám khảo bất công nhường, hụt liền gặp nguy hiểm lành lạnh. Tại ngành giải trí sờ soạn lần mò, nhiều năm như vậy Hoa thiếu. Tự nhiên nhìn biết rõ màn hình lớn ý tứ. Điển hình có người muốn bao che khuyết điểm a. Hoa thiếu rất mau đem ánh mắt của mình che đậy tiếp. Hơn nữa lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp cho mời ban giám khảo đưa ra sau cùng bỏ phiếu. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Tiên tính đến phảng phất trên mặt đất lúc này một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy. Trương Huệ Mỹ, hút một phiếu. Trần Dịch Tầm, đa điều đầu một phiếu. Lý Phỉ, đa điều đầu một phiếu. Trần Dịch Tầm cùng Lý Phỉ nhìn nhau nở nụ cười, dường như là thương lượng xong đồng dạng. Bây giờ lâm vào trong thế hòa. Lý Phỉ quay trở lại, nàng thành khẩn nụ cười giống một vũng thanh tuyền, nhìn Lưu Đức Hoa trong lòng ấm áp. Lưu Đức Hoa lập tức hiểu ý, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, liệt cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Lý Phỉ trong lòng lập tức an ổn rất nhiều. Mặc dù bây giờ là bình phiếu, nhưng mà căn cứ chính mình tại nghiệp nội danh vọng, cùng với cùng Lưu Đức Hoa như thế thân là cự tinh, hắn hẳn là có thể hiểu ý tứ này. A lần này che mặt ca vương cũng căn bản là chính mình trưởng khống ở dưới, ai biết giết ra cái hụt. Bằng không căn cứ vào tên thứ 3800 phiếu, cái kia nhắm mắt lại chắc thắng cụ. Trực giác của nàng nói với mình hụt để cho chính mình rất không thoải mái, thậm chí có loại quen thuộc phản cảm. Nếu như thoại nguyện cầm tới Lưu Đức Hoa một phiếu này, vậy thì thắng. Lý Phỉ nghĩ tới đây nội tâm đều bình tĩnh rất nhiều. Trên khán đài người xem, thở mạnh cũng không dám một chút. Tất cả mọi người đang chờ cái này mấu chốt một phiếu. Tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, Lưu Đức Hoa vung tay lên, giơ lên dãy số 7, đầu hụt một phiếu. Chẳng ai ngờ rằng vừa rồi Lưu Đức Hoa còn cười tủm tỉm nhìn xem Lý Phỉ, trở tay tới một chút như vậy. Đến mức, Lý Phỉ trên mặt tuyệt mỹ, xuất hiện cự vẻ giật mình. Vẻ mặt này không thua gì con kiến giết chết voi ma mút. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại đồng thời nổ tung. Thắng. Hụt ngươi thắng. Dựa vào, sau đó ta chính là hụt fan hâm mộ. Người xem âm thanh từng đợt truyền đến Lý Phỉ trong tai, cái này khiến nàng biểu lộ mười phần khổ tâm. thật lâu không thể tiếp nhận chính mình là tuyển. Sự tình diễn biến đến bây giờ, phát sinh cái này hí kịch hóa một màn. Ngay sau đó vui vẻ Hoa Thiếu tuyên bố, đa điều đầu thành tích đã rất cao, nhưng mà thật đáng tiếc, lấy một phiếu kém, bại bởi Hút. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn theo người xem nói sao? Hoa Thiếu đem mic rồi đưa cho đa điều đầu. Đa điều đầu hai mắt buốc lửa mầm, cũng không thể không hạ cơn tức này, rõ ràng đã thu xếp tốt, làm sao vẫn thua? Hắn bài hát này rất có trình độ, ta không thể nói được gì, tâm phục khẩu phục. Nói xong hai câu này, đa điều đầu nhanh chóng xuống đài rời đi. Hắn đã hoàn toàn không có ở nơi này ý nghĩa, chứ mất mặt vẫn là mất mặt. Thấy hết thảy trước mắt, Lý Phỉ rất là tức giận kéo lấy Lưu Đức Hoa, vì cái gì? Lưu Đức Hoa thản nhiên cười cười, ngươi rất đẹp, nhưng mà ta càng ưa thích cái này một tiếng ca. Đây là giải thích cái gì? Căn bản là không có cách để cho Lý Phỉ tin phục. Đáng chết Lục Cự Đầu, chắc chắn là đùa nghịch thủ đoạn gì. Bằng không thì lấy thân phận của mình, Lưu Đức Hoa có thể nào không bán chính mình mặt mũi? Theo khiêu chiến thành công, thời kỳ thứ nhất che mặt ca vương cuối cùng kết thúc hoàn mỹ. Rất nhanh Lý Khiêm bởi vì xuất sắc biểu diễn, bá bình phong các đại truyền thông diễn đàn. Trong vòng một đêm, Lý Khiêm mang theo cái này đầu người giống như tôi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bởi vì Lý Khiêm tài hoa rất nhanh bị thu tổ chương trình đạo diễn trọng điểm chú ý đem vốn chuẩn bị về nhà Lý Khiêm trong đêm an bài tiến vào cấp 6 sao khách sạn. Người lão tiểu tử này, thật là được a. Lần này che mặt ca vương tiết mục tỷ lệ người xem bạo tăng, trực tiếp đạt đến trước nay chưa có thành tích. Từ ngươi vào sân bắt đầu đến hát xong bài, hút đi bao nhiêu fan hâm mộ số lượng. Này, nhìn thấy không có, ai có thể nghĩ tới ta lão Chu tiết mục, lửa nóng trình độ trước đây chưa từng gặp. Chu đạo diễn trên mặt chất đầy đủ cười, hắn cặp kia mắt nhỏ lập lòe ánh sáng rạo hoạt, giống như là một đạo béo món ăn lên lơ lửng vắng dầu. Huynh đệ, ngươi phải biết ta không chỉ là cái đạo diễn, đồng thời cũng là thai to mặt lớn công ty giải trí lão bản, có thể để cho chúng ta ký hợp đồng nghệ nhân năng lực cũng là chắc tuyệt. Ngươi có muốn hay không, suy tính một chút tới công ty của chúng ta. Chu đạo diễn một mặt chờ mong. Lý Kiêm đã sớm minh bạch tiết mục này một chuyển ra chính mình chắc chắn là chạm tay có thể bỏng. Đối với tình thế trước mặt, chính xác cần một công ty kinh doanh với tư cách thi triển quyền cước bình đại. Chỉ là thai to mặt lớn công ty giải trí, tựa hồ còn có chút không hợp thích lắm. Đối mặt Chu đạo diễn lời nói, Lý Kiêm lâm vào suy nghĩ. Cho dù là không ký kết công ty, lấy trình độ của hắn cũng chắc chắn có thể hỏa thấu nửa bầu trời. Nhưng mà ký cái công ty này, hắn làm rất nhiều chuyện liền dễ dàng rất nhiều. Ngươi tới công ty của chúng ta tuyệt đối có thể đem người nâng càng đỏ. Chúng ta có chuyên nghiệp đoàn đội vì ngươi chế tạo riêng ca khúc, viết lên ca từ, ngươi hoàn toàn không cần thao bất kỳ tâm. Nói trắng ra là, đến công ty của chúng ta, chẳng khác nào nằm liền có thể hồng. Ngươi cũng trông thấy bình thường lần này tiết mục hiệu quả, chúng ta chế tạo nhiều nắng này. Chu đạo diễn sinh động như thật giới thiệu công ty mình ưu thế. Trong lòng của hắn vẫn có phấn khích, dù sao mình công ty tại cả nước tới nói cũng là số một số hai đầu công ty giải trí. Như thế nào lão đệ? Chỉ cần ngươi tới, công ty của chúng ta nhưng chính là ngươi cây dụng tiền. Chương 5. Thiên Mu truyền thông tiểu nhiệt ba ai u. Ai là ai cây dụng tiền còn nhất định đâu? Vị tiểu ca này, chớ để cho lừa a. Ai không biết ngươi lão Chu tính toán đánh tạc tinh tạc tinh. May mà ta tin tức nhanh, bằng không thì người liền bị ngươi đoạt đi đâu. Lý Khiêm hồi thần trong nháy mắt đối đầu một đôi mắt đẹp. Nữ nhân này một thân áo đỏ che kín thân thể, thon dài cái cổ trắng ngọc phía dưới, một mảnh loan quang như mơ đông bạch ngọc. Nửa chặn nửa che, làm eo khẽ quấn, lại không đủ một nắm. Một đôi cao giáo mọng nước đều đặn tú tối, đạp lên một đôi gót sen im lặng diêm dúa loẹt loẹt phát ra cám dỗ mời. Ngươi tốt, ca ca. Ta là Thiên Mu truyền thông Địch Lệ Nhiệt Ba. Đương nhiên ngươi cũng có thể bảo ta Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba không ngời, duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ khoác lên Lý Khiêm trên tay. Dưới mặt nạ Lý Khiêm cặp kia con ngươi đen nhánh lại như cũ không thấy nửa điểm gợn sóng. Nữ nhân này, đồng thời lao Chu trong lòng đống cảm giác không ổn. Địch Lệ Nhiệt Ba, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Ngươi có thể tới, ta làm sao lại không thể? Ta thế nhưng là bị tiểu ca tài hoa sâu đậm khuất phục đầu. Nói đi Địch Lệ Nhiệt Ba lấy một loại ưu mỹ mà đoan trang tư thế ngồi ở gỗ lim trên ghế. Ta tới đây lần mục đích là muốn theo tiểu ca đạt tới hợp tác, muốn mời ngươi đến chúng ta Thiên Mu truyền thông. Đương nhiên, chúng ta Thiên Mu truyền thông cũng không yếu tại hai to mặt lớn công ty giải trí, chúng ta tại quản lý nghệ nhân phương diện là rất tự do khuôn sáo gò bó rất ít, hơn nữa chúng ta thu được thu vào chia đôi. Ngay cả Thiên Hậu Lý Phỉ cũng là công ty của chúng ta kiệt lực bồi dưỡng được cự tinh. Lý Kiêm nghe được Lý Phỉ hai chữ, hai con ngươi khẽ hơi trầm xuống một cái. Lý Phỉ, ghế giám khảo cái kiêng ngạo tiểu không tước. Nghe được Lý Kiêm như vậy xưng hô Thiên Hậu, Địch Lệ Nhật Ba có chút lúng túng nói, nàng mở ra âm nhạc hiện đại trào lưu thời đại, chính xác cũng có một chút ngạo kiểu tư bản. Nghe được ngươi nói như vậy, ta đột nhiên hiểu được vì cái gì diễn hóa liền nhất định sẽ có thoái hóa quá trình này. Lý Kiêm lắc đầu, trong mắt phát ra mấy phần nhẹ trào. Lao Chu đại hỉ, ha 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 ha, Địch Lệ Nhật Ba, xem ra ngươi cái kia khổng tức rất không lấy vui à. Ta cũng xem sớm cái kia khổng tức không vừa mắt, huynh đệ ngươi có thể tới công ty của chúng ta. Trong nháy mắt Lý Kiêm mặt mũi thoáng qua một mảnh lạnh bớt. Chu đạo dùng mình một cái thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình nói sai cái gì? Lý Kiêm là muốn cho nữ nhi thật tốt lên lớp, nhưng là mình nữ nhi cũng chỉ có thể chính mình thu thập, người khác lại có cái gì tư cách? Lao Chu cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thời ăn quả đắng, lẫn nhau chừng đối phương, giống như là tùy thời có thể phun ra lửa. Lao Chu lúc này mở miệng trước nói, cái kia cũng muốn nhìn huynh đệ ý kiến, ngươi nói cũng không tính. Huynh đệ ngươi nói, ngươi muốn đi đâu nhà? Lý Kiêm nhìn về phía hai người đồng thời nhìn thấy chính mình, một đạo sâu thẳm ánh mắt rơi vào Địch Lệ Nhiệt Ba trên thân, ta có yêu cầu. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải rất vô lý yêu cầu, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba cười ngọt ngào nói. Lý Khiêm mở miệng nói, ký hợp đồng, ta muốn tiếp tục mang theo khăn trùm đầu ca hát. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe được Lý Khiêm nói ra điều kiện lập tức trả lời, vậy cũng không được. Lý Khiêm ngước mắt nhìn lại, ta là đang thông trí ngươi, mà không phải trừng cầu ý kiến của ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhất thời bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nam nhân này là một điểm mặt mũi cũng không cho. Lại hơi liếc nhìn lão Chu đối thủ này, cắn răng nói, đi, nghe lời ngươi, ký. Địch Lệ Nhiệt Ba đến cùng là khôn khéo. Nàng không đốc, nàng biết từ bỏ cơ hội này, nếu như bị lão Chu nhặt được tiện nghi, về sau thì càng khó khăn ổn định thực lực. Nhiều năm như vậy, liền chính nàng cùng toàn bộ Thiên Ngu công ty cũng không có sáng tạo ra giống Lý Khiêm biết linh như vậy tính chất ca. Nghe lời nói này, lão Chu như cái quả cầu ra xì hơi, rũ cục lấy khuôn mặt. Hắn rất ảo não, vừa rồi nên không có ra tiết mục hiện trường, tại chỗ liền đem người liền ký. Ai nha? Lão Chu hận không thể lúc này liền cho mình hai cái bạn hai. Con bịt đã đun sôi đều có thể bay. Nghe cái kia lão Chu cắn răng cốt kết vang rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba một tiếng tiểu tâm tình lập tức tốt hơn phân nửa. Ngược lại hướng lão Chu khoe khoang. Lão Chu, đừng tức giận. Ngài tể tướng trong bụng có thể đi thuyền, không thể cho chúng ta những bọn tiểu bối này lưu ăn miếng cơm. Ngài là đại đạo, sau này tiết mục chúng ta khó tránh khỏi hội hợp làm, cái này không phải cũng là cùng có lợi. Nghe xong lời nói này, lão Chu cũng không tốt ở đây lại cái mặt. Bây giờ tất nhiên người cũng đã bị cướp đi vậy vẫn là muốn lưu lại một đường cơ hội. Hắn cũng nhìn ra Lý Khiêm là cái không dễ trọng. Lão Chu trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách, lập tức khoe miệng hướng về phía trước dương lên, cười rạng rỡ. Huynh đệ, mặc dù ngươi không thể thành ta kỳ hạ nghệ nhân, nhưng mà về sau có chuyện gì khó xử, vẫn là có thể trở về tìm ta lão Chu đại môn của ta tùy thời hướng ngươi rộng mở. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hừ, chờ xem. Lão Chu hướng về phía Địch Lệ Nhiệt Ba quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền xoay người mang theo mình người hỏa tốc rời đi hiện trường. Bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba lặng lặng nhìn chăm chú hắn, đồng thời theo văn kiện trong túi móc ra một phần văn kiện. Ấy, chúng ta ký phần này diễn nghệ sự nghiệp phát triển cùng quản lý hợp đồng. Lý Khiêm tiếp xúc đến tầm mắt của nàng, khóe môi ý cười rõ ràng lời của ta mới vừa rồi vẫn chưa nói xong. Cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba trên mặt hiện ra kinh ngạc. Hắn sẽ không muốn lâm chàng đổi ý a, Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng rất gấp gáp. Vừa rồi ngươi nói, công ty lợi nhuận chia 5 năm. Đúng a? Không được, chia 37, ta 37. Điều kiện này, toàn bộ đại lục công ty giải trí cũng sẽ không đồng ý yêu cầu như vậy. Địch Lệ Nhiệt Ba giận dữ. Còn có cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba bây giờ đã nắm lên điều quyền, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Còn có, cái này cũng là thông chi ngươi. Hắn khoan thai tản mạn mà xoay đầu lại, rát khỏe miệng nở nụ cười. Địch Lệ Nhiệt Ba tiền tư hậu tưởng, đón nhận Lý Khiêm thông chi. Nàng lấy ra bút máy, sửa chữa lấy mới thông chi. Đồng thời tại cuối cùng rơi xuống một cái xinh đẹp ký tên, Địch Lệ Nhiệt Ba. Tới phiên ngươi. Địch Lệ Nhiệt Ba đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Khiêm nhìn xem nữ nhân trước mắt, ánh mắt thời gian lập lòe, lộ ra một cỗ nhìn rõ chân tơ kẽ tóc tia sáng. Địch Lệ Nhiệt Ba dùng sức cắn môi, tay không tự chủ nắm chặt, không biết nên để ở nơi đâu. Ngươi không phải là còn muốn thân thể ta à? Xinh đẹp con mắt có chút bối rối lên, thật chặt che ngực. Lý Khiêm đều bị chọc cười. Người nữ nhân này, trong đầu đựng những thứ gì? Lý Khiêm lấy tới hợp đồng một bên ký lấy, một bên không đếm xỉa tới nói, ngươi lại không đáng tiền. Chẳng lẽ ta không nên hiểu sai sao? Địch Lệ Nhiệt Ba một tay chống nạnh, mi tâm nhíu chặt, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật có tư cách này. Nàng không chỉ có là toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất công ty quản lý tổng giám đốc, có ánh mắt sắc bén, nhân mạch tài nguyên cũng là cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa người đã lâu xinh đẹp, có lồi có lõm. Chỉ nàng dạng này thế gian bưu vật, người nam nhân nào không động tâm. Nhận được nàng chẳng khác nào lấy được thiên ngu truyền thông. Cái gì gọi là ta lại không đáng tiền? Ta lão đáng giá tiền có hay không hảo? Chương 6. Nóng nảy nhất thời mạng lưới ca sĩ Lý Khiêm cũng không để ý tới Địch Lệ Nhiệt Ba tức giận. Hắn một tay đem đầu lấy xuống dưới, vạch chân trong ngáy mắt, không khí đều trở lên rõ ràng. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không nói hoài tới vừa rồi tức giận, nhìn xem người trước mặt, xử ngay tại chỗ. Nam nhân này gương mặt cương nghị mà ôn nhu, mỗi một cái đường con cũng giống như thiên nhiên kỳ tác. Một đôi thâm tình con mắt phảng phất động không đáy, thỏa đáng một cái đại suất ca a. Nhìn xem cũng liền 26-27 dáng vẻ, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, hết lần này tới lần khác phải dựa vào tài hoa. Địch Lệ Nhiệt Ba lông mày dưới mắt luồn sóng động, chấm như tuyết trên gương mặt lộ ra một lớp đỏ ngọc hơi choáng. Ngược lại lại nói, hiện nay bạo hỏa tuổi trẻ tiểu sinh, giả hát có nhiều lắm, trong nhà có một chút tiền, dáng dấp đẹp trai một điểm. Nâng một nắm, cũng liền đỏ lên. Ngươi đẹp trai như vậy, tùy tiện một bao trang, ngươi bây giờ hỏa tốc độ không thể cưỡi tên lửa. Lúc này Lý Khiêm làm như có thật mà cường điệu. Tốt ca sĩ, hẳn là giao phó ca khúc linh hồn. Có chính xác giá trị quan vì đám người hái mộ thể dựng nên tốt tấm gương cùng dẫn đầu tác dụng, mà không phải đem sân khấu xem như trêu đùa gánh xiếc thú. Hắn từng chữ từng câu mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ cực rõ ràng, thanh tuyến mười phần thanh lãnh, giống như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống, băng lãnh nhưng lại vừa đúng mà không đến mức kết băng. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút chố mắt. Chính xác, bây giờ ngu nhạc giới ngư long hỗn tạp, cho dù là có thực lực ca sĩ, cũng hơn nửa phập phồng không yên. Cho nên bây giờ tất cả công ty giải trí cũng không lạc quan. Mấy năm qua một điểm không có tiến triển, cũng liền đưa đến tất cả công ty giải trí số lớn tìm kiếm nghệ nhân tới bổ khuyết cái lỗ thủng này. Lý Khiêm lời nói để cho Địch Lệ Nhiệt Ba có một chút xấu hổ. Không thể không nói, Địch Lệ Nhiệt Ba những năm này trên thân cũng ít nhiều lây dính bất lương thói xấu. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức sinh lòng hảo cảm, càng xem càng hài lòng. Đi ta mời ngươi ăn quê đi. Địch Lệ Nhiệt Ba lôi kéo Lý Khiêm một cỗ làn khói chạy tới phố ăn vặt. Bù một đêm Lý Khiêm, nàng cũng thực đói bụng lắm. Chậc chậc chậc. Đại ca, ngươi ca quá phát hỏa. Ngươi nhìn cái này phố lớn ngõ nhỏ đều đang thả ngươi cái kia bài người giống như tôi. Không có quan phương đề cử, ngươi cũng có thể làm được tình trạng như thế. Để cho ta cái này người quản lý đều kinh ngạc. Cho nên a, một bài bài hát tốt, đã thông thị trường quá dễ dàng. Cũng là khán giả nâng đỡ, ta cũng là vinh hạnh, bài hát của ta có thể để cho đại gia như vậy ưa thích. Lý Khiêm Khiêm tốn cười trả lời. Ta cho là ngươi sẽ đi phòng ăn xa hoa, kết quả dẫn ta tới đến phố ăn vặt. Lý Khiêm tiếp tục nói. Như thế nào? Có phải hay không nhường ngươi thay đổi cách nhìn đâu? Đồ ăn ngon, giống như âm nhạc, không phân xuất thân. Ân, ngươi nói thật đúng. Lý Khiêm lộ ra mỉm cười. Đang khi nói chuyện đi tới một cái quầy ăn vặt. Quầy hàng không lớn, ước chừng 40 mét vuông. Cũ kỹ dán giấy đã ố vàng, xem ra đã có hơn 20 năm lịch sử. Nơi này sâu nướng là xa gần nghe tiếng ăn ngon. Lão bản tại trên tuần thuộc hướng về sâu nướng xoát dầu, giải lên quả ớt mặt. Lý Khiêm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở bàn vuông nhỏ bên cạnh trò chuyện hôm nay đồ ăn. Trong máy thu âm chuyển đến một hồi giai điệu. Sục sôi bành trướng, để cho người ta tràn ngập sức mạnh. Lớn đêm khuya rất là phấn khởi. Tiếng chuông vang lên trở về nhà tín hiệu. Tại trong tính mạng hắn, phản phất mang một ít thổ thức. Địch Lệ Nhiệt Ba bệnh nghề nghiệp phàm bảo, mỗi khi nghe được âm nhạc, nàng cũng sẽ bình hay. Ca bên trong giai điệu rất là sục sôi. Viết bài hát này nam nhân nhất định cũng là nhân vật rất lợi hại. Bàn bên cạnh tán khách nhóm cũng đều đang uống bia, nghe âm nhạc say mê trong đó. Này, các ngươi có nghe hay không đi ra cái gì? Trong đó một tên hơi gầy điểm nam nhân nói. Nghe được cái gì? Bên cạnh mập mạp kẹp lên một khối thịt ba chỉ đặt ở trong miệng. Các ngươi có hay không cảm thấy bài hát này âm thanh cùng cái kia một thật giống như? Người gầy tiếp tục nói. Hỏi lời mập mạp đôi đũa trong tay cũng tạm ngừng. Bên cạnh hai người cũng đều tập trung tinh thần tử tế nghe lời ca. Đúng, chính là âm thanh của hắn. Các ngươi xác định sao? Đúng đúng đúng, là hắn. Tất cả mọi người nghiêm túc phụ họa. Không nghĩ tới bài hát này cũng là hắn hát. Trước kia hắn nhưng là đã từng nóng nảy một thế mạng lưới ca sĩ đâu. Bàn này tán khách lời nói rất nhanh từ hai ba cái bàn phạm vi lan tràn đến toàn bộ ăn bàn phía khu. Tin tức truyền ra, phố xá bên trên các loại người không liên quan đều rối rít tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Thật không nghĩ tới, cái này đã từng treo lên đánh chúng ta khẩu vị ca sĩ lại là hắn. Nhớ năm đó, cái này bài năm tháng vàng son xuất hiện liền bạo hồng cả mảnh trời. Chỉ tiếc, cũng không lâu lắm cái này ca sĩ liền biến mất không thấy. Thật không nghĩ tới, hắn lại trở về. Đại gia nói tới Lý Khiêm lúc trên mặt đều hiện lên ra khó che giấu vui sướng. Địch Lệ Nhiệt Ba có chút điểm hưng phấn, không đè nén được thiếu chút nữa để cho đứng lên. Là thật sao? Lý Khiêm bình tĩnh nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba gật gật đầu. Quá bất khả tư nghị. Ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Nàng lập tức vọt tới Lý Khiêm bên cạnh, dùng nàng hai cái tay nhỏ dùng sức nắm lấy y phục của hắn, con mắt to của nàng mà sáng tỏ, mang theo một loại cuồng hỉ, ngẩng đầu nhìn giống như mê hắn. Ngươi đoán? Ngón tay của hắn nhanh chóng đụng vào mu bàn tay của nàng, tiếp đó đột nhiên nắm chặt tay của nàng, dùng sức bóp một cái. Ngươi có thể không còn nhất kinh nhất xa sao? Lý Khiêm sâu kín nhìn qua nàng. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức cũng cảm giác chính mình có chút thất thố, lúng túng rút tay về, ngồi ngay ngắn ở một bên. Khu cụ nàng ho nhẹ hai tiếng, để che giấu bối rối của mình. Đáng chết, đêm nay liền với mấy lần thất thố. Chính mình là thế nào? Hiện nay Lý Khiêm năng lực hoàn toàn ra Địch Lệ Nhiệt Ba tưởng tượng. Chỉ dựa vào một ca khúc, liền để hai nhà cự đầu công ty quản lý tranh đầu rơi máu chảy. Bây giờ lại tuôn ra hắn đã từng là nóng nảy mạng lưới ca sĩ. Trên người hắn không biết còn có bao nhiêu bí mật. Tóm lại trực giác nói cho nàng, ý Lý Khiêm tuyệt đối là nghề nghiệp kiếp sống việc tốt nhất. Sau bữa ăn tối, nàng giao tiếp Lý Khiêm một việc thích hợp, ước định cẩn thận ngày mai gặp, liền vội vàng trở về. Sáng sớm, Giang Thành Hoa tan đường đi A cao ốc phía trước. Vị tỷ, ngày sáng nay mặc cái này áo dài này thật dễ nhìn. Vốn là ngài liền giống như thiên tiên, hôm nay càng thêm lộ ra không nhiễm trần. Trợ lý Định Hót không ngừng kể. Lý Phỉ thì gương mặt hưởng thụ lấy thổi phồng, kia đôi thon dài bắp chân đạp giày cao gót màu đen, đi càng thêm có khí thế. Trước cửa công ty quảng trường đất chống tụ tập mảng lớn đám người, đem hiện trường bao vây chật như nêm tối. Mọi người trông thấy Lý Phỉ đến, nhanh chóng làm thành một vòng lớn, người xung quanh đầu toàn động, tiếng vỗ tay và âm thanh ủng hộ liên tiếp, đinh thái nhức óc. Đáng yêu bộ dáng đứng ở nơi đó, người mặc phấn màu lam sờ sám, một cây ngân sắc đai lưng làm lấy trang trí, đơn giản lại không mất ưu nhã. Ngay nhìn, bọn họ đều là vì ngươi mà đến. Thật sớm liền đến xếp hàng chờ lấy, chính là vì nhìn ngài một mắt. Trợ lý tiếp tục châm ngòi thổi gió. Chương 7. Phiêu chiến tiên hậu Lý Phỉ bị bưng lấy mặt mày hớn hở, đi lên nói tới có chút nhẹ nhàng phảng phất tại đàng vân giá vũ, bộ ngực, đầu, cổ đều hướng về dương lên. Nàng vừa đi vừa hưởng thụ lấy tán dương, hoàn toàn không có chú ý tới cao ốc nội bộ công ty tình huống. Trong đại lâu lúc này, mọi người đang tại lục tục đem một graphic bốn phía gián tiếp. Liên nguyên lai xe bị treo thiên hậu vị trí cũng rút nhỏ một ba. Vì chính là cho một đưa ra một chút vị trí gián tiếp graphic. Fan hâm mộ vây quanh âm thành, bây giờ đã biến thành châm chọc khúc nhạc dạo. Lý Phỉ trợn mắt nhìn, sắc mặt tái xanh, bờ môi cắn chặt, tựa hồ sắp bộc phát. Nàng ba bước đồng thời làm hai bước, nhanh chóng hướng về văn phòng tổng giám đốc đi đến, giày cao gót phát ra một hồi thanh âm vội vàng. Dọc theo đường đi thấy chốt đều dán lên hụt graphic, tức giận đến nàng đem cái kiêm màu đỏ móng tay hận không thể khảm vào bàn tay ba phần. Oành! Văn phòng bị dùng sức đẩy ra. Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi có ý tứ gì? Dạng gì rất rưởi, rách rưới, đều hướng công ty ký kết sao? Cái này một ảnh chân dung xấu như vậy, có thể hay không từ đem hắn từ ta áp phích bên cạnh lấy ra? Lý Phỉ mắng đang khởi kình, điên cuồng phát tiết bất mãn của mình. Lại không có chú ý tới Lý Khiêm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi trò chuyện. Đột nhiên, hai đạo ánh mắt giao nhau, Lý Phỉ ngực giống như là bị đặt lên nặng ngàn cân tảng đá. Nàng hoàn toàn như trước đây chán ghét đạo thân ảnh này. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này ký kết? Nghĩ cọ danh tiếng của ta sao? Nàng ưu nhã phủi nhẹ trên trán sợi tóc. Ngươi có thể tới, ta làm sao lại không thể tới? Lý Khiêm nghiêm nghị trở về mắng. Tức giận đến Lý Phỉ tại chỗ liếc mắt, lại trở về quá mức oán trách lên Địch Lệ Nhị Ba. Còn có ngươi, ta vì công ty phục vụ 3 năm, tiền cũng kiếm lời không thiếu, tên công ty khí cũng phát triển không ngừng. Như thế nào ngươi còn có thể ký một chút như vậy danh khí cũng không có người? Cũng bởi vì hắn hát như vậy một ca khúc. Ngươi muốn cái gì ca, nói với ta liền tốt. Ta không mạnh bằng hắn. Lập tức trừng mắt liếc Lý Khiêm, mặt tràn đầy khắp nơi bất mãn. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe vậy không nhanh không chậm nói, công ty cũng cần mới huyết dịch, đây là át không thể thiếu. Ngươi xem như át chủ bài của ta Minh Tinh, tự nhiên chúng ta cũng là cùng thắng, cái này cũng không xung đột. Không cần thiết hỏa khí lớn như vậy cùng ý kiến a. Lý Phỉ trên mặt lập tức khó coi vô cùng, đem đầu mâu chuyển hướng Lý Khiêm. Nghĩ ngươi dạng này người tiến công ty sẽ tổn hại hình tượng của ta. Tuấn Soái Tịnh Mỹ một dạng không có. Vận khí tốt, viết bài cũng không tệ ca khúc mới, liền Mưu Toan muốn theo ta đứng chung một chỗ. Khoe miệng nàng chợt phóng ra một đóa cười lạnh. Lý Khiêm ngồi nghiêng ở cao trên ghế, bắt chéo chân, một tay lười nhác chống đỡ toàn bộ khăn trùm đầu, nhìn qua nàng, cái kia trương lại nhả miệng, cuối cùng mở miệng. Hoa khoe màu đua sắc lại chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Cây, một mạc bình thường lại có thể trăm tuổi thường sánh mát. Sống sót, khiêm tốn là người, mới có thể lâu dài. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm cứ thượng phong, ngươi chỉ là tại trong tưởng tượng của mình lừa gạt mình thôi. Lý Phỉ càng là tức nổ tung. Từ thánh danh đến nay, mọi người đối với nàng cũng là sủng ái có thừa, nâng ở trong lòng bàn tay. Chưa từng có người dám cao điệu như vậy giáo dục chính mình. Ngươi tính là thứ gì? Dám đối với lấy ta khoa tay múa chân. Lý Khiêm hắn từ trước đến nay tiến tối có độ, cực ít tức giận. Nhưng mà nghe được nữ nhi nói năng lô mãng, bây giờ lại triệt để trầm mặt xuống, con mắt như hàn băng, nắm chặt nắm đấm, để cho hắn duy trì lý trí. Ta nói chẳng lẽ không vô đạo lý sao? Khoa tay múa chân, ta nghĩ ta vẫn là đủ tư cách. Lý Khiêm đứng lên, khí chàng vô cùng cường đại, quanh thân hàn khí hoàn toàn phóng xuất ra. Doa đến Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp thoát ra, trong nháy mắt giữ chặt y phục nam nhân lui về phía sau kéo. Lý Phỉ lập tức phía sau lưng phát lạnh, hai cái đùi không tự chủ được run rẩy, chậm rãi ngồi ở đối diện trên ghế salon. Nàng hai cánh tay dùng sức nắm chặt váy, để cho mình hòa dịu tới. Hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi giáo dục ta, còn không cho ta phản bác. Trong mắt lờ mờ hiện ra nước mắt ủy khuất, lại rụt rè liếc nhìn Lý Khiêm. Ta cho ngươi 500 vạn, rời đi Thiên Ngu truyền thông. Ngươi toàn thân tán phát khí tức để cho ta rất không thoải mái, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cầm tiền nhanh chóng giải ước đi thôi, số tiền này đầy đủ ngươi một cái dân chúng hoa cả đời. Người bình thường đời này lại có thể kiếm lời mấy cái 500 vạn đâu? Nghĩ tới đây phảng phất tiền tài lại mang cho Lý Phỉ một chút xíu sức mạnh, nàng hết sống lưng. Ngươi cho rằng dùng chút tiền ấy liền có thể đổi ta? Lý Khiêm âm thanh cực kỳ nhạt, mang theo băng lãnh khí tức. Ta cho ngươi 800 vạn, rời đi. Lý Phỉ nghiêm túc nói. 800 vạn? Liền xem như 8000 vạn, ta cũng không để ở trong mắt. Đối với một cái đỉnh cấp ca sĩ, căn bản sẽ không dùng thấp kém như vậy thủ đoạn đi thu được thứ mình muốn. Lý Phỉ nàng tinh xảo mặt mũi lần nữa nhiễm lên nộ khí. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi? Tiếp theo quý che mặt ca vương ngươi thắng ta liền rời đi đại chúng ánh mắt, cũng không tiếp tục đi ra, như thế nào? Nghe được Lý Khiêm trả lời, Lý Phỉ kém chút cười ra tiếng. Ngươi, liền ngươi khiêu chiến ta? Ngươi là thế nào dám nha? Ngươi biết ta là ai sao? Ta cũng không phải trong mắt ngươi đám cỏ kia bao, chủ nghĩa hình thức. Không phải ta nói ngươi, ngươi khiêu chiến ta, ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi, vẫn là lấy tiền đi hảo, đừng đến lúc đó mất mặt, còn nói ta khi dễ ngươi, bại phôi thanh danh của ta. Lý Khiêm nghĩ tới nữ nhi sẽ không biết hối cải, nhưng không nghĩ qua như vậy mình ngoan bất linh. Xem ra không hung hăng cho nàng chút giáo huấn, nàng là không biết làm người điệu thấp đạo lý. Khoe miệng của hắn câu lên vẻ khinh thường cười lạnh, hỏi, thiên hậu không dám sao? Ha ha ha, chê cười, ta sẽ không dám. Ta chỉ là không muốn lấy lớn hiếp nhỏ thôi. Nhìn ngươi cái dạng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội này. Tốt nhất đừng xính tại nhất thời nhanh miệng, đến lúc đó khóc trở về cầu ta tha cho ngươi một cái mạng. Lý Phỉ cảm thấy một giống như một chiếc cười, dám nhắc tới yêu cầu như vậy. Tên của mình giữ lời không kể xiết, những cút cũng đều là kia thực sự. Hắn còn nghĩ lấy chính mình khai đao, là ngạnh sinh sinh đá chúng trên thế bản. Lý Phỉ âm thầm cao hứng, đi, so tài xem hư thực a. Nàng rõ ràng âm thanh đề cao mấy cái độ, giống như là thị uy. Chờ Lý Phỉ sau khi đi, Địch Lệ Nhiệt Ba suy nghĩ hỗn loạn, trong đầu tràn đầy đủ loại có thể hỏng bét tình huống. Ngươi có phải hay không có chút quá làm loạn? Lý Phỉ phát triển, nàng là quá rõ ràng. Trước kia Lý Phỉ một khúc ước định đặt nàng trở thành giải trí thiên hậu cơ sở. Nhất thời giải trí giới âm nhạc đều tán thưởng, đã cách nhiều năm, cũng không có người siêu việt. Lý Khiêm nhìn xem tâm thần có chút không tập trung Địch Lệ Nhiệt Ba, cho nàng ném ánh mắt an tâm. Ta đều hoài nghi ngươi tại bị thiệt ngươi giải trí kiếp sống. Khả năng cao là ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, sao có thể đi khiêu chiến nàng đâu? Chương 8. Ta có ban thưởng gì? Ta đang suy nghĩ, ta thắng, sẽ có ban thưởng gì? Lý Khiêm tới gần Địch Lệ Nhiệt Ba, âm thanh bên tai bên cạnh băng lên, trầm thấp thanh tuyến bên trong, lại mang theo không nói ra được dụ hoặc. Bị cái kia con ngươi ôn hòa xem xét, Địch Lệ Nhiệt Ba phanh mặt hồng. Đáng chết, nam nhân này ánh mắt câu hồn. 3 giây sau, nàng giống như là rốt cuộc mới phản ứng. Không chỗ sắp đặt tay, vùi đầu thấp hơn. Nửa ngày, mới từ trong miệng tung ra mấy chữ.
ngươi nếu là thắng, ta liền tự mình làm ngươi người quản lý. Phần thưởng này xem như rất phong phú. Địch Lệ Nhiệt ba nhưng là một cái vương bài người quản lý, liền Lý Phỉ người quản lý cũng chỉ là một kim bài. Căn cứ hắn biết, nàng hành nghề đến nay chỉ phục vụ qua siêu cấp thiên vương. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa, công ty tất cả chất lượng tốt tài nguyên, chính mình trước tiên liền có thể hưởng dụng. Ở trong đó chỗ tốt còn rất nhiều. Lý Kiêm hài lòng gật đầu. Ta vẫn rất lo lắng, thua làm sao bây giờ? Nàng thanh lượng đôi mắt cất giấu sự không chắc chắn. Người đang sợ cái gì? Một cái nho nhỏ thiên hậu là có thể đem ta hù dọa. Không cần để ở trong lòng, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với Lý Kiêm mà nói, Lý Phỉ dám cùng hắn cùng đài thi đấu, đó mới là lấy trứng chọi với đá, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái kia bài Lý Phỉ thành danh khúc ước định không phải cũng là xuất từ tay của hắn. Dạng này bình thường ca, hắn đều biết nát, cũng không tính được cái gì. Nhìn xem Lý Kiêm biểu tình tự tin, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lại nói, ta hôm qua đề cập với ngươi 5 tháng vàng son TikTok trực tiếp sự tình, ngươi suy tính như thế nào? Tất nhiên bài hát này là Lý Kiêm biểu diễn, nàng muốn thông qua bài hát này, ở trên cơ sở nguyên bản mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn. Dù sao bây giờ Lý Kiêm bài hát này, rất nhiều người còn không biết là hắn hát. Nhanh chóng thừa dịp nhiệt độ xào nóng nhiệt độ, đem khi xưa nóng nảy mạng lưới ca sĩ cùng hụt sát nhập, nhất định có thể chế tạo ra vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi cũng chuẩn bị làm ta chuyên trúc người quản lý như vậy chuyện này, ngươi an bài liền tốt, coi như sớm quen thuộc công tác. Lý Kiêm đạo, cái thanh kia chuyện này, sớm một chút an bài a. Thừa dịp bây giờ nhiệt độ, tuyên truyền hiệu quả có thể đạt đến 2 lần. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩa chính ngôn tử, Thiên Ngu truyền thông làm việc hiệu suất cực cao. Địch Lệ Nhiệt Ba đem sự tình phân phó, không gian nửa giờ, tất cả truyền thông con đường, thiệp mời cũng đã thông cáo đi ra. Đại khái ý tứ là Thiên Ngu truyền thông ký hợp đồng Lý Kiêm, hơn nữa vạch trần ra đã từng cái kêu bài tại mạng lưới lưu truyền rộng rãi 5 tháng vàng son là hợp hát. Lý Kiêm cầm điện thoại di động nhìn xem vừa đăng ký nhỏ nhoi, vừa mới điểm đi vào, thanh âm nhắc nhở đinh 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 vang lên không ngừng. Mắt thấy tin tức 9999 càng thêm kinh ngạc chính là, trang chủ đưa lên cao nhất giao diện từ lắc đắc không có mấy fan hâm mộ lượng, cấp tốc tăng thêm đến phát 18 bê đút. Liên tại đây ngắn ngủn 20 phút. Loại này mạng lưới truyền bá tốc độ để cho Lý Kiêm rất khiếp sợ. Ở kiếp trước không có internet hiện đại, truyền bá tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Không thể không nói, sức mạnh của khoa học kỹ thuật, tại người giống như tôi cùng 5 tháng vàng son mang tới ảnh hưởng cực lớn. Rất nhanh, khu bình luận nhắn lại của tới, đủ loại tán dương lời nói bạo tăng, cũng không thiếu nói hắn là tái thế ca thần loại này lời nói, còn rất khá. Hiệu quả này Lý Kiêm 10 phần hưởng thụ. Tiếp tục nhìn xuống, ai biết 5 tháng vàng son có phải hay không đạo văn, làm không tốt vẫn là mạo danh thay thế. Hắn nói chính hắn tự soạn nhạc, ai biết có phải hay không là lẫn lộn đi ra ngoài. Lý Kiêm khỏe miệng lộ ra một cốt dù con cười. Những thứ này lưu ngôn phỉ ngữ nát ấy, nhất thiết phải thông qua thực lực. Mà hắn có thực lực này. Hắn tin tưởng, khi hắn tế ra 5 tháng vàng son hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ đều biết hồi phi yên diệt. Lý Kiêm nhìn xem điện thoại đang khởi kình, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên hô hắn một tiếng. Lý ca, trước lúc này ngươi có hứng thú hay không tham gia một cái tranh tài? Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba đặt câu hỏi, Lý Kiêm để điện thoại di rộng xuống, nhiều hứng thú đứng dậy đi lên muốn hỏi thăm. Tranh tài gì? Ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua đâu? Địch Lệ Nhiệt Ba nháy mắt sinh động như thật nói, đây là một quốc gia cấp cỡ lớn hội triển lãm diễn xuất. Cái tiết mục này ban tổ chức vô cùng có thực lực, tại một quý phía trước liền đã thông chi chúng ta. Mà hoạt động này chỉ có thể cho phép một cái ưu tú nhất công ty nghệ nhân tham gia. Mà trước lúc này, công ty đã dự định Lý Phỉ tham gia hoạt động lần này. Bây giờ, đã ngươi tới, ta muốn cho ngươi tham gia một chút thử xem. Địch Lệ Nhiệt Ba nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Lý Kiêm. Lý Kiêm mở ra chân dài, sải bước đi tới một người bên cạnh ghế salon, tư thái tùy ý ngồi ở trước mặt của nàng. Như là đã dự định ngươi tại sao lại có thể để cho ta tham gia sao? Lý Kiêm mỉm cười. Ta nói có thể liền có thể. Cái công ty này đương nhiên là ta quyết định. Địch Lệ Nhiệt Ba một mặt tiểu bộ dáng ngạo kiểu không có kiên trì nửa phút, lại rất nhanh nhẹn úng. Chỉ là cái gì? Lý Kiêm tò mò hỏi. Chỉ là, xem như công ty thi hành CEO ta đây, nói chuyện cũng phải chắc chắn không phải. Nếu là trong công ty định, nhưng mà tin tức còn không có truyền đến ban tổ chức trong lỗ thai, hết thảy đều còn có thể thay đổi. Ta cũng tin tưởng Lý ca ngươi có thực lực này, dưới tình huống như vậy, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta cái gì đâu? Lý Kiêm tới hứng thú. Ta muốn gia tăng một hồi nội bộ tranh tài, đi tranh đoạt lần này danh ngạch, hơn nữa ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể đem danh ngạch đoạt lại. Ha ha ha, ngươi lại nhanh như vậy tin tưởng ta. Lúc này mới bao lâu? Phía trước còn tại lo lắng ta sẽ bị thua tranh tài. Còn có tại sao phải giúp ta giành được khó được như vậy cơ hội? Lý Kiêm tại ánh mắt giao thoa ở giữa, để lộ ra một loại cười đùa ánh mắt. Nghĩ đến nam nhân cái kia ánh mắt nóng bỏng cùng trầm thấp giọng điệu, trên mặt nàng nhiệt độ đã khuyết tán đến gương mặt, lan tràn đến lỗ tai. Trực giác của ta nói cho ta biết, tin tưởng Lý ca thực lực đi. Lại nói, ngươi bây giờ là người của ta, ta muốn cho ngươi làm nền hảo tốt hơn lộ. Ta Địch Lệ Nhiệt Ba người, đương nhiên không tầm thường, chắc chắn là nhất phi trùng thiên nhân vật. Mềm nu âm thanh truyền đến Lý Kiêm trong tai, là câu câu ngọt. Cũng không phải không được, ngươi nhìn ta mới vừa vào công ty ngươi, còn không có bao lâu, hành trình liền bị ngươi an bài tràn đầy. Mọi lưng đau chân, thỉnh thoảng còn muốn thức đêm thêm điểm. Tuyển so qua sau, cũng nên cho ta thôi cái giả a. Lý Kiêm hơi hơi chuyển thân thể, đáy mắt màu sắc trở nên đậm đặc. Cho hắn như thế dạy đặc sắp xếp hành trình, nếu như nghỉ ngơi không tốt, biểu diễn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Công ty lợi ích lại lần nữa, hay là muốn có chút chủ nghĩa nhân đạo. Suy nghĩ một chút Lý Kiêm nói cũng đúng, có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn xem Lý Kiêm mang theo mệt mỏi khuôn mặt, thống khoái đáp ứng nói, đương nhiên có thể. Tuyển so xong, ngươi đương nhiên có thể đi bờ biển nghỉ phép, trở lại việc làm. Bản tiểu thư vẫn là rất thương cảm chính mình nghệ nhân. Nói xong những thứ này, bên hai truyền đến thanh âm dễ nghe ân. Đến lúc đó ngươi bồi ta đi nghỉ phép a. Chương 9. Liên quan đến nàng Nhiệt Bà chuyện gì? Cái gì? Địch Lệ Nhiệt Bà kinh ngạc nói. Tại sao là ta cùng ngươi đi a? Nghi hoặc treo đầy khuôn mặt nhỏ. Ta mới vừa vào công ty, lại không biết người khác. Ta chỉ nhận thức ngươi. Hơn nữa ta lại không quá biết đường. Lý Kiêm một mặt bất đắc dĩ, sâu đậm thở dài. Ngươi thật sự không muốn sao? Không muốn coi như xong. Liên để chính ta đi thôi. Nếu như làm mất làm trễ mãi diễn xuất thời gian, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không trách ta a. Hắn là cái dân mù đường sao? Cùng hắn đi, kỳ thực cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ít nhất hắn nhìn cũng rất tuấn mắt, ở điểm này tôi nói, vẫn là có chút hảo cảm. Địch Lệ Nhiệt Ba lắc đầu, nàng nghe được tiếng lòng của mình, lại không cách nào khống chế nó. Tốt ta, ta cùng ngươi đi. Đáp ứng xong Lý Kiêm, trên mặt lại hiện lên nhàn nhạt một vòng phấn. Kế tiếp, Địch Lệ Nhiệt Ba hạ công ty muốn cử hành nội bộ tranh tài, dùng để xác định qua đời bác hội diễn làm động cuối cùng xác định phương án. Cũng thông chi nội bộ tranh tài nhân viên, chính là Lý Phỉ cùng hút. Lần này ai hát hảo, phải số phiếu cao nhất, ai liền đi hoạt động này. Người của công ty nhóm nghe được tin tức này, lập tức vỡ tổ. Lão bản, ngài quyết định này, ta cảm thấy rất không có ý nghĩa. Người nói chuyện chính là Lý Phỉ người quản lý. Nàng tiếp vào tin tức, không có dám thông chi Lý Phỉ, lấy nàng đối với Lý Phỉ hiểu rõ, nhất định sẽ tức nổ tung. Cho nên tiếp vào tin tức này, xem như người quản lý nàng liền lập tức xuất hiện ở công ty. Nàng muốn thứ trong lúc nhất thời, đem cái này sự tình tiêu diệt hết, giúp Lý Phỉ quét sạch chướng ngại. Trong mắt của nàng, hụt chỉ là một cái danh bất kinh truyền người mới, cùng Lý Phỉ hoàn toàn không cách nào so sánh. Ý ta đã quyết, công ty nội bộ tranh tài bình thường tiến hành. Địch Lệ Nhiệt Ba lộ ra 10 phần bình tĩnh. Sao có thể so đâu? Ngài để cho Lý Phỉ cùng một người mới so, đây không phải đánh nàng khuôn mặt sao? Hơn nữa căn bản không thể so sánh, Lý Phỉ ở công ty đã lâu như vậy, ngài cũng biết thực lực của nàng a. Ta xem vẫn là hủy bỏ a. Lý Phỉ người quản lý nghiêm túc nói. Nhìn thấy Lý Phỉ người quản lý thái độ, Địch Lệ Nhiệt Ba trong lòng rất không thoải mái. Tốt xấu một là chính mình thật vất vả ký trở về. Nàng là công ty tổng giám đốc, làm như vậy ít nhiều khiến mình có chút xuống đài không được. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần nói nhiều. Hô Lý Phỉ về sớm một chút làm chuẩn bị. Cũng chỉ là nội bộ luật bàn, đại gia giữa hai bên cũng coi như là lành tính. Địch Lệ Nhiệt Ba túi đầu tiếp tục sửa sang lấy tư liệu, không có liếc nhìn nàng một cái. Lý Phỉ người quản lý mắt thấy không có chỗ trống văn hồi, quay người kéo ra cửa văn phòng. Cửa phòng làm việc tụ tập một đám người, đều nhỏ giọng đang sôi nổi nghị luận. Lý Phỉ cùng Hồ So, cái kia một chắc chắn xong. Phỉ tỷ, nhất định sẽ đem hắn đánh không còn sót lại một chút cạn. Hụt về sau nghĩ xen lẫn trong công ty hỗn hảo, ta xem khó khăn, đắc tội người không nên đắc tội. Nhiệt Ba tỷ thật không đáng cùng Lý Phỉ chăm chỉ, căn bản vốn không đáng. Lần này Nhiệt Ba tỷ chắc chắn là nhìn lầm. Lý Phỉ người quản lý đương nhiên cũng nghe đến nơi này phiên nói chuyện, người của công ty cũng cùng nàng một dạng, chắc chắn Lý Phỉ nhất định thắng. Một tòa 1000 bằng phẳng trong biệt thự xa hoa, phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Vừa cùng ta hẹn che mặt ca vương tranh tài, liền không kịp chờ đợi chiếm đoạt ta hội triển lãm diễn xuất danh lệch. Đây cũng quá hạ lưu, hắn cũng xứng sao? Lý Phỉ mặc tinh xảo áo ngủ, tức giận giật tóc, hung hăng cắn hàm răng, phảng phất muốn ăn thịt người đồng dạng. Tốt tốt tốt, làm như vậy đúng không? Một người mới, dám một mà tiếp, Thái Nhi Tam cùng ta khiêu chiến. Ta ở công ty nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lan lộn. Người quản lý cũng lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, doa đến nàng đại khí không dám thở, cũng không thể không thận trọng thử thăm dò vị này thiên hậu. Phỉ tỷ, ngài có tính toán gì? Ta có thể có tính toán gì, công ty quyết định chuyện này, chỉ có thể so. Lý Phỉ tỉnh táo lại cảm xúc, xinh đẹp con mắt bắt đầu chuyển động. Muốn so, có thể a. Người đi động đi lại, cùng đại gia hỏa nhấc lên chào hỏi. Cũng không phải ta sợ hắn, chỉ là nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba như thế nâng hắn, khó tránh khỏi sẽ làm tay chân gì. Vạn nhất lần này diễn xuất trôi theo dòng nước, lợi bất cập hại. Tiếp đó phóng điểm tiêu cực tin tức ra ngoài, cũng làm cho bọn hắn tốt nhất đừng đối phó với ta. Lý Phỉ trên mặt hiện ra một cố ánh mắt đắc ý, tại dạng này song trọng chuẩn bị xuống, còn không tin, một người mới có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đây chính là ở địa bàn của mình, cũng không nên trách nàng, sớm như vậy liền thu thập hắn. Đây hết thể tự tìm, không phải sao? Nghĩ tới đây, Lý Phỉ ưu nhã bưng lên trên bàn cà phê, đóng lại cặp kia lông mi vụ sáng mắt to, thưởng thụ lấy nàng huyễn tưởng một cảnh. Trong nhà đang ngồi Lý Khiêm, không khỏi hắt hơi một cái. Trên ghế sofa điện thoại không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh. Vốn đang xem TV Lý Khiêm, bị làm cho cũng không coi nổi TV. Đưa tay đưa di động câu tới, thấp con mắt liếc mắt nhìn. Khá lắm, công ty gỡ giúp hẹ chặt trò chuyện liên tiếp. Lý Khiêm đại khái liếc mắt nhìn. Công ty trong hẹ chặt nói chuyện trời đất người, hơn phân nửa là lấy Lý Phỉ vì lãnh đạo lính tôn tướng cua. Người mới liền tự mình đi ra bỏ thi đấu a. Phỉ tỷ tính khí thật hảo, cho đến bây giờ cũng không có vì khổ sở hắn. Là cái gì tốt mệnh, có thể để cho phỉ tỷ cùng hắn đứng chung một chỗ ca hát nhà. Cái này khăn trùm đầu cũng quá xấu, nào có ta phỉ tỷ khuynh quốc khuynh thành dung mạo mê người. Đám người một câu tiếp một câu nói. Lý Phỉ ảnh chân dung bên cạnh, cũng là một câu tiếp lấy một câu hồi phục. Không có rồi, cũng là một công ty, cùng một chỗ ca hát một chút cũng không quan hệ. Không muốn đi làm có hắn, làm một lão nghệ nhân, ta nguyện ý mang dẫn hắn. Vẫn là phỉ tỷ rộng lượng, không giống một ít người cất giấu không dám đi ra đáp lại. Chắc chắn rồi, người không có bản lĩnh, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu đi. Những trò vật này Lý Khiêm nhìn ở trong mắt. Tổng kết xuống, chính là dâm thấp nâng cao, cho mình một hạ mã uy. Người đồng thế mạnh thôi. Xem thường ai vậy? Đơn thương độc mã, ta cũng là anh hùng. Không có điểm bản lĩnh thật sự, ta dám ra đây hôn sao? Lý Khiêm tức thì tức, xoát điện thoại di động tay một khắc cũng không dừng lại. Tốt tốt. Điện thoại lại chấn động hai tiếng. Các ngươi chú ý một chút phân tức, về sau cũng là đồng sự. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Về sau không cần ở trong bầy nói những thứ này không có chừng mực lời nói. Là Địch Lệ Nhật Ba phát ra tin tức, nhìn Lý Khiêm trong lòng nhất thời còn có chút ấm áp. Nữ nhân này, có thể chỗ. Nhiều người như vậy bài xích hắn, chất vấn hắn. Bị như thế nữ nhân để bảo toàn, vẫn là lần đầu. Nhìn thấy công ty tổng giám đốc nói lời, những cái kia còn tại phun khởi kỳ người đều yên tĩnh xuống, không có dám lại nhiều lời. Màn hình điện thoại di động phía trước Lý Phỉ, như bị đã dẫm vào cái đuôi. Cứ như vậy giúp cái này một người mới, đối với nàng có chỗ tốt gì? Ở trong bầy nói chuyện thật tốt. Liên quan đến nàng Nhật Ba chuyện gì? Lý Phỉ khí nói. Chương 10. Lý Phỉ hoàn mỹ biểu diễn tại một cái khác bộ biệt thự màu hồng trong gian phòng. Địch Lệ Nhật Ba đang khoanh tay cơ cười ngây ngô. Trên màn hình điện thoại di động lóe lên mấy đạo văn tự, trên đó viết: "Cảm tạ Địch Lệ Nhật Ba nữ sĩ nhiệt tâm, thôi việc nhóm vì báng." Vì thế, cô ý định chế một cái điểm tâm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Địch Lệ Nhật Ba cố gắng thu lại trên mặt cười, thủy chung vẫn là không có đem nụ cười đè xuống, khóe miệng như trước vẫn là mang theo. "Cảm tạ. Tính ngươi có lương tâm." Tin tức phát ra ngoài một khắc này, Địch Lệ Nhật Ba trên giường lộn mấy vòng, cúi đầu si ngốc cười. Lý Kiêm bên này, hắn là thật tâm cảm tạ Địch Lệ Nhật Ba, cũng không biết tiến đưa cái gì phù hợp, nữ hài tử đều thích ăn đồ ngọt, mua chút món điểm tâm ngọt không quá phận a. Nội bộ công ty chủ trong hội trường, đại gia vội vội vàng vàng làm chuẩn bị cuối cùng. Tuy nói là nội bộ công ty tranh tài, sân khấu đơn giản, nhưng mà âm hưởng thiết bị là đỉnh cấp hảo. Nhìn từ đằng xa, một đám người vây quanh một cái sóng gợn lăn tăn di động bật, cẩn thận xích lại gần nhìn, là Lý Phỉ mang theo thủ hạ của mình, hướng về hội trường đi tới. Tại cao quản an bài xuống, nàng là người đầu tiên đến. Tại bên cạnh nàng tụ tập không thiếu muốn ăn qua nhân viên công tác. Nàng rất thuận theo tự nhiên ngồi xuống vị trí chỗ tốt nhất, giống như là nhà mình. Nhìn thấy một trong ngáy mắt, đám người nhao nhao đưa cổ dài. Là hắn. Chính là hắn muốn cùng ngày hôm nay về sau một lần so đấu. Hắn còn thật sự dám đến so. Ta cho là hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Lần này có chuyện vui nhìn. Vị tỷ ca, ta đều rất thích, bất luận hát cái gì, đây còn không phải là nhất định thắng. Các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Vấn đề gì? Có thể kiên trì vài phút, đủ phỉ tỷ đánh sao? Nhất thời trong hội trường xôn xao. Rất nhanh lần này công ty thâm niên ban giám khảo cũng đạt tới hiện trường. Lý Khiêm được an bài ngồi xuống Lý Phỉ bên cạnh. Lý Phỉ nhẹ nhàng đem sợi tóc treo chọc đến sau tai, lộ ra cái trán sáng bóng cùng thâm thúy con mắt, phản phất tại trong lúc lơ đãng thể hiện ra mị lực của mình. Nàng có chút phong tình bạn chủ nói, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp, không đến mức một hồi thua rất khó coi. Bên cạnh người quản lý cũng xích lại gần, phỉ tỷ, cho ngươi cái lối thoát, ngươi liền sớm một chút thức thời hảo. Ghế giám khảo hướng Lý Phỉ gật gật đầu, biểu thị chào hỏi. Đối với người bên cạnh không ngừng lời khen tặng, Lý Phỉ đã tập mãi thành thói quen. Phản phất tại ở đây, Lý Khiêm chính là triệt triệt để ngoại nhân. Nàng tuyên thệ chủ quyền của mình, không chỗ không lộ ra chính mình vẽ phạm vi lãnh địa. Những đứa bé này trò xiết Lý Khiêm căn bản muốn không để vào mắt. Lý Khiêm rất mau đem ánh mắt ném Lý Phỉ, khẽ cười nói, kỳ thực, ta chính là cố ý tới tranh đoạt danh lệch. Ân. Lý Phỉ nghe vậy, mộng bức chỉ chốc lát. Ngươi là cố ý? Đôi mắt đẹp trợn mắt. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng nghĩ thử xem. Ngươi tức giận như vậy, sẽ không phải là sợ ta thắng chứ? Lý Khiêm ngoạn bị đạo. Quả nhiên. Lý Phỉ nghe thấy, nội tâm hỏa bay ngày mà ra. Khi thấy hội trường đồng sự, còn có định nọ tại bên cạnh mình công ty nhân viên, suy nghĩ một chút vẫn là chế trụ cái kia cô muốn nổi giận tâm. Ngươi chớ đắc ý, một hồi liền để ngươi khóc trở về. Lý Phỉ lấy lại bình tĩnh trở về lời. Tốt. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, nhìn thấy ngươi đem ta đánh ngã. Lý Khiêm nói lần nữa. Đối diện bận rộn Địch Lệ Nhật Ba nhìn về phía Lý Khiêm, âm thầm hướng hắn làm một cái cố gắng lên thủ thế. Lý Khiêm lặng lẽ đáp lại an tâm biểu lộ. Lý Khiêm đối với thực lực của mình cùng hôm nay chuẩn bị ca, có được tuyệt đối tự tin. Trong lòng âm thầm nghĩ, liên đệ bao tô tới mãnh liệt hơn một chút, á mưa gió càng lớn cá càng lớn. Nếu là ai thật có thể ngược được chính mình, đó cũng là thoải mái đầm địa sự tình. Nhưng mà liền Lý Phỉ mà nói, trên thực lực vẫn là kém một chút. Nội bộ công ty tuyển bạn, có thể để cho hắn dựng nên một chút uy tín đối với sau này phát triển cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây Lý Khiêm nheo mắt lại, thưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Nhân viên công tác từ Lý Khiêm bên cạnh không ngừng đi qua. Nhìn thấy cái này tiểu tử cuồng vọng, số nhiều bộ phận đều cảm thấy hắn không có thực lực kia. Đại gia đối với hắn ấn tượng số nhiều dừng lại ở người giống như tôi lên. Không có cái khác tác phẩm tiêu biểu, chỉ dựa vào một ca khúc, khó thành khí hậu. Mặc dù nhìn từ bề ngoài phần lớn người phản chiến tại Lý Phỉ bên kia, nhưng mà cũng không thiếu có đối với Lý Khiêm có hảo cảm người. Cái kia một phần nhỏ người, cảm thấy Lý Khiêm điệu thấp có khí chất, có tự soạn nhạc thiên phú, luôn cảm giác Lý Khiêm khẳng định có hậu chiêu. Đương nhiên cũng có một chút không quen nhìn Lý Phỉ người. Lý Phỉ bình thường sai xử người quen thuộc, đối với một chút cơ tầng nhân viên công tác loạn phát tỉ khí, không chút nào tôn trọng. Lý Phỉ loại này luôn cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Phỉ là nữ thần, đó là bọn họ cái gì cũng không hiểu rõ. Tại ngành giải trí loại này sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân chỗ, bọn hắn cũng rất hy vọng một có thể quật khởi thắng Lý Phỉ. Âm thầm có thể ra một hơi. Bộ phận này người cũng len lén cùng Lý Khiêm vây tay vấn an. Lý Khiêm cũng cười gật gật đầu. Theo thời gian trôi qua, nhân viên công tác đều đã trở thành. Mọi người tốt, lần này là công ty cử hành nội bộ tranh tài. Chắc hẳn đại gia hôm qua đã thu đến thông tri, thông qua lần tranh tài này, đem xác định cuối cùng qua đời bác hội diễn ra danh lệch. Chúng ta liền không nói nhiều nói, tiến vào chính đề. Địch Lệ Nhiệt ba lên đài trịnh trọng giới thiệu lần tranh tài này hai vị nghệ nhân. Đầu tiên để chúng ta mời ra Thiên Ngu công ty lâu năm nghệ nhân Lý Phỉ. Lý Phỉ thực lực tại công ty giải trí được công nhận đỉnh tiêm một trong, nhất là đang hát công bên trên. Cho đến tận này, đại gia còn không có gặp qua so Lý Phỉ thực lực như người. Lý Phỉ đang lúc mọi người vỗ tay hoan hô bên trong, rất nhanh leo lên sân khấu. Cái kia thân khảm đầy nước chui lễ phục, tại dưới thái dương càng thêm lóa mắt, làm cho người cảm thấy không kịp nhìn. Lý Phỉ sân khấu cảm giác trường khống, cực kỳ thông thạo. Mặc dù không có chói mắt ánh đèn, vẫn như cũ đứng ở chỗ này tản mát ra nữ vương khí chàng. Hôm nay nàng chuẩn bị tiểu thí như lao, cũng không cảm thấy một có thể cho chính mình mang đến uy hiếp. Nàng thanh âm ngọt ngào truyền ra, hôm nay ta mang đến một bài từ ta hát lại đơn giản tình yêu, hy vọng đại gia có thể ưa thích. Tiếng nói vừa ra, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên. Theo nhạc đệm vang lên, Lý Phỉ mở miệng, liên để khán giả lâm vào vô hạn mỹ hảo, thậm chí không tự chủ được khơi gợi lên vẻ miệng. Không thể nói vì cái gì, ta biến thành rất chủ động. Nếu thích một người, cái gì cũng biết đáng giá đi làm. Giống như vậy sinh hoạt, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, ca khúc không ngừng mà tạo nên lãng mạn cùng mộng ảo không khí, khiến cho người xem mặt mũi tràn đầy tươi cười, say mê. Giai điệu ưu mỹ dễ nghe, tiết tấu nhẹ nhàng. Thẳng đến Lý Khiêm túi đầu nói tiếng cảm ơn mọi người, người xem mới hậu chi hậu giác. Lý Phỉ, Phỉ Phỉ. Trong hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Lý Phỉ tỷ, vĩnh viễn thần. Lý Phỉ tỷ hát cũng quá tốt, cảm giác nàng đã thắng chắc. Chương 11. Tỷ gà nghe xong đều phải nháy đèn, Lý Phỉ trong mắt lập lòe đắc ý tia sáng, giống như mùa hè dương quang, chói mắt và nóng bỏng. Thấy không, đây chính là Phỉ tỷ thực lực. Ánh mắt của mọi người rơi xuống một trên thân. Nhìn một chút hắn, có phải hay không chột dạ. Ha ha ha, lời cũng không dám nói. Lý Khiêm liếc mắt, cái gì gọi là lời cũng không dám nói? Chỉ là chính mình lười nói mà thôi có hay không hảo. Cái này có gì tốt, một bài hát lại ca, linh hồn đều không hát đi ra. Chỉ có thể coi là chuẩn âm cũng không tệ lắm, âm sắc miễn cưỡng vài. Vậy thì tốt rồi. Lý Phỉ hát hoàn toàn ra chính mình dự kiến. Thất vọng, rất thất vọng. Còn Thiên Hậu đâu, tài nghệ này. Lý Khiêm trong lòng nghĩ những lời này, nếu để cho đại gia nghe được, chắc chắn lại muốn chua hắn một đợt. Địch Lệ Nhiệt ba âm thanh tại trong hội trường vang lên lần nữa, phía dưới cho mời công ty Tân Tấn nghệ nhân Hồ Tiên Sinh. Lý Khiêm vừa vào sân, ngoại trừ Địch Lệ Nhiệt ba ném đi nhiệt liệt ánh mắt cùng một chút nhân viên tán toái tiếng vỗ tay, còn lại tiếng vỗ tay lác đác không có mấy, càng nhiều hơn chính là nhân viên xì xào bàn tán, bọn hắn cũng đang thảo luận. Một cái là đang hot cự tinh thiên hậu, một cái là Tân Tấn nghệ nhân tiểu sinh, cái này không chút huyền niệm. Mặc dù mọi người dạng này nghị luận rất để cho người ta phiền lòng, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn phát huy. Lý Khiêm thanh âm đầy truyền cảm giảng nói, phía dưới ta đem mang đến một bài ta bản gốc ca khúc cái tình cảm ấy. Nghe được bản gốc hai chữ, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc một chút. Lại là bản gốc. Hắn không biết bản gốc ca khúc, từ không tốt, khúc không tốt chính là lôi điểm sao? Thật sự không biết trời cao đất rộng, trả lại như cũ sáng tạo đâu. Mất mặt tới a. Bình thường đến giảng, nghe được bản gốc đều sẽ cảm giác được một cái người rất có tài. Nhưng mà tại Lý Phỉ dưới sự so sánh, tất cả mọi người sẽ cảm thấy bản gốc chắc chắn giống như là thằng hề như vậy. Ai có thể so Lý Phỉ hát hảo? Huống chi Lý Phỉ cũng không có hát chính mình bản gốc ca khúc. Hắn vừa bản rất tốt, động một chút lại tới bản gốc. Người may mắn cũng là có hạn, lần trước che mặt ca vương hụt bản gốc ca đây chẳng qua là cái vận may mất trời. Hắn thật đúng là cho là mình còn có thể tiếp tục sáng tạo ra tốt hơn tác phẩm xuất sắc sao? Đây quả thực là một hồi sao hỏa đụng phải trái đất tranh tài a. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn qua hắn, dùng xinh đẹp hình miệng hướng về phía nàng khoa tay, "Lý ca, nhất định cố lên. Ta tin tưởng ngươi." Lý Khiêm mặc dù biết mình nhất định sẽ thắng, nên tiếp Địch Lệ Nhiệt ba khẳng định, nội tâm có một tia xúc động cho. Lý Khiêm hơi hơi cúi đầu nhắm mắt, nổi lên loại kia không cách nào tự kềm chế cảm xúc. Nhạc đệm vang lên, guitar kèm theo tiếng trống, cắn chặt người tiếng lòng. Nhiệt tình rồi dạo, trong nháy mắt nhóm lửa hiện trường. Đây là Jock N' Jones sao? Nghe khúc nhạc dạo tựa như là Jock N' Jones là hắn có thể hát sao? Tại toàn bộ giới ca hát, không có 20 năm bản lĩnh, ai dám hát Jock N' Jones? Không cần há miệng ra liền giống như hết xanh gọi liền tốt người. Lý Khiêm không để ý đến âm thanh xung quanh, hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc thế giới ở trong. Phấn khởi guitar âm thanh dần dần giống như thủy triều bốn phía ra, tình yêu cảm bấy tràn ngập này hội trường bên trong mỗi một chỗ không gian. Bừng tỉnh Phật ở giữa, tại chỗ ta đây thiếu chút nữa thì rớt xuống tình yêu cảm bấy. Mà ngươi cực nóng dã hỏa thiêu bất tận. Tỉnh táo tưởng tượng, đây hết thể không chút kiên kỵ thiêu đốt lên, hết lần này tới lần khác là ta gặp. Lý Khiêm âm thanh hỗn hợp có tình yêu mê mang cùng hoang mang từng tiếng đánh tới. Lụa xương mù yên lặng tại tìm kiếm đường đi của ta. Chỉ mong trên đường may mắn gặp là cước bộ của ngươi. Ta lại muốn thấy ngươi, chỉ muốn đem tiếng lòng lộ ra. Ái mộ nhắn nhủi ca tử, nhanh nhẹn âm thanh để cho người ta lang lãng trôi chảy trong mấy mắt. Mọi người yên tĩnh. Dốc N Dôn còn có thể hát như vậy. Bài hát này phong cách chưa từng có nghe qua. Ghế giám khảo bên trên truyền ra âm thanh, mặc dù từ này cùng điều nghe cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có 10 phần kinh diễm. Lý Khiêm tiếp tục thu phát lấy. Thực tình bị bắt làm tù binh. Phản phất bị cái bẫy, tìm đòi cái này yêu lộ. Ngươi cái kia bẻ đã bảo ta say ngã. Ta rơi vào vong tỉnh, ngươi lại tại lưỡi bên ngoài nhìn. Từ đầu đến cuối không phong thích. Ca khúc không ngừng tiến dần lên lấy mọi người cảm xúc. Từ ban sơ bình thản đến thân hãm trong đó, liền như là trong tình yêu mê mang cùng hoang mang, trong tình yêu đủ loại cảm bẫy cùng mâu thuẫn, hết thảy tràn đầy mê mang cùng sự không chắc chắn. Tại trong tình yêu đi vào cạm bẫy sau mới hiểu được chính mình ngu muội cùng vô tri, mâu thuẫn, bất đắc dĩ, hận cùng yêu ở trong lòng quấy động, thật lâu không thể tiêu tan. Lý Kiêm hai tay nắm mịt rổ phồn, nội tâm giống như phun trào dòng nước xiết, bành trướng quấy động, không cách nào bình tĩnh, phần kia kích động phảng phất muốn phun ra ngoài. Hắn nổi gân xanh, thần thái mê ly. Trong chốc lát cái kia nhạc điện tử xuyên tấu lấy mọi người linh hồn, lòng của mọi người nhảy như sấm nổ cùng dã hữu lực, mỗi một lần nhảy lên đều như nói nội tâm tình yêu cạm bẫy. Ngoa tào, có chút đồ vật, hát ta toàn thân run rẩy. Không tệ a, lại là một bài nguyên hát. Lại nhìn Lý Kiêm có lực xuyên thấu âm thanh, chấn nhiếp đại điện. Tự mình nhìn qua trên đường dày đặc vẽ đầy ký hiệu, giống như là hỗn loạn lại giống đặc biệt vị trí ta lộ. Khắp nơi dây bảo, khắp nơi đi xem, rơi vào cạm bẫy mới biết quá hồ đồ. Cùng một chỗ lăng lư, bầu không khí làm. Mấy người nhân viên nói, vừa mới bắt đầu đối với bài hát này không coi trọng đám người, đã dần dần lâm vào trong đó. Đây chính là bài hát này chỗ kỳ diệu. Khắp nơi tràn đầy cạm bẫy, từng bước một xâm nhập thời điểm, nhường ngươi không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy mọi người một mặt si ngốc trạng thái mê ly, Lý Phỉ có chút chấn kinh. Hắn thật hát ra cái này bài dốc N rồi. Khoa trương nhất là, bài hát này vẫn là chính hắn tự soạn nhạc. Thiên phú như vậy, liền Lý Phỉ đều rất ghen ghét. Ta vì Hụt ca vẫn bắt được, từ đây không tranh thoát. Hụt là cái bại hoại, để cho ta thích. Đằng sau chuyển đến rít lên một tiếng. Một câu nói như vậy, để cho đại gia nội tâm tới tấp phản bội. Cái này không giống như vừa rồi Lý Phỉ cái kia bài độc tình. Đơn giản quá ưu tú. Giám khảo chỗ ngồi lão sư, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Như thế có thực lực một ca khúc, một hồi để cho chính mình như thế nào phán. Cái này ôm mịt rộ phồn ra sức gào thét nam nhân. Rất có mị lực. Định lệ nhiệt ba lần nữa bị chấn động đến. Đây vẫn là cái kia bị chính mình vớt trở về bảo tàng nam nhân sao. Kích động toàn thân run rẩy. Bài hát này lần nữa đổi mới nàng nhận thức. Hắn lại là toàn năng cái gì ca đều có thể hát, hơn nữa đều có thể kéo theo tất cả bầu không khí, cảm tình. Giống như thiên địa dung hợp như thế hài hòa. Hận, yêu, kích động trong lòng. Cạm bẫy này, cạm bẫy này. Cạm bẫy này, ta lại gặp gỡ. Cạm bẫy này, cạm bẫy này. Cạm bẫy này, ta lại gặp gỡ. Trên sân khấu khí huyết sôi trào, mọi người dưới đài cũng kìm nén không được. Trong lúc nhất thời nổ tung. Cúng bái. Quy phục. Âm nhạc linh hồn xuyên thẳng qua đang lúc mọi người trong đầu. Đây mới là dốc N rồi. Chất lượng như vậy dốc N rồi không ai bằng. Quá trâu bò đi. Đơn giản đem dốc N rồi mở UFF trong đấy. Cái này không thể tỉ gà nghe xong đều phải nháy đèn. Chương 12. Vị mê thất điên bắt đảo tất cả mọi người nghe gọi là một cái đã nghiền, kích động. Cảm giác toàn thân tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng khát vọng. Ban giám khảo nhìn chằm chằm trên đài hút, nội tâm kỳ thực đã bị khuất phục. Trước mắt một màn này, không phải là ca khúc chân chính ý nghĩa sao? Mọi người thích nghe âm nhạc, một cái nguyên nhân trọng yếu chính là thỏa mãn tâm lý nhu cầu. Một ca khúc, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Một ca khúc, an ủi tâm linh ký thác. Bây giờ, bọn hắn mỗi một ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên sân khấu hút. Lý Kiêm Viên này nổi bật nhất tinh thần tản ra tia sáng, chỉ dẫn tất cả mọi người hướng hắn tới gần. Âm nhạc ngừng, hụt thẳng thân thể, tràn đầy năng lượng to lớn và sự hòa hợp lực. Địch Lệ Nhiệt Ba mang kích động run sợ tiếng nói, kế tiếp chính là ban giám khảo bỏ phiếu câu. Nói đến bỏ phiếu hoàn tiết bày ra, khán giả mới đem cảm xúc cưỡng ép kéo về thực tế. Cho dù bọn họ trong lòng đã có mình quán quân, ghế giám khảo trong giám khảo tâm dãy rồi nữa, cái này người giành thắng lợi tựa hồ cũng rất khó rơi xuống hụt trên đầu. Ban giám khảo trên đầu chạy ra lớn hạt mồ hôi, con mắt không ngừng hướng về Lý Phỉ Phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Nghề nghiệp của mình, kiếp sống, nhà của mình, không thể bởi vì nghĩ chắc chắn một bài bài hát tốt đắc tội thiên hậu Lý Phỉ. Kề sát thiên hậu đuổi ít nhất mười mấy 20 năm còn có thể để cho một nhà lao tiểu an ổn ăn ngon uống ngon. Một người mới không quyền không thế, tính toán không đáng. Ngay tại lúc này, ban giám khảo rất biết nhìn thế, giây phút liền gặp được thái độ chuyển biến. Ban giám khảo bỏ phiếu kết quả rất nhanh tổng kết ra, cuối cùng thành tích đưa tới trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba để cho nàng tuyên bố kết quả. Khi cầm tới bỏ phiếu kết quả trong nháy mắt đó, lòng của nàng lộn bộ một tiếng, ở đây dừng lại. Thùng thùng. Trong tràng an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Như thế nào là kết quả như vậy? Chỉ có ta đầu hắn một phiếu, khác toàn bộ đầu Lý Phỉ. Cái này không khoa học. Địch Lệ Nhiệt Ba gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều đang chờ Địch Lệ Nhiệt Ba tuyên bố. Lý Phỉ ánh mắt trôi hướng xa xa hụt, khoe miệng chọn qua một vòng chê cười cười. Chúng ta CEO nên tuyên bố kết quả. Lý Phỉ thắng. Địch Lệ Nhiệt Ba cực không tình nguyện từ trong miệng gạt ra bốn chữ này. Các ngươi giải thích cho ta một chút, đây là vì cái gì? Địch Lệ Nhiệt Ba ngữ khí thanh lãnh, hàm ẩn nổi giận. Cao nhất ban giám khảo mở miệng. Hụt tiên sinh hát là tình ca, lại là một cái dốc N rồi, không thích hợp tại Thế Bắc diễn xuất loại trường hợp này hát. Mà Lý Phỉ tiểu thư ca phù hợp hơn yêu cầu, nàng ca rõ ràng càng đại khí hơn, càng có chiều sâu. Lý Kiêm vừa ý ghế giám khảo, cười không nói. Đây không phải một đám người ô hợp sao? Không thích hợp, nơi nào không thích hợp? Đến Thế Bắc diễn xuất ngày đó hoàn toàn có thể không hát bài hát này a. Lỗ thai của các ngươi là được sao? Địch Lệ Nhiệt Ba nội trường lấy ban giám khảo, thật không thể đem bọn hắn ăn tươi nuốt sống. Địch Lệ Nhiệt Ba quay người nhìn về phía dưới đài nhân viên, tình cảm dạt dào nói: các ngươi đều nghe đi ra, bài hát này thật sự rất yêu, không phải sao? Công ty tất cả tại chỗ nhân viên đều cúi đầu, không dám phát ra âm thanh. Lý Phỉ quăng tới xem kịch vui ánh mắt, góp nhặt thật lâu nộ khí cuối cùng tản ra. Ta thắng, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cuối cùng vẫn ngươi nhìn lầm. Mà ngươi, làm sao lại thắng ta đây? Một cái hương giã thôn phu, phải hiểu được bên dưới mái hiên sinh tồn chi đạo. Lần sau chọn lựa đối thủ thời điểm, trong lòng cân nhắc tốt trở ra nói chuyện. Lý Phỉ lướt qua Lý Khiêm bên cạnh trầm trọng nói: "Ngươi đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi ỷ vào bây giờ được thế, ngươi cố ý có phải hay không?" Địch Lệ Nhật Ba nghiêm nghị nói: "Ta nguyên nhân không cố ý, thì có cái quan hệ gì đâu? Ngươi không nhìn ra được sao? Ta chính là dân tâm sở hướng, ta một người liền có thể cho công ty mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Tại sao muốn đi nâng một cái như vậy kém cỏi người mới? Vẫn là một cái không dám lấy diện mục chân thật kỳ nhân lục đầu." Lý Phỉ nhíu nhíu mày, một mặt dễ hiểu dáng vẻ. Địch Lệ Nhật Ba tức giận, đi lên trước giữ chặt Lý Phỉ cổ tay, vừa muốn tranh luận một phen. Lý Khiêm đưa tay ngăn lại. Hắn cười suy một hồi, khoe miệng nhộn nhạo lên đường cong mở, không mặn không nhạt mở miệng nói: "Không quan hệ, liên để ngươi thằng cái này nhất thời thì thế nào? Chúng ta đi." Nói xong hắn lôi kéo Địch Lệ Nhật Ba tay rời đi hiện trường. Hắn không muốn ở đây làm vô vị tranh luận, tiếp tục như vậy đơn giản chính là tranh miệng lưỡi. Hắn muốn xuất ra hành động, hung hăng đánh Lý Phỉ khuôn mặt: "Ngươi như thế nào không để ta giáo huấn nàng một chút đâu?" Nhìn nàng cái kia dáng vẻ đắc ý, a a a a, tức chết ta rồi. Địch Lệ Nhật Ba khí tức gấp rút, trên lồng ngực phía dưới chập trùng, nàng bây giờ nội tâm rất là kích động cùng bất mãn. "Không quan hệ nha." Lý Kiêm giang tay ra, có linh hồn người không cần tiền hô hậu ủng, một người đứng ở nơi đó chính là thiên quân bản mã. Nghe được Lý Kiêm lời nói, Địch Lệ Nhật Ba yên tĩnh mấy giây, lại mở miệng lúc, con mắt trợn lên càng tròn, miệng nhỏ vểnh lên láo cao: "Đều thua a, còn thiên quân vạn mã đâu? Uy, ngươi thiên quân vạn mã ở nơi nào? Thiên quân vạn mã tới, cũng sớm lạnh đấu." Nàng bởi vì tức giận đồng tử trong suốt, giống như nước rửa qua ngọc thạch. Lý Khiêm đi qua ôn nhu đối với Địch Lệ Nhật Ba nói: "Nữ nhân luôn sinh khí, là sẽ biến đổi ra. Ngươi không muốn nghe một chút ý kiến của ta sao?" Địch Lệ Nhật Ba đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đứng đi qua, nhưng mà lỗ tai lại dựng lên. "Ta có biện pháp còn có thể thắng nàng. Ngươi đây là chuyện ngàn lẻ một đêm tốt ta." Tranh tài đều kết thúc. Địch Lệ Nhật Ba móc méo miệng: "Ngươi tin hay không ta?" Một câu nói hỏi Địch Lệ Nhật Ba ngây người, nàng nâng đỡ tinh xảo cái trán: "Tin. Vậy ngươi bây giờ có biện pháp nào đi?" Địch Lệ Nhật Ba trợn trắng mắt hỏi: "Vậy ngươi liền đi theo ta." Không đợi Địch Lệ Nhật Ba phản ứng lại, Lý Khiêm lôi kéo hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi tới một chỗ phòng thu âm. Nơi này rõ ràng không có điện đài hoa lệ, nhưng mà thắng ở trang bị đầy đủ. Lý Khiêm ngồi ở chỗ đó chơi đùa lấy tất cả lớn nhỏ thiết bị. Nhìn cái dạng này, giống như là muốn viết bài hát. Địch Lệ Nhật Ba yên lặng ngồi, cũng không có tiến lên quấy rầy, một mực chuyên chú nhìn lấy nam nhân trước mắt. Không nghĩ tới Lý Khiêm đối với những thiết bị này ứng dụng, cũng là như vậy thông thạo. Hắn mang theo thai nghe ngồi ở phòng thu âm phía trước, điều chỉnh thử hảo tất cả thiết bị. Lý Khiêm áo sơ mi màu đen bởi vì trời nóng được nguyên nhân, cổ áo giải khai hai khỏa, tây trang màu đen dưới quần cất giấu một đôi đôi chân dài, hoàn mỹ hàm dưới tuyến lộ ra 10 phần quý khí. Hắn hơi hơi cúi đầu, hai mắt nhắm lại, xa vào tại trong âm nhạc. Địch Lệ Nhật Ba lộ ra pha lê, kỳ thực cũng không biết Lý Khiêm hát cái gì. Chờ ở bên ngoài Địch Lệ Nhật Ba, nâng cằm đôi, chăm chú nhìn chính mình chú tâm chọn lựa nam nhân. Người sáng suốt đều nhìn ra, nàng đã bị mê thất điên bắt đảo. Chương 13. Ban tổ chức nổi giận đang ghi âm lều thời gian trôi qua nhanh chóng. Chỉ chốc lát, Lý Khiêm đem hai nghe từ trên đầu hái xuống, ca khúc cũng mang ý nghĩa thu hoàn tất. Địch Lệ Nhật Ba nhìn thấy Lý Khiêm từ phòng thu âm đi tới. Nàng hiếu kỳ không ngừng hỏi: "Ngươi ghi chép cái gì ca? Như thế nào đột nhiên lôi ta tới viết bài hát?" "Ghi chép bài hát này, đối với hôm nay tranh tài cũng vô dụng thôi. Ngươi không phải nói, còn có thắng cơ hội sao?" Lý Khiêm nghe được nàng đặt câu hỏi, kiên nhẫn hồi đáp: "Ngươi đừng có gấp a. Ta ghi chép một bài Thiên Điệu Long Lân, ngươi cầm nó giao đến Thế Bắc buổi hòa nhạc tiết mục tổ là được. Ta bảo đảm, bằng vào bài hát này có thể đem hôm nay danh ngạch dễ như trở bàn tay cầm bể. Cái này bài Thiên Điệu Long Lân hào hùng khí thế, hắn tin tưởng, tổ chương trình nghe qua bài hát này, sẽ đuổi theo đi ra ngoài tìm hắn. Dù sao như thế có dân tộc truyền thừa khí tức ca khúc, bây giờ cái thời đại này liền không có. Bài hát này chính là cô phẩm. Ai không tranh bằng hắn, vậy khẳng định chính là người ngu." Lý Khiêm tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái. "Cứ như vậy?" Địch Lệ Nhật Ba nghi ngờ nói. "Đúng a, cứ như vậy là được rồi." Lý Khiêm xác định nói. "Tại sao ta cảm giác ngươi đang nói giỡn đâu? Thiên Điệu Long Lân." Địch Lệ Nhật Ba tự lẩm bẩm, nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Ngươi sẽ không lại là bản gốc ca a?" Lý Khiêm nhìn xem nàng, tự tin trả lời: "Đương nhiên." Nàng trợn to hai mắt, giật mình: "Ngươi là cái quỷ gì mới a? Kể từ ta gặp được ngươi, ngươi cũng là bản gốc ca, hơn nữa một bài so một bài để cho người ta chấn kinh. Được, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ đã đủ nhiều, ta tin ngươi." Vì không chậm trễ đem bài hát này giao cho Thế Bắc buổi hòa nhạc tiết mục tổ, Địch Lệ Nhật Ba vội vàng cáo biệt Lý Khiêm. Nàng mang theo băng gốc dành thời gian đi chỗ cần đến. Ban tổ chức Lý quản lý đẩy trên mặt kính mắt, cầm Địch Lệ Nhật Ba mang tới băng gốc lật tới lật lui nhìn. "Nhật Ba, tiểu thư, đây là công ty của ta dưới cờ nghệ nhân vừa thu ca khúc, phiền phức Lý quản lý rút sạch nghe một chút." Địch Lệ Nhật Ba chân thành nói: "Công ty của các ngươi sự tình, ta có nghe nói. Nghe nói là vì lần này diễn xuất, còn tại công ty tiến hành một hồi nghệ nhân ở giữa đọ sức. Kết quả cuối cùng Lý Phỉ thắng, chuyện này đã quyết định." "Đúng vậy, là Lý Phỉ tiểu thư thắng." Địch Lệ Nhật Ba yên tĩnh đạo: "Vậy ngươi hôm nay cầm đĩa nhạc tới tìm ta, là vì chuyện gì đâu?" Lý quản lý nghi hoặc. Địch Lệ Nhật Ba không có làm qua giải thích nhiều, chỉ là đơn giản sáng tỏ nói: "Lý quản lý, ngày trước hết nghe xong bài hát này, nếu có ý nghĩ tùy thời có thể liên hệ ta. Còn có cái này bài ái tình cảm bẫy là công ty nội bộ tranh tài cùng ngày thu nghe xong thượng thủ ca, nếu có hứng thú, ngài cũng có thể nghe một chút cái này bài." Nhật Ba một mặt chân thành. ở đây, ta sẽ không quấy rầy ngài. Chúng ta lần sau gặp. Nói xong lời nói này, Địch Lệ Nhiệt Ba rất nhanh rời đi bàn tổ chức công ty. Lý quản lý nhìn xem Địch Lệ Nhiệt Ba bóng lưng, cầm trong tay mới mẻ nóng hổi băng gốc, do dự phút chốc, vẫn đưa tay đem CD đen nhựa cây để vào trong thiết bị. Có thể để cho đối phương hợp tác công ty lãnh đạo tự mình đến một chuyến, đưa tới cho hắn nghe đĩa nhạc, đại khái là có chút đồ vật. Bất luận cái gì nguyên nhân, đều trước nghe một chút nhìn. Rất nhanh, Lý quản lý sẽ phát hiện, không chỉ là có chút đồ vật. Để cho hắn ngạc nhiên là, đĩa nhạc không có nhạc đệm, hoàn toàn thanh sướng. Cái này Giang Sơn ta nâng bút, dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm. Mấy đời kỳ trong 600 năm, chuyên nhân của rồng trải qua mưa gió. Ban đầu nghe thời điểm cảm giác đồng dạng, Lý quản lý còn không có cảm thấy có gì đặc biệt. Khi hát bốn câu, sau tới nghe cảm giác có chút ý tứ. Về sau nữa lại nghe càng nên hay. Lý quản lý lười biếng sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến con ngươi càng ngày càng phóng đại. Hắn kinh ngạc, trước mặt hiện ra một tòa kinh thành, lập tức phi long tại thiên, khí thế bằng bạc. Một buổi sáng phấn khởi côn bằng cánh, thẳng lên thanh vân rít gào cửu thiên. Nhặt lại bảy rồng, 7000 năm truyền thừa, từ Đông Á hướng đi thế giới. Diệu a. Bài hát này trong nháy mắt đốt lên hắn hào tình trang trí. Anh hùng khí tất cả, không sờn lòng, ca bên trong mỗi một cái câu chữ đều tràn đầy sức mạnh cùng sức cuốn hút, để cho người ta nghe xong rất cảm thấy phấn chấn. Dù cho không có nhạc đệm, hắn cũng quỷ. Dạng này tác phẩm xuất sắc, là người có thể sáng tạo đi ra ngoài. Hắn chần chờ, tò mò. Là ai hát? 30 năm nghề nghiệp đời sống tế điện, cái gì ca hắn chưa từng nghe qua. Bây giờ, hắn đã sâu đậm bất phục. Đã không thể dùng thiên tài hai chữ đi hình dung, bài hát này tự soạn nhạc, nội hàm phong phú, nghiệp nội dám nói không ai có thể làm đến. Nói nó là truyền thừa chi ca, đều không quá phận. Hắn luôn cuống. Hắn nhất định phải tìm đến hát bài hát này người. Ý niệm này lách vào trong lòng của hắn, hắn liền cấp bách sọ não phồng lớn lên một vòng. Vội vang ở giữa cầm điện thoại lên, liền gọi cho Địch Lệ Nhị Ba. Trong điện thoại truyền đến chờ đợi tốt tốt âm thanh. Tốt 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 thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ đầu đến cuối không có người nghe. Hắn một phút này vào đầu bứt tai, trong lòng thầm nghĩ, ngươi ngược lại là nhanh tiếp a. Một phút này điện thoại 10 phân bất tranh khí, liền với bấm hai cái, đều không người nghe. Ta còn cũng không tin tả, điện thoại này có thể vẫn không gọi được. Điện thoại đầu này Lý quản lý mồ hôi theo cái trán trượt xuống, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu hơi hơi thấm mồ hôi. Nội tâm hắn lo lắng, tại thân thể mỗi một chỗ rõ ràng lưu lại vết tích. Mà bên đầu điện thoại kia Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang trong giấc mộng, thơm ngọt làm mộng đẹp. Thực sự bất đắc dĩ Lý quản lý, chỉ có thể đem điện thoại gọi cho Thiên Ngu truyền thông công ty. Điện thoại kết nối. Lý quản lý liền cùng Thiên Ngu truyền thông sân khấu người phụ trách Tiểu Trương đội và nói: "Công ty của các ngươi nghệ nhân, là ai hát qua ái tình cả bấy?" Hắn nha, chính là cái kia cùng Lý Phỉ tranh tài thua nghệ nhân a. Tiểu Trương một mặt chấn định nói: "Ta muốn gặp hắn, ta muốn cho hắn tham gia lần này Thế Bắc buổi hòa nhạc." Nghe tới đối phương người làm chủ mời một tham gia lần này Thế Bắc buổi hòa nhạc, Tiểu Trương tại chỗ hóa đá. "Ngươi nói là gọi hắn tham gia lần này Thế Bắc buổi hòa nhạc?" "Đúng vậy, ta rất thành khẩn mời hắn." Lý quản lý trịnh trọng nói. "Thế nhưng là Lý Phỉ đã thắng, ngài cũng biết tình huống. Dạng này đột nhiên thay người không tốt ta." Lý quản lý nghe được trả lời như vậy, lập tức gấp. "Không có gì không tốt, cũng không nói là nhất định liền phải nàng tới hát bài hát này. Loại chuyện này, vốn chính là người có tài cư bên trên." Tiểu Trương nghĩ đến, phía trước Lý Phỉ ở công ty thường xuyên liền lấy hắn làm giấy ghi chú sai sự, liền đem công ty cái kia ngây thơ thật tranh tài tưởng tình triệt để nói cho Lý quản lý. Nói như vậy, ngày đó bỏ phiếu bản thân cũng rất không công bằng, lúc đó hát một bài ái tình cảm bấy bọn hắn nói không phù hợp phong cách, mới nhất chi đầu phiếu phủ quyết hắn. Bây giờ ngài nói muốn đổi người, ta một cái nho nhỏ nhân viên nói cũng không tính. Lý quản lý tức giận nói, còn có chuyện như vậy. Chương 14. Nghỉ phép đảo Phuket, đám người sắp điên ta cũng không muốn bởi vì các ngươi bỏ phiếu bất công, để cho ta đánh mất một vị đắc lực ca sĩ. Xin các ngươi mau chóng liên hệ với Địch Lệ Nhiệt Ba, ta cần sửa đổi danh nghịch. Bây giờ, Địch Lệ Nhiệt Ba bị Lý Khiêm tiếng đập cửa đánh thức. Nàng cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cất lực mấy bước rời đến cửa ra vào, mức độ lớn nhất duỗi lưng một cái, để cho mình mau hơn tỉnh táo lại. Mở cửa trong nháy mắt, trước mắt là Lý Khiêm phóng đại gấp mấy lần khuôn mặt tuấn tú. Bị đánh thức nàng có chút bất mãn nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta mới ngủ bao lâu, ngươi liền đến đánh thức ta? Còn ngủ đâu? Tiểu cô nãi nãi, ta cho ngươi đánh bao nhiêu cái điện thoại, ngươi không tiếp, ta chỉ có thể tới cửa tới tìm ngươi. Lý Khiêm bất đắc dĩ giang tay ra. Ta không nghe thấy có tiếng điện thoại a. Nói xong Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến phòng ngủ, tinh xảo tay nhỏ ngả vào dưới gối đầu, móc ra cái kia yên lặng điện thoại. Chau mày nàng, con mắt hướng điện thoại quét tới. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lý Khiêm, 6 cái cuộc gọi nhỡ. Công ty Tiểu Trương, 9 cái cuộc gọi nhỡ. Ban tổ chức Lý quản lý, 28 cái cuộc gọi nhỡ. Địch Lệ Nhiệt Ba triệt để từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, ánh mắt phảng phất mới từ nơi xa xôi triệt để hồi hồn. Ngoa tạo, nhiều như vậy cuộc gọi nhỡ. Khi thấy Lý quản lý ba chữ to, cùng cái kia không nhận 28 điện thoại, Địch Lệ Nhiệt Ba cấp bách kém chút nhảy dựng lên. Lại mở ra làn tin tức. Biểu hiện 12 cái tin tức chờ hồi phục. Trong đó đưa lên cao nhất tin tức viết: Nhiệt Ba tiểu thư, xin ngài thay thế đi Lý Phỉ, để gái tình cảm bấy biểu diễn giả tham dự lần này Thế Bắc buổi hòa nhạc. Nhiệt Ba tiểu thư, xin ngài trông thấy tin tức, kịp thời trả lời tin của có liên quan thay thế nghệ nhân. Lão bản, Lý quản lý tìm ngài đều tìm điên rồi, mời ngươi trước tiên hồi phục. Là Lý quản lý tìm nàng trò chuyện ca sự tình. Nàng đầu tiên là nao nao, tiếp đó hưng phấn nhảy dựng lên. Ngươi thật sự làm được. Ban tổ chức thế mà mãnh liệt như vậy muốn thay đổi đi Lý Phỉ. thật là vui, đây quả thực là cái tin tức vô cùng tốt. Ta liền biết bổn tiểu thư ánh mắt cực kỳ tốt. Địch Lệ Nhiệt ba xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hào quang rạng rỡ. Lúc này sẽ phải cho Lý quản lý trả lời điện thoại đi qua. Trong lúc đội vàng, cái kia mảnh khảnh tay nhỏ lập tức liền muốn đem dãy số nhấn ra đi trong nháy mắt. Lý Kiêm thấy thế, nghiêng người một cái quay lại, nắm Địch Lệ Nhiệt ba cổ tay. Chớ nóng đội hồi phục. Hô hấp của hắn chống đỡ lấy nàng nóng cái cổ. Trước tiên gạt gạt bọn hắn. Bốc hơi nhiệt khí làm cho Nhiệt ba phần cổ trực dương dương, cơ thể lập tức mềm nhũn một mảng lớn, không giống mới vừa rồi vậy cứng ngắc. Vì cái gì không hồi phục? Địch Lệ Nhiệt ba xấu hổ khô đồng thời rất là nghi hoặc. Đây không phải tranh thủ rất lâu tin tức tốt sao? Lý Kiêm cạn ngâm nói nhỏ để cho bọn hắn gấp gáp một chút cũng không sao, xem như ta nội bộ tranh tài bồi thường. Lý quản lý nhất định là muốn hắn cho nên cũng không cần nóng nội. Đúng, ngươi có phải hay không còn quên nhìn cái gì tin tức? Lý Kiêm ra hiệu nói. Nghe được Lý Kiêm lời nói, Địch Lệ Nhiệt ba lúng túng lần nữa cầm điện thoại di động lên, cẩn thận đọc qua. Tin tức phía dưới cùng nhất biểu hiện ra đi đến đảo phụ kẹt chuyến bay, ngay tại buổi tối hôm nay 7 giờ. Ký tên, Địch Lệ Nhiệt ba. Nàng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, chính mình không có định đi đảo phụ kẹt chuyến bay a. Khi nàng bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Lý Kiêm hảo tâm nhắc nhở, còn có một cái giờ máy bay liền muốn bay lên, phiền phức Nhiệt ba tiểu thư nhanh một chút thu thập xong hành lý, cùng ta đi tới. Ta tại sao muốn đi đảo phụ kẹt, ta không có đặt phiếu nha. Đây đầu dấu chấm hỏi đập Địch Lệ Nhiệt ba cái đầu nhỏ. Nhiệt ba tiểu thư là quên ước định sao? Như vậy không đem ta lời nói để trong lòng. Lý Kiêm quanh thân nhiệt độ không khí có chút giảm xuống. Địch Lệ Nhiệt ba cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên mới nhớ tới, chính mình đã đáp ứng Lý Kiêm nghỉ phép sự tình. Nàng đang một chút đứng lên, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cùng không chỗ sắp đặt cặp mắt kia vừa đi vừa về lắc lư. Ai nha, ta làm sao lại quên ước định đâu? Chỉ đùa một chút mà thôi. Đi lập tức a, chờ ta thu thập một chút, ngươi trước tiên ở đây chờ một lát. Địch Lệ Nhiệt ba nhanh như chớp chạy chậm, trở lại phòng ngủ. Thật dọa người, thiếu chút nữa thì để lộ. Chính xác chính mình quên đi cùng Lý Kiêm ước định, sự tình hoàn thành đi nghỉ ngơi. Còn tốt không có bị Lý Kiêm bắt được. Địch Lệ Nhiệt ba nhanh chóng từ tủ quần áo bên trong túm mấy bộ y phục, nhanh chóng dọn dẹp dương hành lý. Chuẩn chút 19 giờ, Lý Kiêm cùng Địch Lệ Nhiệt ba bước lên đi đảo phủ kẹt máy bay. Trên máy bay hai người tựa sát nhau, vừa trầm ngủ say đi. Mà giờ khắc này công ty sớm đã vỡ tổ. Ta đang nghỉ phép, trở về lại nói. Ngoại trừ Địch Lệ Nhiệt ba gửi tới đầu này an toàn tin tức, không còn tin tức khác. Lần nữa gọi điện thoại tới, ngoại trừ tắt máy thanh âm nhắc nhở, khác không thu hoạch được gì. Cấp Bách Thiên Ngu truyền thông cùng Thế Bắc buổi hòa nhạc ban tổ chức xoay quanh, lại không có biện pháp gì. Thế Bắc buổi hòa nhạc Lý quản lý chỉ có thể từng lần một nghe Lý Kiêm ca khúc. Dù là Lý quản lý trong miệng không ngừng hừ phát thiên địa long lân làn điệu, cũng không có ngừng đơn khúc tuần hoàn. Trong lòng của hắn lại tại không ngừng lo lắng đến, vị này nghệ nhân có thể hay không đồng ý tham gia lần này diễn xuất. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhân viên công ty nhóm trông thấy ban tổ chức như thế để bụng hụt, một nhóm người bắt đầu tới tấp phản bội. Có chút người dùng khăn lau đem hụt văn phòng cái bàn xoa bóng lưỡng, cũng có đem hụt ảnh chụp đoan chính bày ra tại trong một tủ. Ngay cả phía ngoài áp phích cũng là nhiều lần xoa không nhốn bụi trần, chỉ sợ một trở về sẽ trách cứ ngay lúc đó bỏ phiếu sự kiện, nhất là có chút nói lời châm chọc người, quả thực là sợ gấp. Ngay cả ngay lúc đó ban giám khảo cũng lặng lẽ mua hoa tươi, phía trên bổ sung tấm thẻ viết chúc mừng lời chúc phúc, hy vọng những thứ này chi tiết nhỏ có thể hoặc nhiều hoặc ít vãn hồi mình làm qua chuyện sai, không đến mức đến lúc đó chính mình rất khó chịu. Công ty một chỗ khác, lan can sắt bị Lý Phỉ bóp kéo kẹt vang dội, cũng không biết nàng đứng ở nơi này bao lâu, viền vàng sơn móng tay đều bị mài ra màu trắng dấu. Đầu tiên là lúc trước cùng hụt đủ loại không hợp, lại đến tiến vào Thiên Ngu truyền thông chiếm đoạt chính mình buổi hòa nhạc danh lệch. Nàng luôn cảm thấy hụt cho mình một loại cảm giác đã từng quen biết. Nam nhân này vừa nguy hiểm lại khó giải quyết. Thiên phú của hắn không có khả năng mạnh hơn chính mình. Nàng không tin, cũng không phục thua. Vẫn luôn xôi gió xôi nước nàng, cũng là thượng thiên sủng nhi. Sao có thể bị hắn thay thế? Cái gì bản gốc thiên điệu long lân ái tình cả bấy? Lý Kiêm có thể biết, nàng cũng có thể biết. Nàng bản gốc ca khúc, khẳng định so với Lý Kiêm mạnh. Nàng chỉ là không có dùng sức đi đánh bại hắn, để cho hụt có thời cơ lợi dụng. Lý Phỉ dùng sức cắn bờ môi của mình, cố gắng tự hỏi lấy. Tại thời kỳ con nít, phụ thân tựa hồ đối với nàng âm nhạc phương diện thiên phú từng có dẫn dắt. Phụ thân ngâm nga qua mỗi một câu từ, mỗi một cái điều. Từ gian nan như vậy điều kiện leo ra nàng cũng có thể đứng ở đỉnh phong. Chương 15. Thuộc về Lý Phỉ may mắn nhỏ 18 năm trước. Trong ngõ hẻm mấy gian thấp bé nhà ngói, từ trong nhà truyền ra chân chấn du dương tiếng đàn. Xuyên thấu qua cửa sổ, một cái tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân, thon dài tay khoác lên trên phím đàn dương cầm, trong mắt đều là cương triều. Hắn nhìn qua đứng tại trước mặt mặc màu hồng đồng đồng quần tiểu nữ sinh, chính là Lý Phỉ. Nàng lắng nghe phụ thân ở trên phím đàn chạy ra mỗi một cái âm phủ, thân ảnh nho nhỏ theo âm luật đông đưa. Nàng đi theo nhịp hát ra câu đầu tiên ca tử, tiếng đàn im bặt mà dừng. Hắn đem Lý Phỉ ôm lấy, đặt ở trên đùi, nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, ở trên phím đàn nhấn, mang theo nàng cùng một chỗ cảm thụ âm luật biến hóa. Phỉ Nhi, cảm nhận được sao? Tới, chúng ta thử lại một lần. Âm thanh non nớt Lý Phỉ mở ra miệng nhỏ y y y nha nha hát lóe lên sáng long lánh, đầy trời cũng là ngôi sao nhỏ. Nghĩ đến cùng cha khi xưa ấm áp thời gian, Lý Phỉ bất chi bất giác đi tới đã từng cùng phụ thân cùng cư trú căn này phòng nhỏ. Kể từ mẫu thân tái giá, phụ thân đối với nàng liền càng thêm nghiêm khắc, rõ ràng là áo đến thì đưa tay tiểu công chúa, lại trở nên mọi thứ đều phải tự thân đi làm, còn phải cố gắng khắc khổ học tập âm nhạc. Về sau, Lý Phỉ sau khi xuất đạo cơ bản rất ít về nhà, căn phòng này dần dần liền sẽ không có người ở trước cửa phòng nhỏ chất đầy khô héo cây ngân hạnh diệp, dùng sức đẩy cửa gỗ ra, bốc bụi lên khiến người không thể không liên tục nhảy mũi. Trong phòng khắp nơi chất đống tuyến bản thảo, mạng nhện ở phía trên cũng không biết là an bao lâu nhà. Những cái kia tuyến bản thảo cũng là cha và nàng trong sinh hoạt hàng ngày, dùng yêu sáng tác tới một bài bài hồi ức. Cũng chính là những thứ này bản nhạc thành tựu bây giờ Lý Phỉ, kể từ phụ thân thay đổi, cũng rất ít viết nữa ra thuộc về nàng bản gốc ca khúc. Đều do phụ thân khắc nghiệt tùy thời để cho nàng lâm vào nội tâm bực bội, nếu không mình làm sao lại một mực không viết ra được dễ nghe ca tới. Bây giờ công ty mới tới hút, danh tiếng đang thịnh. Nếu như không có một bài thuộc về nàng bản gốc ca khúc, sợ rằng sẽ dần dần đoạn mất nàng sau này tiền đồ. Muốn áp chế lại hắn, nhất định phải chế tạo ra một bài hoàn toàn thuộc về mình bản gốc ca khúc, giao cho Thế Bắc buổi hòa nhạc ban tổ chức. Chỉ là sáng tác bài hát sự tình, thực sự là một chút cũng không có đầu mối. Tiếng thở dài của nàng phảng phất xuyên qua thời không, quanh quẩn tại phòng nhỏ, tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Bây giờ nội tâm bực bội, lo nghĩ. Lý Phỉ tiện tay nắm lên một sấp bản nhạc, tùy ý liếc nhìn, thấy thì thấy nhưng cũng không có cái gì đầu mối. Nay lại càng nghĩ càng giận, giống như là lốp xe nâng lên, lập tức sẽ nổ bể ra tới. Nàng cầm lấy bản nhạc hướng trên mặt đất hung hăng té tới. Bản nhạc tại tác dụng lực phía dưới bị ném đầy đất. Thật phiền. Nếu không phải là xuất hiện một hút, tại sao có thể có bây giờ những phiền toái này chuyện? Còn có cái kia Địch Lệ Nhị Ba, nhất định phải mang theo một lẫn vào Thế Bắc buổi hòa nhạc. Rõ ràng đây hết thảy cũng là định xong dựa vào cái gì hắn tới, liền muốn phát sinh biến cố. Rõ ràng nàng cái gì cũng không làm, nhưng phải hy sinh ích lợi của nàng. Nàng cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhắm mắt, đột nhiên đá một chút ngăn tủ, phát tiết cảm xúc. Trên chân truyền đến cảm giác đau, để cho Lý Phỉ hơn nửa ngày mới tỉnh lại một tia sức sống. Đang lúc nàng muốn bạo nói tục, tại trong đó một đống tán lạc bản nhạc, thấy được một tia hy vọng. A, may mắn nhỏ. Bài hát này, ta giống như chưa thấy qua. Nàng không lưng, nhặt lên rơi xuống cái kia một tấm bản nhạc, vỗ nhẹ nhẹ đánh lên cho bụi, để cho chữ viết hiện lên càng thêm rõ ràng. Nàng xem thấy phổ, nhẹ giọng gửi phát làn điệu. Nàng ôn nhu như tơ lụa một dạng tay, từ từ đi theo điệu phiêu động. Lý Phỉ ánh mắt từ từ trong trẻo đứng lên, bài hát này cực kỳ tốt. Phản phất, một cái ngây thơ thiếu nữ đang thì thào mà nói ra nàng thầm mến ngượng ngùng đỏ mặt, mối tình đầu chua xót xúc động. Theo âm điệu chập trùng, giống như là nói một đoạn quá khứ ngây thơ tràn đầy gặp gỡ. Đang lúc Lý Phỉ si mê ngâm nga bài hát lúc, đột nhiên ngừng lại. Bài hát này, như thế nào chỉ có nửa đoạn trước? Lý Phỉ nghi hoặc. Vừa rồi vứt trên đất bản nhạc, từng chương bị nàng lăn qua lộn lại tra xét, cũng không có tìm được còn lại hé mở. Nàng quay người, hướng về ngăn tủ nhanh chóng tìm kiếm, trong trong ngoài ngoài bị lật ra mấy lần, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cũng không biết phụ thân lúc đó đem một nửa khác bản thảo để ở nơi đâu. Tìm tới tìm lui, mệt cái chán nàng ở giữa dịn ra không thiếu giọt hồ môi. Tất cả chỗ bị nàng lục soát không dưới 3 lần, vẫn là không tìm được. Nàng nắm chặt giấy trong tay, không cam lòng vừa quay đầu nhìn một chút gian phòng. Tìm không thấy phía sau ca cũng không quan hệ, nàng cũng có thể viết tiếp, bằng vào cái này bài may mắn nhỏ cũng có thể chiếm được Thế Bắc buổi hòa nhạc phe làm chủ ưu ái. Nàng có cảm giác rất mãnh liệt, bài hát này so trước đó nàng xuất đạo cái kêu bài chất lượng còn cao. Âm thầm cao hứng đồng thời tưởng tượng lấy lại một lần nữa phi thăng siêu việt. Thực sự là trời không tuyệt đường người. Lý Phỉ cầm trong tay bản nhạc một đường chạy chậm, công ty gạch bị nàng đạp cộp cộp vang dội. Thiên Ngu truyền thông nhân viên đều nhìn chằm chằm vô cùng lo lắng Thiên Hậu. Cái này Phỉ tỷ là thế nào, như thế nào thần sắc gấp gáp như vậy? Sân khấu tiểu tỷ tỷ thấp giọng nói. Thời gian trong nháy mắt, Lý Phỉ an vị ở trên ghế làm việc. Thủy đều không quan tâm uống một ngụm, liền mở ra từ phòng nhỏ lấy ra bản nhạc, lại tỉ mỉ nhìn mấy lần. Nàng không thể không thật sâu cảm thán, thân là sửa xe công việc phụ thân, có thể viết ra dạng này ca, loại này gặp gỡ đời này xem chừng cũng liền lần này. Bài hát như vậy không nên chôn sâu ở đã từng sinh hoạt phòng nhỏ, nó hẳn là từ chính mình phát dương quang đại. Nàng đội vàng lấy giấy bút, bắt đầu nghiêm túc sao chép ca khúc nửa đoạn trước. Lý Phỉ lặp đi lặp lại hừ phát giai điệu, dùng bút không ngừng sửa chữa lấy tự viết ở dưới từ khúc. Một lần, hai lần, ba lần, thời gian không ngừng trôi qua, không biết sửa đổi bao nhiêu lần, dòng dã sau 6 tiếng, nàng mới hài lòng giãn lông mày. Người của phòng làm việc nhóm cũng bị kinh ngạc đến, kể từ Lý Phỉ đi tới công ty, chưa từng đang làm việc ở giữa chờ qua lâu như vậy. Làm việc như vậy hiện tượng quả thực là khó gặp. Phỉ tỷ không phải là bị kích thích đi. Buổi hòa nhạc bị hụt đoạn, có thể không khó chịu đi. Để cho Phỉ tỷ lánh tĩnh một chút ta, chúng ta không nên đi treo chọc nàng, vạn nhất nổi giận lên, ai cũng chịu không được. Tất cả mọi người đang nghị luận Lý Phỉ dị thường. Lý Phỉ người quản lý đứng tại làm việc ở giữa cửa ra vào, nghe được thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, cũng là sợ hết hồn. Phỉ tỷ, ngài không có sao chứ? Người quản lý nhỏ giọng hỏi đến. Lý Phỉ bây giờ mới ý thức tới mình có chút cao hứng quá mức, nàng sửa sang mái tóc của mình, chấn định ngồi đáp, không có việc gì. Ta rất khỏe. Ngươi đi bảo, ta có chuyện nói cho ngươi. Nghe được Lý Phỉ trả lời, người quản lý mới trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng làm việc, chờ đợi nàng phân công. Ngày mai ngươi bồi ta đi một chuyến buổi hòa nhạc ban tổ chức nơi đó, ta đã có biện pháp cầm lại buổi hòa nhạc danh lệch. Ngài có biện pháp? Người quản lý rất giật mình. Ta tự chế một ca khúc, cầm nó đi, nhất định có thể đem danh lệch cầm về. Lý Phỉ tự tin nói. Chương 16. Nguy cơ từ trên trời giáng xuống, cái gì ngài cũng sáng tác một bài bản gốc ca khúc. Tin tức này đối với người quản lý tới nói thật đúng là một tin tức vô cùng tốt. Bản gốc hai chữ, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều không đơn giản như vậy, cho dù là thân là Thiên Hậu Lý Phỉ. Cách lần trước Thiên Hậu bản gốc cũng có thời gian 2 năm, hơn nữa lần trước bản gốc ca khúc lượng tiêu thụ cũng không được khá lắm. Qua nhiều năm như vậy, Lý Phỉ hát ca hơn phân nửa bộ phận là xuất từ âm nhạc chế tác người. Ngươi tới nghe một chút ta bài hát này như thế nào? Lý Phỉ chân thành nói. Người quản lý ngồi ở trên ghế salon, dụng tâm nghe Lý Phỉ hừ nhẹ giai điệu. Giai điệu vừa ra trong nháy mắt để cho người ta trong nháy mắt cảm giác mới mẻ. Khi ca từ chậm chậm lưu động giao phó làn điệu sinh mệnh lực, một cỗ thanh xuân cảm giác, ngây ngô, bên người, từ thầm mến lúc ngượng ngùng, mỗi ngày gặp nhau chờ đợi. Khi đó cùng người yêu ngồi chung tại dưới bóng cây hóng mát, sẽ cho đối phương lau mồ hôi. Mùa đông ăn một lần vừa quát trà sữa, mùa hè ăn chung kem ly, sẽ tay trong tay đi ở trên bãi tập hưởng thụ dương quang cùng trời xanh. Bài hát này viết thật hảo, Phỉ tỷ, để cho ta nghĩ tới đại học thời đại yêu thương, rất có đại nhập cảm. Người quản lý tán dương, đúng không? Ta cũng cảm thấy. Lý Phỉ hài lòng nói, bài hát này cũng có thể giúp ta cầm lại danh ngạch. Ta không tin bài hát này đã động không được ban tổ chức. Ta cũng là bản gốc, còn có thân phận của ta gia trì, thắng được hắn, vấn đề không lớn. Nghe được Lý Phỉ lời nói, người quản lý hưng phấn xông lại ôm lấy nàng. Có lẽ cũng không chỉ là có thể cầm lại danh ngạch, bài hát này tuyên bố ra ngoài, nhất định có thể gây nên không nhỏ hành động. Lý Phỉ tỷ, chuẩn bị kỹ càng nên đón vui sướng a. Người quản lý kích động nói. Lý Phỉ nhìn xem nàng không có tiền đồ dáng vẻ, lấy ra thân là thiên hậu khí chất bình yên mở miệng. Về sau, đi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon không thể thiếu. Ngày mai chúng ta trước kia liền đi qua, thừa dịp cái này sẽ đem CD chế tác đi ra, ngày mai dễ cầm lấy đi ban tổ chức nơi đó. Lý Phỉ vừa cẩn thận nghĩ, muốn trước đó liên lạc một chút ban tổ chức công ty Lý quản lý. Số điện thoại di động theo ý nghĩ thuận lợi thông qua, Lý Phỉ đang chờ đợi thông điện thoại thời gian phảng phất dài đằng đẵng. Tiếng chuông reo 3 tiếng sau, Lý quản lý mới không nhanh không chậm nhận điện thoại. Lý Phỉ áp chế lại sắp chiến thắng tâm tình, hướng về phía Lý quản lý vẻ mặt ôn hòa nói, "Lý quản lý, ta là Thiên Ngu truyền thông Lý Phỉ." Bên đầu điện thoại kia Lý quản lý đầu tiên nghe thấy là Thiên Ngu truyền thông, lập tức kích động lên, tưởng rằng hụt liên lạc với Thiên Ngu truyền thông mang đến tin tức. Mà phía sau kéo lấy Lý Phỉ hai chữ, trong nháy mắt cho hắn rót một chậu nước lạnh. Hắn không khỏi trong lòng lột bột một bang, cái này Lý Phỉ không phải đến tìm chuyện a? Lý quản lý lập tức âm thanh đệ thấp nói, buổi hòa nhạc danh ngạch ta đã định cho hụt. Ngươi bây giờ gọi điện thoại tới, là còn có chuyện gì? Lý Phỉ không nghĩ tới Lý quản lý trở về một câu như vậy, cảm xúc sương mù trong nháy mắt nồng nặc rất nhiều. Nàng cũng biết rõ, bây giờ không thể đem cảm xúc vứt cho ban tổ chức, bất luận như thế nào, cũng phải đem buổi hòa nhạc kết thúc lại nói. Lý Phỉ kiên nhẫn giải thích nói, Lý quản lý, nghe nói một cho ngài một tấm bản gốc đĩa nhạc. Nghe được tin tức này, ta hôm nay cũng thâu một bài ta bản gốc CD. Ngày mai, ta nghĩ ta có thể mang theo ta người quản lý cùng ngài gặp một lần, chúng ta lại xác định một chút buổi hòa nhạc danh ngạch vấn đề. Lý quản lý nghe xong Lý Phỉ trình bày, trong lòng vẫn là có chút chờ mong, dù sao cũng là đương thời thiên hậu, trên thực lực được công nhận. Bây giờ một biểu hiện, mình quả thật cũng để ở trong mắt. Chỉ là ở lương cảnh gia trì, hắn cũng nghĩ nghe một chút Lý Phỉ mang tới tác phẩm. Lại ngược lại nghĩ đến trên Lý Phỉ phía trước ở công ty bỏ phiếu ra tay, đối với nàng nhân phẩm có chút hơi lo lắng. Suy đi nghĩ lại, Lý quản lý do dự nói, cơ hội, ta ngược lại thật ra còn có thể cho ngươi một cái. Ta chỉ hy vọng không cần tại dưới mí mắt ta làm tiểu động tác. Tại cái này ngu nhạc giới, ta lão Lý cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút trọng lượng. Lý Phỉ nghe được Lý quản lý dạng này lý do thoái thác, đầu tiên là sức sở, sau cảm thấy trên mặt vừa thẹn thùng. Vì tranh thủ danh ngạch này, bỏ ra lớn như thế cố gắng, nàng thế tất yếu tranh thủ. Đợi đến chính mình một pháo đánh đỏ lên, sẽ chậm chậm tìm về uy tín của mình. Ta làm sao lại thế? Lý quản lý, ngài phải tin tưởng, ta vẫn cái nhân vật công chúng, hoặc nhiều hoặc ít còn có fan hâm mộ cơ sở, ta làm sao dám tùy tiện tới? Lý quản lý nghe được dạng này cam đoan, hòa hoãn một chút ngữ khí. Sáng mai 10 điểm tới công ty tìm ta, ta chờ ngươi. Nhận được Lý quản lý cho cơ hội, Lý Phỉ mới buông lòng cảnh giác. Sau khi cúp điện thoại, nàng như chút được gánh nặng. Nàng thật vất vả nhận được cơ hội lần này, vậy sẽ phải chọn vẹn phát huy dễ tác dụng. Ngươi ngày mai tìm một chút nổi tiếng truyền thông, tại ban tổ chức cửa ra vào chờ lấy. Ta cần phải mượn truyền thông sức mạnh, để cho mọi người đều biết, chỉ có thực lực của ta mới xứng được với lần này buổi hòa nhạc. Đúng, ngươi lại lộ ra chút tin tức ra ngoài, tốt nhất để cho Địch Lệ Nhật Ba trước tiên biết. Nghĩ tới đây, Lý Phỉ nội tâm liền vô cùng thoải mái. Người quản lý sắc mặt có chút khó xử. Nàng là không quá ưa thích hụt. Địch Lệ Nhật Ba bất kể nói thế nào cũng là công ty CEO, dạng này công khai để cho Địch Lệ Nhật Ba biết, có phải hay không có chút đánh lao tổng mặt. Làm như vậy không phải không quá tốt. Người quản lý khổ sở nói. Lý Phỉ nhìn xem người quản lý khuôn mặt, lập tức nghĩ tới trong nội tâm nàng suy nghĩ, cấp tốc an ủi, cũng không có gì không tốt. Ta cũng là người của công ty, cũng là vì cho Địch Lệ Nhật Ba tranh mặt mũi. Nghe được Lý Phỉ lời nói, xem như người quản lý cũng phản bác không được, chỉ cần là vì công ty lợi ích nghĩ, Lý Phỉ nói cũng không phải không đạo lý. Nàng mang theo Lý Phỉ truyền đạt tin tức, rất nhanh an bài tốt các hạng việc làm, liền chờ đợi ngày mai đến. Ở xa đảo phủ cái hai người đang tại chơi quên cả trời đất. Lý ca, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ a. Trong nước Địch Lệ Nhật Ba mặc váy ngắn, lộ ra màu trắng bikini, nhìn rất có cảm giác. Đang lúc nàng quay đầu ở giữa, trông thấy Lý Khiêm từ trong nước đi ra, tùy ý choàng kiện áo choàng tắm, tùng tùng khoác khoa, có giọt nước theo cằm cổ một đường kéo dài, chỗ cổ áo, cơ bụng mơ hồ có thể thấy được. Lý ca, dáng người thật hảo. Địch Lệ Nhật Ba không ngừng tán dương, gần nhất nàng giống như đem tất cả hình dung mỹ hảo tử đều dùng ở trên người hắn. Con mắt của nàng tự do tại Lý Khiêm trên thân, lúc nào cũng si mê bồi hồi, không có chút nào chú ý tới điện thoại không ngừng chấn động. Đừng phạm hoa si. Điện thoại di động của ngươi vang lên. Nghe được Lý Khiêm âm thanh dịu dàng, nàng mới phản ứng được. Đối với Địch Lệ Nhật Ba loại phản ứng này, Lý Khiêm dần dần tập mãi thành thói quen. Hắn đưa di động đưa tới trong tay Địch Lệ Nhật Ba. Tiểu trợ lý âm thanh chói tai không ngừng hướng về lỗ tai nàng bên trong chui. Nhiệt ba tỷ, Lý Phỉ cũng bản gốc một ca khúc. Lý Phỉ buổi sáng ngày mai định ngày hẹn Lý quản lý, có thể một tiên sinh lại muốn bị chen rơi mất. Chương 17. Thanh xuân thuốc trợ tìm cái gì? Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt trợn lên giống chuông đồng lớn bằng. Nàng không nghĩ tới Lý Phỉ cũng chế ra bản gốc ca khúc. Nghe được tin tức này, nàng trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Lý Kiêm quan sát đến nàng điều sắc bàn một dạng khuôn mặt, hỏi, là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Địch Lệ Nhiệt ba để điện thoại di động xuống, đem vừa rồi tin tức rõ ràng mười mươi cáo chi Lý Kiêm. Địch Lệ Nhiệt ba có chút lo lắng nói, lần này không xong, Lý Phỉ ra bản gốc ca khúc mới. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kiêm thần sắc bình tĩnh, lộ ra chấn định tự nhiên, giãn ra lông mày bên trên, có kinh nghiệm tang thương thuế nguyệt sau thử thách siêu nhiên vật ngoại tỉnh táo. Trong lúc lơ đãng chắc là có thể toát ra trải qua phong xương thành thục chứng trạng. Cũng không có cái gì tốt lo lắng, đơn giản chính là viết bài ca khúc mới. Ngươi không phải là đối ta thật có lòng tin sao? Lý Kiêm thong dong đạo. Lớn hơn nữa lòng tin, cũng chống cự không nổi Lý Phỉ gặp chiêu phá chiêu a. Địch Lệ Nhiệt ba có điểm giống xương đánh quả cả, hữu khí vô lực. Mỹ Hảo kỳ nghỉ liền như vậy kết thúc. Cùng ta trở về xem Lý Phỉ tác phẩm mới, cũng tốt làm xuống một bước dự định. Nghỉ phép mặc dù bị đánh gãy, về sau có cơ hội cho ngươi thêm bổ túc a. Nàng như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp một mực nhìn thấy hắn. Lý Kiêm nhìn ra lo nghĩ Địch Lệ Nhiệt ba, cũng liền ngầm thừa nhận đồng ý cùng hắn trở lại hướng về. Chỉ chốc lát, hai người ăn ý mặc cùng màu hệ quần áo, gió hè đem Nhiệt ba váy thổi lên, dán vào Lý Kiêm đầu gối. Phi trường cửa sổ phía trước, diễn ra mặt trăng lên mặt trời lặn. Dương quang ưu tiên, đất xi măng bên trên là hai người bóng người màu xám cho giao điện cùng một chỗ. Địch Lệ Nhiệt ba túi đầu nhìn chăm chú lên hắn, sắc mặt biến phải ngưng trọng. Lý ca, nếu như danh ngạch không có ở đây, ta cũng tin tưởng ngươi, lấy năng lực của ngươi tương lai nhất định có thể siêu việt Lý Phỉ. Hắn hơi gật đầu, trong đôi mắt nổi lên chính mình cũng không phát giác ý cười. Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Danh ngạch này chỉ có thể là ta đã nói với ngươi, ngươi đã quên sao? Chỉ là ngươi quá lo lắng, ta cùng ngươi trở về, cũng không phải là cho ngươi ăn viên thuốc an thần thôi. Nghe được Lý Kiêm lời nói, Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng ấm áp. Trước đây, cũng là ta hết lòng ngươi cùng Lý Phỉ tranh đoạt danh ngạch. Vạn nhất, kết quả bên trên có sai lầm, đối với ngươi cũng coi như là đả kích rất lớn. Ngươi không trách ta sao? Nàng đôi mắt đẹp lóe lên. Tại sao muốn trách ngươi? Danh ngạch này là lòng ta cam tình nguyện đi tranh thủ. Nam nhân nhìn xem hai tròng mắt của nàng ẩn chứa ngàn vạn tinh thần, để cho người ta thân hãm trong đó, khóe miệng của hắn mang theo một vòng say lòng người mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Yên tâm đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hôm sau, sáng sớm, Lý quản lý văn phòng phi thường náo nhiệt. Thiên Ngu công ty hai đại người quản lý cùng mình nghệ nhân đều chen tại ban tổ chức trong văn phòng. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tràn ngập mùi thuốc súng. Lý Phỉ nhìn chằm chằm thời gian, dự đoán lấy các đại ký giả truyền thông hẳn là đều đến đông đủ, nàng lặng lẽ cho người quản lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người quản lý ánh mắt lập lòe một tia chột dạ, phản phất cất giấu một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật, né tránh ở giữa đã chuồn đi. Rất nhanh thời gian bên trong, đám người tụ tập, biển người lập tức hướng cửa ra vào tràn vào, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Lý Kiêm dư quang nhìn rõ sớm đã xem thấu hết thảy. Tại trước mặt quan công còn nghĩ đùa nghịch đại đao, dạng này khoe khoang quả thực là tự rước lấy đủ. Cửa ra vào truyền thông đều nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hôm nay cái này liệu chỉ cần tuân ra đi, cái này một cơ bản liền phế đi. Đây chính là thiên hậu, đi theo Lý Phỉ lại có thể bên trên một đợt hot seat, cái này lưu lượng không kiếm đầy buồn đầy bát. Lý quản lý nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, lại bị tiểu nương môn này đùa nghịch một đạo, đây là đạp bờ vai của ta cọ lưu lượng đâu. Địch Lệ Nhiệt ba mắt thấy tình huống không ổn, trong nháy mắt liền biết là đã trúng Lý Phỉ kế. Thầm nghĩ trong lòng, quả thật đại sự không ổn. Hôm nay mí mắt của nàng tử một mực tại nhảy, chẳng lẽ là sớm liền cho nàng ám hiệu sao? Bây giờ nhiều truyền thông như vậy ở đây, cũng không có biện pháp rút lui, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nàng nhìn về phía Lý Kiêm, khăn trùm đầu phía dưới giấu giếm cặp kia trong mắt đen nhánh không có một tia gợn sóng, để cho người ta thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Còn chưa chờ Địch Lệ Nhiệt ba mở miệng nhắc nhở, Lý Phỉ vượt lên trước một bước đi lên trước. Nàng cố ý nâng lên âm điệu lớn tiếng nói, công ty của ta người mới phía trước viết một ca khúc, đưa đến ngài ở đây, vị ngài quyết định buổi hòa nhạc danh lệch. Ngài có thể không phải hiểu rất rõ tình huống, ta gần nhất cũng sáng tác một bài hát mới. Bài hát này ta tự nhận là ta thành danh đến nay số một số hai tác phẩm. Ta tin tưởng ngài nghe xong bài hát của ta, sẽ có khác biệt lựa chọn. Nghe xong Lý Phỉ lời nói, đám người ồ lên, phía trước khiêng camera còn chưa kịp xốc lên máy móc nắp các truyền thông, động tác đều trở nên nhanh nhẹn. Lý Phỉ ca khúc mới, đây là cỡ nào kình bạo tin tức? Đây chính là thỏa đáng trực tiếp tin tức. Lý quản lý nghiêng đầu trông lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Hy vọng ngươi ca có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Tất cả mọi người mong đợi không người đầu nhìn quanh, dựng thẳng lên bén nhảy lốt hai, bắt giữ lấy tin tức mới nhất. CD bên trong rất nhanh truyền đến ngọt ngào tiếng ca, càng rõ ràng. Ta nghe thấy giọt mưa rơi vào bãi cỏ xanh xanh. Ta nghe thấy phương xa tiếng trung tan học vang lên. Thế nhưng là ta không có nghe thấy thanh âm của ngươi. Nghiêm túc, kêu gọi tên họ ta. Trong đầu như là phim ảnh máy chiếu phim đồng dạng. Cái kia từng chương màu trắng đen ảnh chụp. Tiểu học thời kỳ lên lớp tình cảnh. Trung học thời kỳ khóa ở dưới vui đùa ầm ĩ đều hóa thành từng chương băng nhạc lóe bị cạo từ đầu một tấm điểm chiếu chiếu lại lấy. Rất nhanh cả người đều an tĩnh lại. Giống như liên tâm cũng ngừng đập, linh hồn xuất khiếu đồng dạng đắm chìm tại hoài niệm trong cảm tình. Lại giống như xuyên qua đến thanh xuân thời kỳ, lơ lửng giữa không trung nóng nhìn trên đất chính mình, không khỏi có loại cảm giác trở lại lúc còn trẻ. Phiêu phiêu miểu miểu như thiên ngoại tới tiên âm, xuyên thấu màng nhĩ của người ta, trực kích đáy lòng chỗ sâu nhất. Truyền thông phóng viên cảm khái, bản thuần ái chiến thần trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Như thế thanh xuân mỹ hảo, là chúng ta mỗi người đều chờ mong ước mơ. Ai không muốn nắm giữ một cái may mắn nhỏ đâu? Nghe được cái này làm cho người thanh âm kinh ngạc, để cho Lý quản lý lập tức cảm giác mới mẻ. Cái này bài may mắn nhỏ thực sự là hoài niệm thanh xuân trí nhớ thuốc trợ tim. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị tiếng hát này hấp dẫn. Bài hát này quá mê người thanh xuân rung động, ai có thể không thích đâu? Liên Lý Khiêm đều kinh ngạc đến. Hắn kinh ngạc không phải bài hát này thật tốt, mà là kinh ngạc, bài hát này không phải là trước kia chính mình thanh xuân rung động tiện tay viết thơ sao? Về sau hắn còn đem thơ này cải biên trở thành một ca khúc, chỉ là không hoàn toàn biết lên song, trong trí nhớ chỉ ghi chép một nửa. Lý Phỉ là từ đâu lật ra tới, còn lấy được tới nơi này tự xưng là nàng bản gốc ca khúc, hắn có chút nghi hoặc. Rất nhanh ca khúc đi tới một nửa, mọi người từ trạng thái mê ly dần dần tỉnh táo lại. Nước lại đi tới điểm khúc bộ phận, từng trận tiếc nuối cảm giác dần dần đánh lên nhân tâm. Vừa mới bắt đầu vẻ đẹp, như thế nào đột nhiên như vậy bi thương đâu? Chương 18. Nay liên thắng. Theo một khúc ca đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là siêu việt tầm thường tồn tại. Đại gia vẻ mặt trên mặt, để cho Lý Phỉ nắm chắc thắng lợi trong tay, nàng sớm đã tâm hoa nộ phóng, lộ ra khó che giấu cảm xúc mạnh mẽ. Sóng này hẳn là ổn. CD âm thanh vừa mới ngừng, Lý Phỉ liền không kịp chờ đợi há miệng hỏi thăm. Lý quản lý, bây giờ có thể nói ra quyết định của ngươi đi. Nàng cố ý vung lên lông mày, trên mặt toát ra cảm giác ưu việt. Lý quản lý nhẹ nhàng lắc lư chén trà, quan sát đến lá trà trôi nổi cùng rơi xuống, thể nghiệm trà thang màu sắc biến hóa, rất lâu trầm tĩnh nói, lần này danh ngạch, ta vẫn như cũ lưu cho hụt. Lời này vừa nói ra, Lý Phỉ khuôn mặt tâm tiếp, hô hấp trở nên dồn dập lên, nửa ngày mới đứng vững tâm thần. Đây là vì cái gì? Đây chính là ta bản gốc ca. Hắn có thể so sánh ta viết được không? Nhìn xem cái này làm cho người kinh ngạc một màn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, giống đầu gỗ choáng váng. Ngươi nghe thấy được sao? Lý quản lý nói danh ngạch vẫn là hụt. Ta sẽ không nghe lầm a. Nếu như đem bài hát này tuôn ra, chắc chắn lại sẽ nhấc lên một cỗ thủy triều. Cái này làm chủ phương nghĩ như thế nào? Mọi người lời nói tại bên tai nàng vang lên, để cho nàng càng không rõ ràng, tại sao có kết quả như vậy? Phẫn hận cùng tuyệt vọng của tới, nàng đã thân bất do kỷ, huyệt thái dương thình thịch ngày. Ta không phục. Các ngươi chắc chắn thông đồng tốt. Địch Lệ Nhiệt ba người nói, các ngươi có phải hay không cho ban tổ chức lắp chỗ tốt? Lý Phỉ trên sự phẫn nộ đầu, đã giết điên rồi. Ngươi chớ nói lung tung a. Ngươi đừng như vậy thua không nổi tốt a. Địch Lệ Nhiệt ba bị dạng như vậy hư hư ảo bom mình có chút im lặng. Chính mình không sánh bằng, còn muốn phỉ bán người khác. Lý quản lý sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lắm. Quyết định như vậy là thông qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, bây giờ Lý Phỉ lại còn nhảy ra ở đó nói lời nhảm. Ngay trước nhiều truyền thông như vậy nói loạn, khó tránh khỏi sẽ tin đồn thất thiệt. Lý quản lý muốn lập tức làm sáng tỏ, biểu thị chính mình công chính, lập tức mở miệng nói, chính xác hơn ca, so ngươi cái này bài may mắn nhỏ chất lượng cao hơn. Ta bây giờ liền có thể để cho ngươi nghe. Ta tin tưởng truyền thông cũng là công chính, nghe xong đại gia trong lòng đều sẽ có một cái đánh giá. Lý Phỉ bây giờ tư tưởng phảng phất một đoàn đang tại gặp thiêu đốt lửa than, tại nắp lò phía dưới không ngừng tất ba bạo liệt. Cái gì ca còn có thể so với ta chất lượng cao? Quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Ngươi phóng suất nghe một chút. Đang lúc mọi người chăm chú, Lý quản lý đem hồ CD đen nhựa cây đặt ở trong thiết bị. Tất cả mọi người hứng thú đều bị điều động, có thể để cho Lý quản lý lựa chọn một ca khúc, đến tột cùng là dạng gì. Rung động tiếng ca phun trào tại một giọng hát. Cái này giang sơn ta nâng bút, dân tộc huyết mạch lại mấy vạn dặm. Mấy đời kỷ trong 600 năm, truyền nhân của rồng trải qua mưa gió. Tiếng long ngâm, giống như mưa rông gió bão rung động, lại như róc rách như nước chảy du dương. Nó đem mọi người đưa vào trên dưới 5000 năm, nhìn xuống chúng sinh, làm lòng người sinh kính sợ. Phấn khởi tinh thần chỗ, sức mạnh dâng trào cùng sức cuốn hút đều để cho người ta rất cảm thấy phấn chấn. Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, dạng này có dân tộc khí tiết cùng đại nghĩa một ca khúc, tỉnh lại trong xương cốt huyết mạch. Viết mười mấy năm từ, dạng gì thiên tài ta đều không phục, bây giờ ta phục rồi, ca tụng tại một thiên địa long lân phía dưới. Tại chỗ âm nhạc chế tác người kích động nói năng lộn xộn. Các vị ở tại đây, mở ra đối với thiên địa long lân đánh giá hình thức. Cái này thiên hậu đem chính mình thổi thiên hoa loạn truy, kém một chút ta liền tin. Cũng may cái này bài thiên địa long lân chất lượng chủ tiên. Tha thứ ta cô lậu quả văn, mới hiểu được núi cao còn có núi cao hơn. Mắt lớn trừng mắt nhỏ ở giữa, bọn hắn tìm không ra bất luận cái gì thiên địa long lân khuyết điểm. Đây chính là cách cục, trước mặt quốc gia đại nghĩa, cái này một ít tình tiểu yêu lại tính là cái gì? Hụt bài hát này lại một lần nữa đổi mới đại gia nhận thức, cái này phút tất cả ống kính đồng loạt nhắm ngay hụt. Phát hỏa. Hắn triệt để phát hỏa. Cứ việc đây không phải ở trên vũ đài, hụt vẫn như cũ hỏa rối tinh rối mù. Hắn giành được các đại truyền thông tâm. Hiện trường lập tức táo động. Tốt tốt tốt, thực chí danh quý a. Quá kinh khủng người này, liền Lý Phỉ đều ngăn không được hắn muốn đỏ cấp bộ. Hôm nay kiếm lời bạo, Lý Phỉ bị treo lên đánh. Tin tức này vừa ra, hot sẽ ợt không giống như Lý Phỉ thắng nhiệt độ cao. Ngoa tạo. Ha 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 ha. Cái này mẹ nó hoàn toàn là nghiền ép. Quá bất hợp lý. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ta chính là một fan hâm mộ. Quả nhiên. Lần này, không còn có người tin tưởng một là lấp chỗ tốt cho ban tổ chức. Cái này. Liền thắng. Lý Phỉ chân kinh. Nhưng mà Lý Phỉ thủy chung vẫn là không thể tin được đây là sự thực. Ta thế nhưng là thiên hậu. Cứ như vậy bị công ty mới ký một người mới cho đào thải. Lông ngực của nàng bị chặn không thở được. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Địch Lệ Nhiệt ba cũng hỉ, dạng này tiểu ca ca, nữ nhân nào nhìn có thể không thích đâu. Nhan trị, dáng người, tài hoa. Hơn nữa, nàng vẫn là Lý Khiêm tự mình mang nghệ nhân. Ý vị này tự có cơ hội lớn a. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngay tại Địch Lệ Nhiệt ba tưởng tượng lấy trong ngộng vương từ lúc, Lý quản lý lên tiếng. "Lý Phỉ, Hút ca ngươi cũng nghe, ngươi bây giờ còn cảm thấy danh ngạch ta cho hắn có cái gì dị nghị sao?" Lý Phỉ nín xanh mét khuôn mặt, trong thời gian ngắn nói không ra lời. Nghĩ nửa ngày từ trong miệng mới tung ra mấy câu. "Như thế nào? Một ca khúc liền nghĩ phán đoán suy luận trình độ của ta. Xem như nghiệp nội đỉnh cấp tồn tại, các ngươi cũng quá không chuyên nghiệp a. Đơn giản hắn chính là vận khí tốt, vậy ta liền chờ xem." Cho tới bây giờ, Lý Phỉ đều cảm thấy một thực lực không đủ trình độ chính mình. Tại truyền thông đông đảo áp lực dưới, nàng mang theo người quản lý hỏa tốc rời đi. Nàng làm một giờ ở đây cũng không tiếp tục chờ được nữa. Quá mất mặt. Nhìn xem thiên hậu rời đi, mỗi truyền thông phương cũng ai đi đường đấy. Đặc sắc bộ phận đã vua xuống tới, Lý Phỉ có hay không tại ở đây, đã không còn ảnh hưởng đến bọn hắn. Tất cả truyền thông đều đổi mau trở về chế tác hôm nay thu nội dung, tranh đoạt thứ trong lúc nhất thời, lấy chiếm được toàn mạng chú ý. Lý Khiêm mang tới thiên địa long lân thật sự là quá xuất sắc. Lý quản lý không giống vừa rồi đối đãi Lý Phỉ thanh lãnh, ngược lại đối với Lý Khiêm nho nhã lễ độ. "Liêu Nhan, ngươi đem hợp đồng lấy ra, nhanh chóng cùng một tiên sinh ký." Lý quản lý chỉ sợ chuyện này còn có cái gì biến cố, hiện nay một thế nhưng là chạm tay có thể bỏng. Nghe được Lý quản lý lời nói, từ trong văn phòng ở giữa đi ra một nữ nhân. Nàng người mặc bó sát người ngắn tê phát họa ra dáng người hiểu điệu, nô lên bộ ngực giống như mật đáo sung mãn, vòng eo thon gọn tiếp theo tập, kích, váy dài, một đôi màu trắng dày cả bạn, đem mị hoặc cùng tình khiết hài hòa làm một thể. Nữ nhân kia gợn sóng ánh mắt lưu tình nhìn qua Lý Khiêm cười khanh khách nói, "Hồ tiên sinh, ngài có thể thật lợi hại." Chương 19. Hồn siêu phách lạc nữ nhân Lý Khiêm ứng thanh quay đầu, hắn một đôi mắt đen nhìn xem nàng, đôi lông mày dễ nhìn bung lên. "Lần này thế bác buổi hòa nhạc có sự tham dự của ngài, nhất định đặc sắc." Nữ nhân che miệng nở nụ cười, tiêm tiêm tay ngọc câu lên một tia tán lạc tại bên thai tóc mai, thoáng chốc yêu mị đến hồn siêu phách lạc. Lý quản lý giới thiệu nói, "Đây là lần này thế bác buổi hòa nhạc đặc trợ, Liêu Nhan tiểu thư. Danh ngạch bây giờ xác định xuống, ta hy vọng đem Nhan tiểu thư phái đến bên người ngài, phối hợp tiếp xuống việc làm tiến hành. Có nàng tại bên người ngài, sẽ làm ít công to." Địch Lệ Nhiệt ba có chút khẩn trương, nhịn không được thốt ra. "Ta là một người quản lý, có ta ở đây như vậy đủ rồi. Không cần làm phiền Liễu Nhan tiểu thư, cũng cảm tạ Lý quản lý có hảo ý." "Nhiệt ba tiểu thư, xin không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải muốn cướp ngài người. Đều chỉ là vì lần này buổi hòa nhạc càng hoàn mỹ hơn lộ ra, có Liễu Nhan tiểu thư tham gia, công tác hội càng thêm thông thuận. Đối với chúng ta song phương hiệu suất làm việc sẽ có đề thăng." Lý quản lý kiên nhẫn giảng giải. Địch Lệ Nhiệt ba đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút thất thố, chỉ là việc làm mà thôi, phản ứng có chút quá kích. Nhưng mà trực giác nói cho nàng, nữ nhân này trống rỗng xuất hiện không có đơn giản như vậy. "Hồ tiên sinh hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Chuyện đã định sau, Lý Khiêm cũng không có phản đối Liêu Nhan gia nhập vào. Bây giờ có thể để cao hiệu suất làm việc sự tình, cũng không có lý do cự tuyệt. Hôm nay lấy được thắng lợi, để cho Nhiệt ba tâm tình thật tốt. Không đơn thuần là lấy được thắng lợi, thiên địa long lân quyền phát hành cũng rơi vào thiên mù truyền thông. Đối với Địch Lệ Nhiệt ba tới nói, đây chính là song hỷ lâm môn chuyện tốt. Thân là cùng công việc nàng đương nhiên là trước tiên trở lại công ty tăng ca. Liêu Nhan ngồi theo một đi tới công ty dưới lầu, hắn muốn nghỉ trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp ngăn trở trước người. "Hồ tiên sinh, phần mặt mũi bồi tiểu thư xinh đẹp ăn một bữa cơm a." Liêu Nhan gần sát eo, để cho gần trong gang tấc Lý Khiêm có chút hơi hơi hô hấp không khoái. "Nữ nhân này, bây giờ liền bắt đầu trạng thái làm việc sao?" "Xin lỗi, bây giờ là tư nhân thời gian." Lý Khiêm cự tuyệt cũng không có để cho nàng bị đả kích lớn, ngược lại rất có hứng thú nhìn xem hắn. "Vậy ta liền lấy tư nhân danh nghĩa hẹn tiên sinh ăn một bữa cơm, không nói việc làm, như thế nào? Ta cũng là lần thứ nhất mời nam nhân ăn cơm, đừng cự tuyệt ta đi." Nàng xem thấy còn đang do dự Lý Khiêm, trực tiếp nắm ở cánh tay của hắn, "Đi thôi, tiên sinh ngươi nhất định đói bụng." Thấy thế, Lý Khiêm cảm nhận được đã đói dẹp bụng, có chút bị động bị nàng dắt đi. Đây là một chỗ câu lạc bộ tư nhân, đá cẩm thạch mặt đất đều bị nhân công xoa bóng lưỡng. "Tiên sinh mời ngồi." Liêu Nhan thay hắn kéo ra chỗ ngồi, nhập vào sau, nàng thuần thục đốt lên hội sở chiêu bài đồ ăn. "Không biết tiên sinh khẩu vị, bốn món ăn một món canh, còn có một bình 82 năm rượu đỏ, cùng tiên sinh uống rượu một ly." Không nghĩ tới Liêu Nhan nói muốn cùng với nàng uống rượu một ly. Hắn ngồi ở đối diện, nhìn xem Liêu Nhan, đây rốt cuộc là cái như thế nào nữ nhân? Nhận biết còn không có thời gian một ngày, sao sẽ như thế ân cần? Giao hẹ đã chuẩn bị đầy đủ, Liêu Nhan cầm chén rượu lên, hai con ngươi yêu kiểu cười nhìn qua Lý Khiêm. "Ly thứ nhất này, cầu chúc hợp tác thành công." Ly pha lê đụng chạm ở giữa, Liêu Nhan cười mặt như hoa đào. Loại này thương vụ xã giao đối với Lý Khiêm tới nói đã sớm thuận buồm xuôi gió. Có mỹ nữ như vậy ngồi ở đối diện, hắn cũng vui vẻ không bị ràng buộc. "Hợp tác vui vẻ." Lý Khiêm nhàn nhạt nhấp một miếng Liêu tiểu thư, không ngại trực tiếp tiến vào chính đề. Liêu Nhan cười khẽ, nàng liền biết nam nhân đối diện không đơn giản. "Ta đối với ngươi không có địch ý gì, chỉ là muốn tại thế bác buổi hòa nhạc sau đó ngài có thể giúp ta một chuyện." Lý Khiêm hơi nhíu mày, "Ta cũng không muốn có quá nhiều chuyện phiền toái, hỗ trợ hay là tìm người khác ca. Giữa chúng ta cũng là đơn giản quan hệ hợp tác, nếu như là phiền phức, ta cũng có thể thỉnh Lý quản lý nhường người trở lại công ty." Liêu Nhan sắc mặt biến hóa, nam nhân này không chỉ có khó khăn giải quyết, còn rất thông minh. Liêu Nhan cầm trong tay ly đế cao, đem rượu uống một hơi cạn sạch, hai má ửng đỏ, hai con ngươi một ý, tiểu mỹ bên trong nhào nặn vào ôn nhu, nhưng lại mang theo điểm chịu mến. "Đệ đệ của ta ngã bệnh, hắn được tiệm đồng chứng, bây giờ đã sẽ không nói chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể hát chi ca cho hắn nghe." Lý Khiêm có chút không thể tưởng tượng, sau khi tự hỏi hỏi vì sao muốn tìm ta. Người khác một dạng có thể hát, lại nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Cặp mắt nàng lập tức thất thần, tính toán xua tan trong đầu những cái kia lo lắng suy nghĩ. Khi ngươi cầm đĩa nhạc đi tới công ty, ta nghe được ngươi tiếng ca, ta liền biết, không phải ngươi không được. Thanh âm của ngươi, đơn giản cùng ta phụ thân giống nhau như lúc. Năm đó chấn động, phụ thân vì cứu chúng ta 2 tỷ đệ qua đời, từ được cứu ngày đó bắt đầu, đệ đệ của ta liền phải tiệm đồng chứng, hắn thích nghe nhất 33HK. Tất cả, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại hắn, ta thân nhân duy nhất. Liêu Nhan nói một hơi tất cả muộn ở trong lòng thật lâu mà nói, nàng xem nhìn Lý Khiêm, lại nói tiếp đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi giúp không đội vàng. Mặt ngoài ta tại lão Lý ở đây đi làm, trên thực tế ta cũng là một cái siêu cấp quan hệ xã hội. Ta có thể giúp ngươi xử lý tốt rất nhiều chuyện phiền toái, đây là ta duy nhất có thể lấy hồi báo. Biết được chân tướng trong nháy mắt, Lý Khiêm biểu lộ phức tạp khó phân biệt. Nàng lại có dạng này thân thế, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Hắn giơ ly rượu lên đụng tại Liêu Nhan trên ly cũng uống một hơi cạn sạch. Liêu Nhan không dám tin, vừa rồi khó như vậy nói chuyện hút, thế mà đáp ứng. Giờ khắc này, hốc mắt của nàng hơi hơi phím hồng, trong lòng có một dòng nước ấm đang cuộn trào, để cho không khí chung quanh đều tràn đầy ôn hòa. Cảm tạ ngài, tiên sinh. Mà nàng căn bản muốn không biết, Lý Khiêm chỉ là đơn thuần xuất phát từ thông cảm muốn trợ giúp nàng, căn bản liền không có nghĩ tới nàng cái gì quan hệ xã hội thân phận. Nàng xoa xoa đỏ lên mắt, trong mắt nước mắt phản xạ nhỏ vụt quang, khi nàng muốn lần nữa biểu thị cảm tạ, liền gặp được trên màn hình lớn chiếu phim lấy liên quan tới một tin tức. Ta dựa vào. Gì tình huống? Hốt cùng Lý Phỉ thi đấu, Lý Phỉ thua. Dựa chén đĩa phục vụ viên một mặt mơ hồ, kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu bất động. Lý Khiêm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, nhỏ nhoi, TikTok, khắp nơi đều là tương quan đứng đầu dòng. Lý Phỉ thảm bại hút hụt thiên địa long lân rung động vượt khởi thế bắc buổi hòa nhạc chủ sướng hút Lý Phỉ đào thải bảng hot sẽ ở bên trên, rất nhanh xuất hiện đủ loại có liên quan hụt tin tức. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, 300 vạn nhấn like, cất giữ vượt qua 200 vạn, liên bình luận đều vượt qua 60 vạn, liên lượng chuyển phát đều vượt qua hơn 100 vạn. Cá nhân chú ý số lượng cũng nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Càng là đột phá ngày lẻ chú ý tăng trưởng độ cao mới, trực tiếp tiêu thăng đến 500 vạn nhiều. Hơn nữa mắt trần có thể thấy kéo dài tăng trưởng. Còn chưa tham gia qua mấy lần diễn xuất hụt, đã nóng nảy nửa bầu trời. Thông qua Lý Phỉ trợ giúp, quả thật truyền thông lên men càng nhanh. Chương 20. Tình thế mở rộng, là giúp ta tuyên truyền đối với một nhiệt độ, Lý Phỉ cũng làm ra tương quan đối sách. Vội vàng phát ra tin tức, ngày mai sắp phát hành Lý Phỉ mới nhất đơn khúc may mắn nhỏ tính toán dùng cái này bài ca khúc mới, áp chế các đại truyền thông hot search, đem thiệt hại xuống đến thấp nhất. Lý Phỉ quan hệ xã hội cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Lý Phỉ mới nhất đơn khúc may mắn nhỏ sắp rung động đăng tràng, bồi ngài truy tìm thành xuân động. Cuối cùng Lý Phỉ so đấu sau lưng tấm màn đen thiên hậu lễ nhượng người mới, lại gặp người mới dẫm đạp. Các loại dòng phía dưới đều có thủy quân tại trợ giúp. Nghe nói thiên hậu chủ động nhường ra danh lệch, lại gặp đến hụt nhục nhã. Hụt sau lưng có một chỗ dựa, Lý Phỉ ủy khúc cầu toàn a. Chờ ca khúc mới vừa ra tới, những thứ này phỉ báng Lý Phỉ lời đồn tự nhiên chưa đánh đã tan. Lý Phỉ chúng ta ủng hộ ngươi, ngăn chặn giải trí bài phong tà khí. Nhìn thấy những lời này, Lý Khiêm cười. Những mầm mống này hư hư ảo đồ vật, toàn bộ đều chụp tại trên đầu của hắn. Rõ ràng từ đầu đến cuối cũng là Lý Phỉ ở sau lưng làm yêu. Cái này một số người lấy tiền làm việc, không có cái gì không dám nói. Những câu chuyện này phía dưới, nhất thời đám người không phân rõ những câu chuyện này nhãn hiệu xuống đến cùng là thật là giả. Dẫn đến, Lý Phỉ fan trung thành cùng với nhiều năm quen thuộc nghe Lý Phỉ ca quần chúng đều tức giận bất bình. Đương nhiên cũng có rất nhiều bách tính thích cái này như tiếng trời hụt. Chính như câu nói kia nói tới củ cải rau xanh đều có yêu. Hai phe fan hâm mộ ở phía dưới không ngừng vật lộn, càng ngày càng nghiêm trọng. Làm không tốt một ăn cơm chùa, cũng không tại ngu nhạc giới lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, hụt ca chính là em hay, chớ ăn không đến nho nói nho chua. Ai biết được, vạn nhất chính hắn nghĩ hỏa, mua được quan hệ, cho mình làm lưu lượng cũng không phải không có khả năng, cái này ngu nhạc giới thủy có thể sâu đâu. Dựa vào thực lực nói chuyện tốt ta, Lý Phỉ là kèm theo lưu lượng, hụt bình dân của khởi, chính là so với nàng như bức. Rất rõ ràng Lý Khiêm không quá để ý người khác như thế nào bình luận hắn, nhưng mà nhằm vào song phương fan hâm mộ khai chiến, còn có nói mình ăn bám, cái này dĩ nhiên thì nhịn không được. Đổi trắng thay đen đúng sai năng lực tiểu nha đầu này ngược lại là rất mạnh. Lý Khiêm có chút sinh khí, đây không chỉ là ngạo mạn vô lễ vấn đề, bây giờ lên cao đến vấn đề nhân phẩm. Chuyện này liền tuyệt đối nhịn không được. Vốn là nhằm vào cái kia nửa bài may mắn nhỏ, hắn cũng không nghĩ tại xâm nhập truy cứu. Bây giờ nếu là dạng này, như vậy hắn sắp thu hồi may mắn nhỏ quyền sử dụng. Đến làm cho Lý Phỉ rõ ràng nhận thức đến cái gì là thực lực tuyệt đối. Liêu Nhan nhìn xem lâm vào trầm tư hụt, mở miệng quan tâm nói, tiên sinh, ngươi không sao chứ? Liêu Nhan bén nhạy bắt được Lý Khiêm nhỏ bé cảm xúc, Lý Khiêm phảng phất một bãi sâu không thấy đáy hồ nước, để cho người ta nhìn không thấu, tĩnh mịch tiến tĩnh. Đương nhiên, nàng cũng chú ý tới trên màn hình giải trí tin tức, mở điện thoại di động lên lúc bắn ra ngoài tin tức, cũng đều là có liên quan thiên hậu cùng hút. Liêu Nhan chi kỷ nói, tiên sinh, ngài yên tâm, những thứ này dư luận tin tức, giao cho ta xử lý liền tốt. Những chuyện này nhất định sẽ xử lý, nhưng mà không phải bây giờ. Sớm như vậy bác bỏ tin đồn, Lý Phỉ hẳn là chưa hết hứng a. Nàng tất nhiên nghĩ chơi như vậy, ta cũng phải tiễn đưa nàng cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đối với Lý Khiêm mà nói, Liêu Nhan có chút sợ không tới đầu não, dù sao bác bỏ tin đồn phải thừa dịp sớm, càng chậm lại càng bất lợi. Nàng đang suy tư một có phải hay không có khác biệt an bài cùng ý nghĩ, đồng thời lại có chút lo nghĩ. Dù sao ca hát là sở trường của hắn, mà đối với những thứ này giải trí bác bỏ tin đồn, sợ hắn không biết rõ mấu chốt trong đó. Bác bỏ tin đồn, vẫn là phải sớm một chút, quá muộn liền để Lý Phỉ chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp bổ cứu, thật sự sẽ trễ. Nhắc nhở xong Lý Khiêm, Liễu Nhan thuận tay rót một chén trà nóng, đưa tới trong tay Lý Khiêm. Ánh mắt của nàng lại độ cùng hắn ánh mắt giao hội, thần sắc hắn nhạt nhẽo, bình tĩnh đến cực điểm. Nàng chỉ có thể lần nữa mở miệng nói, "Tiên sinh ý của ngài là?" Lý Khiêm nghe được Liễu Nhan trong giọng nói gấp gáp, hắn không nhanh không chậm nói, "Lý Phỉ sự tình không cần quá gấp. Nàng dạng này tung tin đồn nhảm, sớm muộn cũng sẽ hại chính nàng." Nghe được Lý Khiêm nói như vậy, Liễu Nhan vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cho dù là chúng ta biết nàng tại tung tin đồn nhảm, nhưng mà người xem không rõ ràng, tiếp tục như vậy tình thế mở rộng, đối với chúng ta thật sự quá bất lợi. Lý Khiêm cười cười, "Ngươi phải tin tưởng, tình thế mở rộng chỉ có thể đối với chúng ta có lợi. Lý Phỉ ca khúc mới tuyên truyền, đại khái là đang giúp ta tuyên truyền a." Liễu Nhan càng thêm sờ không tới đầu não, không biết Lý Khiêm đến cùng đang nói cái gì. Lý Khiêm tiếp tục nói, "Cái này bài may mắn nhỏ bản gốc vốn chính là ta." Nghe được nơi đây, Liễu Nhan không thể tin trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy chất vấn. "Bài hát này, ngài làm sao có thể chứ?" Liễu Nhan trong lúc nhất thời, luôn cảm giác có phải hay không Lý Khiêm đầu ra ma bệnh, nàng có chút phản ứng không kịp. "Đương nhiên, bài hát này là ta. Nó là ta sớm mấy năm ở giữa sáng tác, lúc đó sớm nhất tại trên tập san lấy thơ ca hình thức phát biểu qua. Về sau, ta giúp nó quá mức khúc. Chỉ là bởi vì sáng tác thời gian nguyên nhân, ta không có tiếp tục viết xong. Mà Lý Phỉ trong tay may mắn nhỏ chỉ là ta bán thành phẩm mà thôi." Nghe được cái này bắn nổ tin tức, Liễu Nhan không bình tĩnh. "Chẳng thể trách ngài nói, không cần gấp gáp, bài hát này là giúp ngài tuyên truyền. Vậy ngài vừa rồi vì cái gì không tại lý quản lý nơi đó sớm một chút chọc tụng nàng đâu?" Hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong dư quang hoàn toàn như trước đây bình thản, tựa hồ mọi chuyện cần thiết đều trong lòng bàn tay của hắn. "Đó là bởi vì ta căn bản liền không có vừa ý nàng đạo văn chuyện nhỏ này. Bây giờ nàng từ không sinh có, như vậy thì cho nàng một chút giáo huấn nhỏ." Nghe vậy Liễu Nhan càng thêm bội phục hút, lại còn nói may mắn nhỏ là chuyện nhỏ. Hắn chẳng lẽ không biết bài hát này sẽ dẫn tới bao lớn oanh động sao? Mặc dù bây giờ còn không có phát hành, chỉ là thêm nhiệt bên trong, nhưng mà thanh sướng đoạn ngắn là thực sự lưu chuyển đến trong mạng lưới. May mắn nhỏ bây giờ biết là hữu biết, khó trách sẽ dễ nghe như vậy. "Tiên sinh, ngài bây giờ dự định như thế nào? Là muốn trực tiếp lộ ra ánh sáng bài hát này là của ngài sao?" Liễu Nhan hiếu kỳ nói. "Dĩ nhiên không phải trực tiếp lộ ra ánh sáng. Ta muốn cầm không ra thực tế chứng cứ, chắc hẳn Lý Phỉ sẽ trả đũa." Lý Khiêm cũng tới hứng thú trước ngươi nói ngươi là làm quan hệ xã hội mà lại là siêu cấp quan hệ xã hội. Loại này từ những năm qua trong tạp chí, tìm chứng cứ sự tình, hẳn là đối với ngươi mà nói, không có độ khó gì à. Nghe được Lý Khiêm nhắc giảng như vậy, Liễu Nhan ngữ khí trở nên trầm ổn hữu lực. "Đương nhiên, những sự tình này, vẫn không phải là dễ. Ngài chờ xem, chuyện này ta chắc chắn cho ngài làm thật xinh đẹp." Nữ nhân khí chất nghi nhân, hiện lộ ra bất phàm phong phạm. Hắn cùng với Liễu Nhan đang thương lượng chuyện chi tiết, điện thoại đinh linh linh vang lên. Nghiêng mắt nhìn một cái, là một chuỗi quen thuộc dãy số, phần dưới mấy chữ to biểu hiện địch lệ nhị ba. Chương 21. Tiểu Kình đi lên nàng tiếp thông điện thoại trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại chuyển đến chuyên trúc địch lệ nhiệt ba quan tâm. "Có phải hay không không thương?" Vang lên lâu như vậy không tiếp điện thoại. Âm thanh chấn điện thoại tránh thoát Lý Khiêm lỗ tai gần tới 20 cm, khiến cho hắn không thể không nhíu mày. "Thế nào? Ngươi trông thấy tin tức a? Sau đó thì sao?" "Ta chính là hỏi ngươi, sau đó thì sao? Ngươi là người quản lý, ngươi còn hỏi ta? Ta dù sao cũng phải hỏi một chút ngươi muốn xử lý như thế nào, nghĩ như thế nào a?" Hai người bọn họ từng câu từng chữ trò chuyện với nhau. Mặc dù nói chính là chuyện bình thường, như thế nào nghe là lạ, Liễu Nhan bây giờ có chút khó hiểu. Bọn hắn thật chỉ là người quản lý cùng nghệ nhân đơn giản như vậy quan hệ. Coi như Liễu Nhan vẫn còn đang suy tư lấy, Lý Khiêm liền đem bao phục ném cho hai vị nữ sĩ. "Chuyện này, ta đã giao phó cho Liễu Nhan tiểu thư. Ngươi có thể cùng Liễu Nhan tiểu thư đối tiếp một chút những chuyện này, các ngươi là chuyên nghiệp. Ta chỉ muốn cố gắng hát hảo bài hát của ta. Hơn nữa, ký hợp đồng thời điểm, các ngươi đều lập qua quân lệnh trạng." Lý Khiêm nhìn bề ngoài giống như bất đắc dĩ, kỳ thực tinh chuẩn lắm. "Hảo, đại ca. Nghe lời ngươi, ai bảo ngươi là ta yêu thích không buông tay bảo đâu." Liễu Nhan cũng nghe đến địch lệ nhiệt ba truyền đến âm thanh, khuôn mặt nhỏ lần nữa phủ lên vẻ giật mình bao. Lý Khiêm cắt đứt điện thoại, đội vàng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, địch lệ nhiệt ba nàng bình thường chính là như vậy. Tiểu nữ sinh đặc tính." Lý Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không muốn để người khác hiểu lầm hắn cùng địch lệ nhiệt ba có cái gì. Vốn là tại trên đầu sóng ngọn gió, cũng không thể chắc chắn rồi. Cơm chùa nam cái gì, suy nghĩ một chút thật sự quá kinh khủng. Dạng này lời đồn đủ để phá hủy hắn hiện tại cùng cái kiêm lịch ngậm nhiệt ba tiểu thư. "Ngươi cùng địch lệ nhiệt ba tiểu thư thật sự không có quan hệ gì sao?" Liễu Nhan tới hứng thú, trêu chọc nói. "Đương nhiên." Lý Khiêm chắc chắn. "Tại sao ta cảm giác, nàng nhìn ánh mắt của ngươi có chút kéo đâu?" "Không quan hệ, dù cho hai ngươi thật sự có quan hệ thế nào, bằng vào ta năng lực cũng có thể cho ngươi đè xuống. Ngươi liền nói cho ta biết tốt." Vô tội Lý Khiêm, tự nhiên nghe ra được Liễu Nhan trêu chọc, hắn đi ngược lại con đường cũ. "Ta nhìn ngươi thế nào đối ta ánh mắt cũng có cái gì đó không đúng đâu. Ngươi có phải hay không thích ta? Ngươi sao có thể dạng này thăm dò ta, trực tiếp điểm không tốt sao?" Không nghĩ tới Lý Khiêm sẽ như vậy ngược lại đem nàng một quân. Nàng cảm giác một cỗ nhiệt lượng xông thẳng gương mặt, không cần soi gương cũng biết khuôn mặt chắc chắn đỏ lên. Lý Khiêm thấy thế, nói đùa, đỏ mặt. Liễu Nhan nhất thời thẹn thùng vô cùng, tràn đầy rót chén rượu đỏ, một mạch toàn bộ rót hết. "Ta mới không có đỏ mặt đâu. Đây không phải uống rượu đi." Cơm còn không có ăn mấy ngụm, nàng ngửa đầu, sắc mặt hồng nhuận hơi say rượu, tiểu diễm bước gát môi đỏ giống như anh đào chín muồi. Nhìn cái dạng này là tiểu kinh đi lên, Lý Khiêm thân sĩ kéo lên Liễu Nhan, đồng thời hô một chiếc xe. Say rượu bên trong nàng có chút không thành thật, ngã trái ngã phải đầu, sủi lơ cơ thể, tựa như lúc nào cũng muốn nhào vào trong ngực của hắn. Nghĩ hắn Lý Khiêm cũng là nam nhân bình thường. Cái này mẹ nó ai chịu nổi. Trêu đến Lý Khiêm một hồi khô nóng, hạ xuống cửa sổ xe để cho nhiệt khí tan hết. Tại dây an toàn ra chỉ cơ thể của Liễu Nhan không còn hoạt động, đã ngủ mê man đầu lại lặng lẽ rơi vào Lý Khiêm trên vai. Dọc theo con đường này, nàng không ngừng nghỉ non đệ đệ tên. Xem ra đệ đệ tại nàng sinh mệnh ở trong có không giống bình thường địa vị. Lý Khiêm vững vàng ngồi ở hàng sau, cau mày, cố gắng duy trì cân bằng, muốn cho trong lúc ngủ mơ nàng càng an ổn chút. Vòng qua quảng trường, cuối cùng xe dừng ở dưới lầu trọ. Nhìn xem ngủ mê man Liễu Nhan, Lý Khiêm bó tay toàn tập, nàng bây giờ rõ ràng không thể chính mình đi lên. Nhưng cái này giữa hè mùa, Liễu Nhan mặc thanh lương như thế, cuối cùng quyết định chắc chắn Lý Khiêm trực tiếp giống như là khiêng bao tải đem Liễu Nhan vượt qua vai. Cái này tài xế xe taxi nhìn xem Lý Khiêm hành vi, nội tâm chửi bậy, cơ hội tốt như vậy lại để hắn làm bao tải khiêng. Cuối cùng vào phòng, Liễu Nhan đột nhiên tỉnh lại, nhìn đứng ở bên người Lý Khiêm, hai tay trực tiếp leo lên cổ của hắn nha, đây là nơi nào tới xoái ca ca. Lý Khiêm cứng ngắc cơ thể, không chịu tại gần sát nửa bước, trực tiếp đem Liễu Nhan cánh tay từ trên cổ của hắn lôi xuống, lưu loát cho nàng ném ở trên giường lớn, không nghĩ tới, quay người cho nàng rót cốc nước cơm phu. Liễu Nhan trực tiếp từ phía sau ôm lên eo của hắn, bồi bồi ta được không? Lý Khiêm lần nữa thở dài, lại một lần lôi ra tay của nàng. Hắn đi đem chăn mền trải rộng ra, trực tiếp đem Liễu Nhan bọc rắn chắc, để cho nàng không thể động đậy, gặp nàng yên tĩnh, liền rời đi nhà trọ. Ngày thứ hai Liễu Nhan tỉnh lại, đầu lưỡi chết lặng giống vào cửa lau giày thực chất thảm sơ rửa, lại nhớ tới đêm qua đủ loại, hận không thể liền như vậy tìm một cái lỗ để chui vào. Đến mức nàng ngày thứ hai mời dòng dã một ngày nghỉ, mới tỉnh lại. Cũng may mắn nhỏ cũng cần thời gian nhất định ở trên mạng lên men. Hết thảy tất cả này đều tại Lý Khiêm trong lòng bàn tay. Những ngày này, tại hai vị nữ thần dưới sự giúp đỡ, tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng. Mà lúc này, Thiên Ngu truyền thông bên trong phòng làm việc tổng giám đốc, Lý Phỉ người quản lý ngồi ở trước mặt Địch Lệ Nhật Ba sắc mặt rất khó coi. Ngay tại hôm qua, nàng nhận được tin tức ngầm là liên quan tới may mắn nhỏ bản quyền vấn đề. Tin tức như vậy tính chân thực nhất thiết phải tới tự mình tìm hiểu một chút. Nếu như sự tình là thật, đó chính là vương tạc tầm thường tin tức. Không phải sao? Sáng sớm, liền đến xử lý chuyện này. Lão bản, may mắn nhỏ bản quyền thật là hồ sao? Như thế nào đang tuyển lựa danh ngạch thời điểm, không có lập tức tuôn ra, bây giờ mới xuất ra việc chuyện này. Có phải hay không là giả? Người quản lý có chút tức giận. Hắn biết may mắn nhỏ nhất định là muốn đại họa. Vì đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, thật sớm liền đem dự phát hành thông cáo đi ra. Liên lấy tại mấy ngày nay, mọi người cũng đều đang bận rộn thu lấy may mắn nhỏ bài hát này. Hơn nữa lần này thu tiêu phí cực lớn, còn phí số tiền khổng lồ mời quốc nội đứng đầu điều âm sư. Đủ loại tiêu phí tính được, là một bút không ít khoản tiền lớn. Coi như yên tĩnh chờ đợi bạo hỏa. Nhưng lại tại hôm qua. Vậy mà biết được tin tức ẩm, này làm sao có thể khiến người ta không nóng nảy. Nghe xong Lý Phỉ người quản lý lời nói, Địch Lệ Nhật Ba không có làm bất kỳ giải thích. Nàng móc ra một phần niên đại lâu đời tạp chí, lật ra tờ kia ghi chú may mắn nhỏ số trang, vứt xuống trên mặt bàn. "Ấy, chính ngươi xem." Cái này nhìn thấy tạp chí trong nháy mắt, Lý Phỉ người quản lý sửng sở. "Cái này sao có thể? Lý Phỉ ca khúc mới, làm sao lại lấy thơ ca hình thức xuất hiện tại trong tạp chí?" Lý Phỉ người quản lý nhất thời hết đường chối cãi. "Nói như vậy, bài hát này thực sự là nàng đạo văn." "Hồ đồ a." Muốn hồng cũng không thể ra hạ sách này, nếu như một khi tuôn ra tin tức như vậy, Lý Phỉ nhân khí không thể thẳng tắp trượt. Người quản lý nội tâm sinh ra từng đợt sợ hãi. Lý Phỉ cũng là nghệ sĩ của công ty, thủy nàng, đối với công ty cũng không có chỗ tốt gì à. Chương 22. Tối cường phụ trợ. Nói thì nói như thế không tệ, thế nhưng là nàng chính xác ảnh hưởng đến công ty tân tấn nghệ nhân phát triển. Địch Lệ Nhật Ba ánh mắt giống hai thanh sắc bén kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lý Phỉ người quản lý tiếp tục tranh thủ nói, từ đầu đến cuối Lý Phỉ là công ty lão nghệ nhân, không có công lao cũng có khổ lao. Chuyện này tuôn ra, nàng đường sau này liền khó đi. Ngài thật muốn bởi vì một người mới, như thế khó xử nàng sao? Khó xử. Địch Lệ Nhật Ba bá khí đáp lại. Phải biết, không phải nàng hùng hổ doa người, căn bản sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Nếu như ta chỉ nhìn nàng là một cái lao nghệ nhân thân phận, liền không để ý mới xuất hiện tân tú, chỉ lo lật ngược phải trái hắc bạch, bảo đảm lấy lao nghệ nhân, công ty kia tổng giám đốc sớm đội chủ. Làm một kim bài người quản lý, ta nghĩ ngươi hẳn là càng hiểu rõ a. Lý Phỉ người quản lý khẩn trương không biết làm sao, đây là đến từ một lão bản uy áp. Thế nhưng là Lý Phỉ người quản lý vốn định ngạnh khí một điểm, lại tìm không thấy lý do gì. Không nhưng nhị gì hết. Địch Lệ Nhật Ba ánh mắt kiên định, để cho người ta không dám nhiều lời. Nguyên bản tự phụ Lý Phỉ người quản lý, nhìn thấy sự thật trước mắt cùng Địch Lệ Nhật Ba nói ra, trong lòng cũng nín một cỗ hỏa. Cho dù là dạng này, nàng phục vụ tại Lý Phỉ, nàng liền nghĩ đem tổn thương xuống đến thấp nhất, không thể không lo nghĩ. Vậy ngài lại như thế nào dự định? Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Địch Lệ Nhật Ba cũng thở dài một hơi. Ta biết ngươi là vì nàng tốt, ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện này bạo tại công ty nhà mình hảo, vẫn là đến lúc đó bị người khác đào sâu đi ra hảo đâu. Tiếng nói vừa ra, Lý Phỉ người quản lý liền ý thức được chính mình nông cạn. Đúng vậy a. Nàng mặc dù khó chịu, nhưng mà cũng đồng ý Địch Lệ Nhật Ba lời nói. Lý Phỉ sóng này thua không an. Chỉ là, Lý Phỉ nàng có thể sẽ rất khó tiếp nhận a. Lý Phỉ người quản lý nói xong lời nói này, vừa mới đến công ty Lý Khiêm nhịn không được tiếp một câu miệng. Có hay không nhận đó cũng là đã định trước. Trưởng thành trên đường đi lại lộ, sẽ vì tự làm ra sự tình trả giá đắt. Lý Phỉ người quản lý nhìn thấy không có chút rung động nào Lý Khiêm, cũng chỉ có thể cười khổ. Ngài nói rất đúng, quay dậy. Nói xong nàng rời đi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy Lý Khiêm trong nháy mắt, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Ta ca, ngươi có thể cam lòng tới công ty. Ngươi là đương vung tay trưởng quỹ, nhìn mấy ngày nay cho ta đều mệt mỏi gầy. Sự tình ta đều an bài cho ngươi thỏa đáng, việc này xong, phải đổi ta muốn thường đi. Lý Khiêm nhìn xem cổ linh tinh quái Địch Lệ Nhiệt Ba nguyên bản tâm tình không tệ càng thêm vui thích. Không đợi Lý Khiêm mở miệng, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay sau đó nói tiếp, ta còn có một cái kinh hỉ lớn cho ngươi. Kinh hỉ gì? Lý Khiêm hiếu kỳ nói. Địch Lệ Nhiệt Ba đón ánh mắt Lý Khiêm, đầy cõi lòng nhiệt liệt. Lần trước chúng ta tại quầy ăn vặt cái kêu bài 5 tháng vàng son ta cũng làm chuẩn bị. Nếu là đem ngươi toàn diện đẩy ra, như vậy thì để cho báo tố tới mãnh liệt hơn một chút ta. Tin tưởng 5 tháng vàng son cùng thiên địa long lân lại thêm may mắn nhỏ vật trần, tam trọng bờ UFF, còn không nóng nảy thượng tiên. Nàng lập tức đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ta còn tại tầng cao nhất, cho ngươi cải tạo đại đại phòng thu âm, tất cả thiết bị đều điều chỉnh thử, lão sư cũng đều là trước mấy ngày ta liền thuê tốt. Liên đợi đến sự xuất hiện của ngươi. Lý Khiêm sững sờ. Nhanh như vậy? Cũng không hẳn, ngươi coi tỷ là bình hoa. Ta cũng giống như ngươi là thực lực phái. Nàng cố ý ưỡn ngực, tràn đầy kiêu ngạo tư thái, lôi kéo Lý Khiêm liền hướng tầng cao nhất chạy. Trong khoảng thời gian này, Lý Khiêm ở công ty lực ảnh hưởng liên tục tăng lên, đãi ngộ cũng là nhất đẳng hảo. Nhân viên công ty trông thấy một đến đều kích động lên. Ngươi nhìn, hô tới. Một điểm không khoác lác, sư phụ ta nói, hắn làm không tốt lại biến thành thiên vương cự tinh cũng nói không chính xác. Rất nhiều nhân viên thấy đến Lý Khiêm, cũng hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính. Còn có một số theo đôi giả theo ở phía sau, khi Lý Khiêm bay đầu lại, bọn hắn mới phát ra thanh âm yếu ớt. Hồ tiên sinh, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ta nghĩ thứ trong lúc nhất thời, xem như fan của ngươi, ta nghĩ trước tiên cầm tới ngài thân ký. Lão bà của ta cũng rất ưa thích ngài ca, ngài liền ký tại ta tê sợt bên trên, liền ký tại ngài ảnh chân dung bên cạnh. Lý Khiêm cầm bút tại chế tác riêng tê sợt bên trên, nước chảy mây trôi ở giữa lưu lại chính mình mà bảo. Trong công ty bây giờ mỗi một cái xuất hiện muốn hắn thân ký người, hắn đều cẩn thận tiếp nhận bút, nghiêm túc biết. Mọi người thấy một màn này, càng thêm kích động. Không nghĩ tới một như vậy hòa ái dễ gần, một chút tiêu ngạo cũng không có. Lý Khiêm ký xong người cuối cùng sau, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bắt đầu dùng sức thúc giục. Ca, ngươi nhanh lên. Ta vừa cho bọn hắn chào hỏi, bọn hắn đều chờ đợi thấy ngươi đâu. Đều chờ đợi ta. Lý Khiêm một bên nhanh chóng đi tới vừa chỉ chính mình hỏi. Đúng vậy a. Ngươi bây giờ tốt xấu cũng coi là một cái minh tinh, bọn hắn nghe nói chuyện của ngươi đều rất tò mò. Lý Khiêm không quan tâm nói, ta cũng không phải trong vườn thú lao hổ sư tử, cái này có gì hiếu kỳ. Ngươi bây giờ có thể so sánh trong vườn thú lao hổ sư tử hiếm lạ nhiều, ngươi có thế để cho Lý Phỉ ăn quả đắng, còn biết ra nhiều như vậy bài bản gốc, ngươi nói ngươi bây giờ hiếm không hiếm lạ. Địch Lệ Nhiệt Ba liếc mắt. Ngươi có phải hay không quên đi Lý Phỉ là thiên hậu sự thật này? Trên thế giới này cũng không mấy cái ngày sau, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba lời nói, Lý Khiêm lại càng không để bụng. Thiên hậu cái kia lại càng không hiếm lạ. Địch Lệ Nhiệt Ba bị hắn lời nói cho cười. Ngươi làm danh hiệu này cũng là ăn cơm cô nha. Ngươi bây giờ có thể còn không hiểu cái này hàm kim lượng, về sau ta chậm rãi mang ngươi hướng đi đỉnh phong. Lấy ngươi âm nhạc thiên phú, về sau bó lớn cơ hội, thật tốt ôm chặt bắp đùi của ta a. Lý Khiêm nghe xong Địch Lệ Nhiệt Ba lời nói, nụ cười trên mặt đều nhanh không gói được. Đi, ngươi dẫn ta hướng đi đỉnh phong. Tại sao ta cảm giác là ta mang theo ngươi đây? Ta phát hiện ngươi bây giờ nói chuyện đều không mang theo đỏ mặt đi cùng với ta lâu liền lộ ra nguyên hình. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe được trêu ghẹo hắn, cũng không tính toán với hắn, hờn dỗi một tiếng, mang theo hắn bước vào cải tạo tốt phòng thu âm. Tại đi vào phòng thu âm trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn qua. Bọn hắn mắt sáng xem xét đều biết, đứng tại Địch Lệ Nhiệt Ba người bên cạnh, chính là cái kia âm nhạc thiên tài hút. Ngươi chính là nháy mắt kia quật khởi hút, ta đều nghe Nhiệt Ba nói liên quan tới ngươi ca, ta còn đi mỗi thủ đâu nghe xong, ngươi thực sự là ta đã thấy thiên phú cao nhất ca sĩ. Con người của ta tính khí có chút bướng bỉnh, trước đó Nhiệt Ba cũng mời ta tới làm người chế tác, bất đắc dĩ vẫn luôn không có hợp khẩu vị của ta nghệ nhân, dẫn đến vẫn luôn không có cơ hội hợp tác. Còn tốt, hiện tại tới. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Tả Tinh, ngươi tối cường phụ trợ. Chương 23. CD tiểu thư, trên mặt ngươi bao tương Lý Khiêm cẩn thận quan sát đứng ở bên cạnh mình, vóc dáng không cao dương quang đại nam hải. Địch Lệ Nhiệt Ba lấy tuổi trò đụng đụng Lý Khiêm. Có thể để cho trái tinh tượng một lần thu ca khúc, vẫn là tại 4 năm trước Lưu Đức Hoa cái kêu bài cùng đi qua thời gian. Lúc đó hắn chỉ thu Lưu Đức Hoa 100 khối tiền, lúc kia chấn kinh toàn bộ ngành giải trí. Rõ ràng, cái này Tả Tinh rất có cá tính. Không chỉ có khó khăn tình, phù hợp chính mình khẩu vị nghệ nhân căn bản là miễn phí thu. Có chút ý tứ. Ngươi đừng tưởng rằng hắn chỉ là xem tiền tài như rác rưởi người. Cũng có người hào ném tiên kim, tiêu phí cao hơn thị trường gấp 5-6 lần giá cả mời hắn thu. Còn có kiểu nói này. Lý Khiêm nhiều hứng thú nhìn xem Tả Tinh. Như lần trước bạn tốt của hắn Vương Kiến Lâm đến phòng thu âm tìm hắn, nhất thời cao hứng, hát vui vẻ, tiện tay quang khen thưởng liền 200 vạn. Lý Khiêm sững sờ, 200 vạn, thái quá như vậy, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là khen thưởng liền cao tới 200 vạn. Địch Lệ Nhiệt Ba sinh động như thật nói, tăng thêm thu phí tổn, hết thảy thu lấy 350 vạn đầu. Người cũng biết, thanh tuyến càng kém, cơ sở càng kém người, điều âm chế tác lên thì càng khó khăn. Giống Vương Kiến Lâm loại này thương nghiệp ông trùm, nguyên bản là không có gì âm nhạc cơ sở. Vậy thì không có gì đáng nói. 350 vạn giá cả quả thực là thiên giới. Bình thường nhất tuyến minh tinh ra sân một lần buổi hòa nhạc, cũng không chắc chắn có thể kiếm được cái giá này. Là có chút để cho người ta cảm thấy hụt máu. Nghe đến mấy cái này, Lý Khiêm có chút kinh ngạc nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba xem hiểu ánh mắt của nàng, trong miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. "Ca, ngươi cũng không giống nhau. Tả Tinh đại sư coi trọng ngươi ca, lần này thuê hắn, căn bản không có sách chuyển tiền." Tả Tinh cũng ở bên cạnh cười gật gật đầu biểu thị đồng ý Địch Lệ Nhiệt Ba lý do thoái thác. "Ta lần đầu tiên nghe ngươi thanh sướng thiên địa long lân ta liền kinh diễm đến. Trảo tâm cảo phổi chỉ muốn tìm tới ngươi, hợp tác với ngươi, giúp ngươi thu. Không nghĩ tới, Địch Lệ Nhiệt Ba tìm tới ta, cùng ta nói một cái, ta liền đến." Nghe được dạng này thuyết pháp, Địch Lệ Nhiệt Ba biểu thị rất được lợi. Có thể được đến Tả Tinh khẳng định, đây chính là mười phần không dễ dàng. Lúc đó nói một cái là thiên địa long lân biểu diễn lấy, hắn nhưng là tại chỗ mắt sáng lên, đuổi tới liền chạy tới công ty. Rất nhanh, việc làm chuẩn bị hoàn tất, Lý Khiêm liền được mời đến phòng thu âm. Hôm nay muốn thu thiên địa long lân đổi mới 5 tháng vàng son còn muốn bổ sung hoàn chỉnh may mắn nhỏ thời gian hao phí tự nhiên lâu một chút. Đối với cái này Tả Tinh cũng làm tốt trọn vẹn tăng ca chuẩn bị. Đang ghi âm lều làm bạn Lý Khiêm Tả Tinh, nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới, như vậy ba đầu hoàn toàn khác biệt phong cách ca, là từ trong miệng một người nghe được. Âm sắc rất không tệ, giọng nói điều kiện cũng là đứng đầu. Tiềm lực vô hạn a. Để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Chuyến này không uổng công, quả thực là mở rộng tầm mắt. Không chỉ có như thế, ba bài hát dựa theo lẽ thường, ít nhất đều phải thu 3 lần trở lên, mà hút cũng là một đầu liền qua. Hắn mỗi một chỗ âm sắc, liền chuyển âm bộ phận, đều bị xử lý rất nhiều hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến với tư cách xảo trá điều âm sư Tả Tinh cũng không thể nào hạ thủ. Đây quả thực căn bản không cần điều. Hắn triệt để ca tụ. Thu đến bây giờ, hút biểu hiện, để cho Tả Tinh lần lượt đổi mới nhận thức. Có sao nói vậy, đây là hắn hành nghề tới, gặp phải thoải mái nhất thu, hơn nữa gần như hoàn mỹ. Hút biểu hiện đã hiện ra lô hỏa thuần thành. Ai có thể bắt trước? Ngược lại nhiều năm như vậy, hắn là chưa thấy qua giống hụt như vậy như người. Với tư cách một cái điều âm sư, cần phải đem trong âm nhạc tỉ vết nào bộ phận, sửa đổi trở về quỹ đạo, cho người xem mang đến thể nghiệm tốt hơn. Mà hụt vừa vẫn rất tốt, tới một mắt điểm. Cái này khiến Tả Tinh cao hứng đồng thời, lại có chút khóc không ra nước mắt. Cái này hoàn toàn không cần sửa chữa a. Thật tốt, việc này làm thật nhẹ nhõm. Hai người tại thu xong, đi ra phòng thu âm, nhìn thấy phía ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba còn treo lên mặt nạ dưỡng da tại làm hộ lý. Thấy hai bọn họ xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba không bình tĩnh. Đây là thu xong chưa, không có nhanh như vậy chứ? Có phải hay không là thu hiệu quả không tốt, để cho Tả Tinh đại sư đuổi ra ngoài. Nàng một cái giật xuống mặt nạ dưỡng da, không kịp thanh tẩy, liền nhảy đến Lý Khiêm bên người. "Ai, ca gì tình huống?" Nói xong lời nói này, Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhìn hướng bên cạnh Tả Tinh. "Thu xong." Tả Tinh hồi đáp. "Nay liền thu xong, gì tình huống, là chỉ ghi chép một ca khúc sao? Không phải nói xong ba bài hát, mới ghi chép một bài sao được a?" Địch Lệ Nhiệt Ba nóng nảy đi tới đi lui, cũng không nói hoài tới chính mình hình tượng. Cái này ba bài hát là Vương tặng căn bản, chỉ ghi chép một bài cho nàng đây không phải là cảm giác mong đợi giảm mạnh. Khí kịch nhỏ tinh, ba bài hát đều viết xong, ngươi có phải hay không lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Lý Khiêm nhắc nhở. Ngoa tạo. Lúc này mới mấy phút, ta cái này thẩm mỹ còn chưa làm xong, ngươi liền thu kết thúc. Cũng quá giả a. Vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Thật sự không thể lại thật Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư. Tả Tinh đáp lại. Hụt tiên sinh biểu hiện rất không tệ, cũng là một đầu liền qua, hơn nữa không cần ta làm hậu kỳ xử lý, liền đã rất hoàn mỹ. Cũng liền mang ý nghĩa, hôm nay các ngươi liền có thể cầm tới thu kết quả. Chuyện như vậy, với ta mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi mời ta tới, ta cũng không thể phát huy ra tác dụng, dù sao dạng này ca, thật sự không có cách nào lại điều. Chỉ có thể dùng trời ban hai chữ để hình dung. Không biết sau đó phải chăng còn may mắn có thể lại tham dự một tiên sinh thu, sau đó chỉ cần là hụt tiên sinh mời, ta đều có thể miễn phí hỗ trợ. Ngay vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba kém chút hóa đá. Chờ đã. Có ý tứ gì? Theo lý thuyết chuyên môn mời tới điều âm sư không có phát huy ra tác dụng. Hơn nữa làm một âm nhạc người, không cần điều âm. Còn chiếm được Tả Tinh đánh giá cao như vậy. Hơn nữa còn hứa hẹn sau đó chỉ cần là hụt âm nhạc chế tác, hắn đều có thể miễn phí chế tác. Lượng tin tức có chút lớn. Đây chính là ta Địch Lệ Nhiệt Ba tuệ nhãn thức châu, tự mình chọn lựa người. Ha 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 ha, cảm ơn lão Tả. Ca, ngươi thật là một cái bảo a. Ta ngày ngày khen ngươi, còn thật sự không có phí công khen. Đãi ngộ này, liền tiên vương cũng không sánh nổi. Vậy thì cảm ơn ngươi Tả Tinh hắn đối đãi chúng ta, lần sau hợp tác cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Hồ Khiêm tốn nở nụ cười. Ngươi thật sự quá khách khí, gọi ta lão Tả là được rồi. Có thể cho ngươi viết bài hát cũng là đại đại duyên phận. Tả Tinh hắc hắc cười không ngừng. Người này tính tình cũng ngay thẳng, đụng tới thực lực mạnh ca sĩ, nhãn duyên lại không tệ, một cách tự nhiên sẽ đến gần. Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc. Địch Lệ Nhiệt Ba cất mới mẹ nóng hổi CD, tâm tình thật tốt. Đi, uống trà đi. Nàng hoàn toàn không có nhớ tới dính tại trên mặt mặt nạ dưỡng da chất nhầy. CD tiểu thư, trên mặt ngươi bao tương. Lý Khiêm cười nạo chỉ gương mặt của nàng. Chương 24. Nhân phẩm tuyệt đối phải đặt ở vị thứ nhất thành thị đầu kia. Lý Phỉ ngồi yên trên ghế salon, không nói tiếng nào. Bầu không khí thấp cho tới cực điểm. Kể từ người quản lý mang đến tin tức, nàng cơ hồ không có năng lực phản kháng. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì cái này bài từ phụ thân sáng tác may mắn nhỏ sẽ bị liệt vào đạo văn. Hơn nữa là sự thật đặt tại trước mắt, trên tạp chí rõ rành rành biết rất rõ ràng, từ ngữ bên trong, ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không tệ, thậm chí nửa đoạn sau từ đều biết ra. Xem ra người phụ thân này cũng là gamer, đạo văn ca tử, làm hại chính mình bây giờ xuống đài không được. Lo âu cảm xúc để cho nàng vô ý thức vào đầu, tính toán thoát khỏi nội tâm bất an. Mà người quản lý tại trước mặt một mực liễu lo không ngừng, để cho nàng càng thêm bực bội. Vì tỷ, chúng ta hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày. Xem như ngươi người quản lý, vì cái gì ở trước mặt ta cũng không giảng lời nói thật đâu. Bây giờ dự phát hành tin tức đã tung ra ngoài kết quả cái đạo văn, ngươi để cho ta như thế nào đi ứng đối? Người quản lý có chút khí cấp bại phôi. Nàng thật sự là không nghĩ tới, cho tới nay cùng Lý Phỉ hợp tác thuận thuận lợi lợi, bây giờ nàng tại Ngu Nhạc giới địa vị cao, ngược lại còn ra loại này ý đồ xấu. Thật sự là không nên. Làm sao bây giờ? Người quản lý đi đến trước cửa sổ cẩn thận quan sát đến, phát hiện bụi cỏ cùng góc tường đều có cầu tử qua lại, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, vụt một cái tử đem màn cửa kéo lên. Người trông thấy không có, hiện tại cũng đang chờ đợi người phạm sai lầm, dễ cầm một cái tin tức đi nổ đầu đầu. Nghe được nàng nói như vậy, Lý Phỉ sắc mặt càng thêm không xong. Ta cũng là nghệ sĩ của công ty, ngươi cứ như vậy nhìn xem Địch Lệ Nhật Ba xa lánh ta sao? Lời kia vừa thốt ra, người quản lý càng thêm không vui. Chính ngươi không có làm gương tốt, ngươi còn trách lên công ty. Nếu là ngươi tốt nhất không đi treo chọc hút, quản tốt tự thân phát triển, gì đến hôm nay loại cục diện này? Ta không cứu được ngươi. Hoặc là ngươi chính mình tổ chức họp báo làm sáng tỏ đạo văn sự thật, hoặc là liền đợi đến tin tức hướng về phía ngươi quân tới à? Người quản lý lời nói đập đập Lý Phỉ đau đớn không đánh một chỗ tới, nàng lập tức tức giận. Ngươi là ta người quản lý, ngươi còn hướng về bọn hắn nói chuyện. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Những năm này ta nhưng không có bạc đãi qua ngươi. Muốn cho ta chịu thua nghĩ cùng đừng nghĩ, không phải liền là điểm tin tức sao? Ngươi thật coi ta không chịu nổi những thứ này tiểu phong tiểu lãng. Nhìn xem ngoan cố không chịu nổi Lý Phỉ, người quản lý cũng biết vậy chẳng làm, làm sao lại cho nàng làm người quản lý, như vậy khó chơi. Ngươi sao có thể nói như vậy, những năm này ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng ra nhiều như vậy lực. Công ty đối với ngươi cũng không thẹn với lương tâm, tỉ mỉ vun cho ngươi, là ai tại chó cắn lữ động tân. Nội tâm lo lắng để cho Lý Phỉ không ngừng đi tới đi lui, căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần suy xét. Người quản lý lời nói triệt để đem nàng làm phát bực. Thế nào? Ngươi là nhìn ta bây giờ xảy ra chuyện, ngươi xử lý không được, muốn chút đẩy trách nhiệm. Quả thật là một công ty dạng gì lão bản dạng gì nhân viên. Các ngươi cái này công ty giỏi nghệ nhân, coi như cầu ta đều không muốn làm. Giải ước, mắt không thấy tâm không phiền. Lại còn coi ta là không ai muốn, muốn cho ta gia nhập công ty giải trí có nhiều lắm, cũng không kém ngươi một nhà này. Cái gì? Giải ước. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, người quản lý căn bản là không nghĩ tới. Nàng cho là Lý Phỉ nhiều nhất là nổi nóng đùa giỡn một chút tính khí, sau đó nhất định sẽ tiếp nhận ý kiến của nàng. Lại song phương cân đối ra một cái tốt phương án, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nhưng mà cũng không có. Đây hết thể chỉ là nàng suy nghĩ nhiều. Còn không mau đi. Một cái gối ôm hướng về người quản lý liền bay tới, còn tốt đập lại, dựa vào bên thai của nàng bay đi. Đi thì đi. Người quản lý cũng không quay đầu lại rời đi Lý Phỉ nhà. Nghĩ đến cũng là một bụng bị quất, dọc theo đường đi nước mắt của nàng trượt xuống tại khuôn mặt. Mấy năm ở chung, bây giờ lại đổi lấy kết quả như vậy. Chung quy là sai thanh toán. Nửa giờ sau, Lý Phỉ vẫn như cũ đốn tại ghế salon xó xỉnh, nàng này lại cũng có chút hối hận sự vọng động của mình quyết định. Nàng ngắm nhìn trần nhà, tự hỏi quá khứ của mình, hồi ức xông lên đầu, nàng không thể cứ như vậy bị đánh bại. Khó khăn cũng là tạm thời. Nàng bây giờ đã đem giải ước nói ra miệng, liền bạn bạn sẽ lại không quay đầu. Kế tiếp, muốn đi con đường nào? Nàng lục tung tìm được trước đây ký hợp đồng. Chỉ chốc lát, tại một góc tủ trong ngăn kéo lật ra đi ra. Phía trên rõ ràng viết, còn có thời gian nửa năm, hợp đồng mới đến kỳ hạn. Nếu như không phải những chuyện này, đoán chừng chính mình còn có thể cùng công ty tiếp tục ký tiếp. Xem ra bây giờ cũng không cần thiết. Chỉ là bây giờ lại phạm vào khó khăn, hợp đồng một trang cuối cùng mình sắp viết, nếu như trái với điều ước phải bồi thường giao kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nàng lật ra điện thoại tại tính toán khí bên trên nhanh chóng tính toán. 1200 vé đút. Lý Phỉ trổ hết tài năng. Có nhiều như vậy sao? Sớm nửa năm giải ước sẽ tạo thành lớn như vậy thiệt hại, là nàng không nghĩ tới. Nàng cho là nhiều nhất bồi thường cái 1-200 vạn liền xong việc. Cái này 1200 vé đút nàng đi nơi nào đi tìm, cũng không thể bán nhà cửa a bây giờ đã quá thảm rồi. Lý Phỉ diện mục dữ tợn, nhanh chóng bấm Địch Lệ Nhật Ba điện thoại. Tại điện thoại nối trong máy mắt, nàng giống như gào thét mãnh hổ. Địch Lệ Nhật Ba ngươi cũng quá đen tối à, còn kém nửa năm đến kỳ phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền muốn 1200 vé đút, cũng quá ăn người rồi. Cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Địch Lệ Nhật Ba như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng đúng, ta người quản lý mới đi không bao lâu, còn không có nói cho ngươi, ta muốn cùng công ty chuyện giải ước. Ngươi muốn giải ước? Địch Lệ Nhật Ba cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không cần thiết bởi vì một ca khúc đạo văn sự tình, ngươi liền nháo giải ước. Địch Lệ Nhật Ba lời nói cũng làm cho nàng vẫn như cũ trong lòng không thoải mái, nhất là nghe tới đạo văn hai chữ. Là ta muốn ồn ào lấy giải ước sao? Rõ ràng là các ngươi khinh người quá đáng. Lời này để cho Địch Lệ Nhật Ba trong nháy mắt cười không sống được. Cái gì gọi là chúng ta khinh người quá đáng? Ngươi tính toán người trước đây, đạo văn ở phía sau. Trước đây ký hợp đồng ngươi cũng thấy rất rõ ràng, bây giờ nghị trái với điều ước, lại ngại phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường cao. Ngươi thật là có ý tứ. Ngươi bây giờ cùng ta náo, cũng không có biện pháp, liền xem như nháo đến tòa án, ta cũng là có lý. Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn kiện cáo? Địch Lệ Nhật Ba nói dứt lời trong nháy mắt, Lý Phỉ một khắc cũng không nhịn được. Vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là giới giải trí thiên hậu, ngươi thiệt hại một cái ta, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ta cho công ty mang đến bao nhiêu lợi nhuận, ngươi là rất rõ ràng. Ngươi liền dám như thế cùng ta khiêu chiến. Địch Lệ Nhật Ba đối với như thế cái vô lại, thực tình là không thèm để ý nàng. Tùy ngươi rồi. Chân của ngươi sinh trưởng ở trên người ngươi, ta còn có thể buộc lại ngươi. Lại còn coi ngươi ca ta cỡ nào cầu còn không được, nghệ sĩ của công ty lại không chỉ ngươi một cái. Ca rất trọng yếu, nhưng mà nhân phẩm tuyệt đối phải đặt ở vị thứ nhất. Chương 25. Béo Lao Chu lóe sáng đăng tràng Địch Lệ Nhiệt ba hồi phục để cho Lý Phỉ hết sức không vừa lòng. Tranh cãi tiếp đối với nàng tình thế bây giờ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ cũng cùng Địch Lệ Nhiệt ba triệt để xích mích, giải ước chuyện này bây giờ cũng là ván đã đóng thuyền. Trên trán nàng chảy mấy quả mồ hôi, trong miệng thở phì phò, trong thời gian ngắn tức giận đến nói không ra lời nói. Hơn nửa ngày, nàng hô hấp mới hơi suôn sẻ một chút. Bây giờ cái này 1200 vé đút phải làm gì đây? Lại gặp phải Đạo Văn chuyện này, hoàn toàn là không có thời gian như vậy đi truy đến cùng Đạo Văn nguyên nhân. Này lại đã vội vàng bể đầu sức chán. Đang lúc buồn rầu lúc, nàng tại bánh kẹo trong hộp thấy được phía trước hai to mặt lớn công ty giải trí Lao Chu danh thiếp. Nàng cầm lấy danh thiếp cẩn thận quan sát. Đây là trước đây che mặt ca sĩ Lao Chu mời chính mình làm đặc biệt khách quý lưu lại danh thiếp. Ngược lại lại nghĩ tới lúc đó cùng một đồ ước. Chỉ cần hụt thua, hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất ở trước mắt của mình. Trước đây một còn hứa hẹn, thua về sau, tuyệt không xuất hiện tại ngành giải trí. Đây chẳng phải là một thời cơ tốt. Lý Phỉ đè xuống nội tâm quần cuộn dâng lên cảm xúc, một bên đứng dậy một bên kéo ra cái thể diện mỉm cười, cố gắng điều chỉnh trạng thái. Sau 5 phút, bấm Lao Chu điện thoại. "Uy, ngươi tốt, là Chu đạo sao? Ta là Thiên Hậu Lý Phỉ." Lý Phỉ thanh âm ngọt ngào ở trong điện thoại truyền lại. Lao Chu nghe được là Thiên Hậu Lý Phỉ gọi điện thoại tới, lập tức cũng tới tinh thần. "Lý Phỉ tiểu thư a, ta nhớ được ngươi, ngươi vẫn là ta tiết mục đặc biệt khách quý đâu. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới thế mà cùng ta lão Chu gọi điện thoại? Là như vậy, không biết ta có hay không may mắn đó, có thể gia nhập đại bản công ty giải trí." Lão Chu nghe nói, con mắt lộc cộc nhất chuyển, ngài không phải tại Thiên Ngu truyền thông nhà, nghĩ như thế nào tới ta đại đoàn giải trí. Ta một mực rất khâm phục Chu đạo làm người tác phong, đã sớm muốn theo ngài hợp tác. Gần nhất ta cùng Thiên Ngu truyền thông cũng có chút không thoải mái, dứt khoát suy nghĩ, vẫn là tới Chu đạo nơi này tốt, ngài làm người thân thiết, lại hào phóng. Chu đạo nhịn xuống nội tâm mừng như điên đồng thời, lộ ra một vòng khôn khéo. Lý Phỉ tới đại đoàn công ty giải trí, chắc chắn tất có nguyên nhân. Không nói trước là vì cái gì, vẻn vẹn là Thiên Hậu bảng hiệu này liền đã rất vang dội. Cái này mua bán so với Tam Lưu nghệ nhân, nhất định là bao kiếm lời không lỗ. Ai nói không phải thì sao? Vẫn là ngươi có ánh mắt. Cái kia Lý Phỉ tiểu thư, nếu như ký hợp đồng chúng ta đại đoàn giải trí, mở cái gì dạng điều kiện đâu? Lão Chu mở miệng thử thăm dò Lý Phỉ. Lý Phỉ nghe xong lão Chu ra điều kiện một chuyện, nội tâm liền biết chuyện này tám thành có hy vọng. Chu đạo, ngài cũng biết, ta tại Thiên Ngu truyền thông cùng lão bản cũng là chia đôi. Đến ngài ở đây, ta không cần ngài nhiều, ngươi sáu ta bốn như thế nào? Lão Chu nghe xong, cái này có lời a. Lý Phỉ cái này cả vị thai to mặt lớn, đến cái nào tối thiểu nhất cũng là chia 5 năm, thế mà hôm nay mở miệng nói chia 4-6. Thật sự. Lao Chu phát ra khinh bị âm thanh. Đương nhiên là thật sự. Lý Phỉ nghiêm túc nói. Ú, còn có loại chuyện tốt này. Thực sự là mừng rỡ a. Lý Phỉ nhìn một cái Lao Chu mắc câu rồi, trong lòng mừng thầm. Trong lúc đội vàng nàng thừa thắng sông lên nói, chỉ là ta có một điều kiện, còn hy vọng Chu đạo có thể đáp ứng. Chu đạo đúng Lý Phỉ lời nói cũng không có quá mức kinh ngạc. A, cô gái nhỏ này, ở đây bày chính mình một đạo đâu. Rong rổi giang hồ nhiều năm như vậy, dạng gì hắn chưa thấy qua. Lý Phỉ loại này lại hoàn, có chút ít yêu cầu, cũng không quá đáng. Ngươi nói cái gì điều kiện a? Lao Chu háng giọng nói. Lý Phỉ nhắm mắt hé mồm nói, ngài nhìn, ngài có thể hay không dự chi 1200 vé đút tràng phí cho ta? Đương nhiên những này là trong có thể viết tại hợp đồng, sẽ không để cho ngài thua thiệt. Từ xuất đạo qua nhiều năm như vậy nàng cũng chưa từng có thật khiêm tốn cùng người thương lượng qua sự tình, nghĩ đến mang cho chính mình những thứ này khốn cảnh hút, trong nội tâm nàng vừa âm thầm nhớ một bút. Lao Chu nghe được Lý Phỉ điều kiện cũng là lấy làm kinh hãi. Lớn như thế một bút tràng phí hắn còn chưa bao giờ sớm trả trước. Nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn Lý Phỉ là gặp phải cần tiền việc khó, bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này đề cập với mình ra điều kiện, hơn nữa còn thấp xuống tiêu chuẩn của mình. Hắn linh cơ động một cái, Lý Phỉ tiểu thư, ngài thực sự là cho ta xuất ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. 1200 vé đút, số tiền này thật sự là quá lớn, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý. Lý Phỉ nghe được Lao Chu trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, căng thẳng trong lòng. Lao Chu sẽ không đồng ý a, điều kiện này đã nhường ra rất lớn ranh giới cuối cùng. Nàng nhíu mày, quyết định chắc chắn, cắn răng lại cho lão Chu một cái nhượng bộ. Như vậy đi, che mặt ca sĩ Sỉ Ạ Sẩn hai khách quý tràng phí ta một điểm đều không kiếm lời, như thế nào? Ta còn có thể lấy người bình thường thân phận tham dự che mặt ca sĩ cùng hụt nhất quyết thắng bại. Ngươi cũng biết bây giờ hụt danh vọng, người bình thường là không hạ được tới, ta có thể tự thân xuất mã. Lý Phỉ nghĩ thầm, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận đưa một đoạn đường. Chỉ cần thắng tranh tài, đây hết thể ác mộng cùng thiệt hại liền có thể vẽ lên hoàn chỉnh dấu chấm tròn. Tạm thời cũng đã nhận được đại đoàn giải trí bảo hộ, dù sao cũng là cùng Thiên Ngu truyền thông kỳ hộ tương đối lớn công ty. Chỉ cần ký hợp đồng, đại bản giải trí không có khả năng bỏ mặc nàng mặc kệ, một chút tiêu cực tin tức, kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp phá giải. Khi nàng câu nói này bật thốt lên, lão Chu trong lòng trong bụng nở hoa. Nếu là Lý Phỉ tiểu thư mở miệng, mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Ký kết sau, hôm sau 1200 vé đút liền sẽ đánh tới tài khoản của ngươi. Ta lão Chu cũng là sảng khoái người, hy vọng Lý Phỉ tiểu thư đừng để ta thất vọng. Lý Phỉ mắt thấy được chuyện, cuối cùng thở dài một hơi. Đó là khẳng định, thực lực của ta rõ như ban ngày. Ta sau này sẽ là ngài kỳ hạ nghệ nhân, cũng nguyện ý vì ngài công hiệu quyền mã chi lực. Bây giờ lão Chu giống như nhặt được cái bảo, vui vẻ không ngậm miệng được. Chờ mong ngươi đến, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Phỉ cùng lão Chu thương lượng, để cho nàng có chỉ chốc lát tán lòng. thở dài một hơi nàng, cuối cùng có thể ngồi xuống tới uống ly kia ngâm thật lâu cà phê. Vừa mới giải quyết tốt lần nữa chuyện ký hợp đồng, nàng xuống muốn tay phải xử lý tốt đạo văn. Bây giờ chính mình vừa mới đàm long đại bản công ty giải trí chuyện ký hợp đồng, bên này người quản lý trong thời gian ngắn cũng xử lý không dứt khó giải quyết như vậy sự kiện. Lý Phỉ suy nghĩ cẩn thận lấy, không ngại to gan thừa nhận bài hát này là chụp từ phụ thân, ngược lại cái này cũng là sự thật. Chỉ là phụ thân chép lại một thi từ, cái này chính mình thật sự cũng không rõ. Chính xác nàng không có từ trong tạp chí đi chép, hơn nữa trả lại nàng còn cho may mắn nhỏ bộ toàn nửa đoạn sau ca từ cũng khúc, đây đều là có khảo chứng. Cho đến bây giờ may mắn nhỏ thuộc về là ai, đã không trọng yếu. Trọng yếu là làm sáng tỏ chính mình, toàn diện áp chế lại dư luận ảnh hưởng trái chiều. Chương 26. Hắn tiếng ca có thể lây nhiễm linh hồn người khác, nàng suy đi nghĩ lại. Chỉ làm sáng tỏ chuyện này, còn giống như không đủ. Muốn vãn hồi hình tượng vẫn là phải viết một bài chính mình nguyên ca hát khúc. Dạng này ca khúc mới tuyên bố, hoàn toàn có thể bao trùm đến từ may mắn nhỏ ảnh hưởng. Cứ như vậy, Lý Phỉ cầm giấy bút ngồi ở dưới cửa bồ đoàn bên trên bắt đầu dài dằng dặc minh tưởng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, cậu tử không ngừng đối với một công kích, những thứ này tiêu cực tin tức cũng không có theo Lý Phỉ giải ước mà tiêu thất. Đương nhiên, hốt cũng hết sức rõ ràng, đây hết thảy tiền đề cũng là xây dựng ở chính mình cùng Lý Phỉ nhiệt độ phía dưới. Có người ưa thích, liền có người chán ghét. Bây giờ có Liêu Nhan gia nhập vào, loại này tiêu cực tin tức vô cùng nhẹ nhõm giải quyết đi. Tối thiểu nhất, hắn không cần lại phí tâm tư đi đối mặt những cái kia chuyện loạn thất bát ao. Liêu Nhan quan hệ xã hội hiệu suất cao, để cho hắn cũng không thể không sợ hai thằng phụ. Tiểu cô nương này thật là có một tay. Tại trên đối ngoại tuyên truyền cùng thông thường quản lý, lại có địch lệ nhị ba, hắn căn bản không cần đến lo lắng. Cứ như vậy lại qua một chút thời gian, Thiên Ngu truyền thông chuyên môn vì một cử hành buổi họp báo liền muốn tổ chức. Trận này buổi họp báo là bọn hắn chú tâm chuẩn bị. Nhân viên công tác đem dân mạng tán thưởng, công kích hụt điểm, vô luận tốt xấu, toàn bộ ghi chép lại. Chính là chuẩn bị cả vừa ra tin tức lớn. Siêu cao năng ngu môi quả xoài TV ương ca tin tức 61 truyền thông lưới các đại biểu phóng viên lần lượt có mặt, đem toàn bộ hội trường nhét tràn đầy. Liên tại đây nhiều người huyên náo trắng cảnh, địch lệ nhiệt ba ánh mắt tự do, không ngừng quét mắt chung quanh, đội vàng tìm kiếm lấy hụt. Nàng tìm hơn nửa ngày, cuối cùng tại một cái xó xỉnh nhìn thấy hắn. Nam nhân nhàn nhã tại trên ghế nằm, cầm trong tay dưa hấu ướp đá, ăn đang sảng khoái. Nhìn Lý Kiêm dáng vẻ là không có khẩn trương một chút nào hôm nay buổi họp báo. Địch lệ nhiệt ba một tay đoạt lấy ăn một nửa hoa quả, có chút lo lắng mở miệng. Ca, ngươi thật muốn đem may mắn nhỏ đạo văn sự tình công bố ra sao? Lý Phỉ nàng không còn là tiên ngu truyền thông người, còn muốn gánh chịu kết xù bồi thường, gần nhất ảnh hưởng dư luận, đối với nàng tác động đến không phải tính toán tiểu. Bây giờ thế nhưng là các đại truyền thông đều tề tụ tới đây, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Đối với địch lệ nhiệt ba mà nói, Lý Phỉ đã từng là nghệ sĩ của công ty. Dù cho miệng nàng lại cứng rắn, bên trong lại là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ chủ. Trên mặt của nàng ánh mắt phức tạp, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau mới khôi phục trạng thái bình thường. Như thế nào? Lòng ngươi mềm nhũn? Lý Khiêm màu mắt ôn nhu. Địch lệ nhiệt ba vội vàng hốt hoảng giảng giải, chỉ sợ Lý Khiêm hiểu lầm nàng hướng về địch lệ nhiệt ba nói chuyện. Ta không phải là mềm lòng, ta chẳng qua là cảm thấy nàng bây giờ cũng rất đáng thương. Còn nói không phải mềm lòng, ngươi bây giờ thậm chí cảm thấy đến Lý Phỉ rất đáng thương. Ngày đó ở trong điện thoại không phải là nói rất tốt, biểu hiện rất cương trực công chính. Ân, ngươi ngày đó biểu hiện ta rất hài lòng, rất đồng ý quan điểm của ngươi. Hắn gợi cảm môi mỏng khẽ nhếch, ánh mặt trời chiếu tới sấn thác thân hình của hắn càng thêm có khí chất. Địch lệ nhiệt ba nghe thấy Lý Khiêm lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày đó mình quả thật rất kiên cường, nhưng mà nàng cũng không nghĩ đổi tận giết người ta. Địch lệ nhiệt ba vẫn là rất muốn biết Lý Khiêm ý nghĩ, không hỏi ra cái nguyên cớ, nàng chú định hôm nay buổi họp báo thấp thỏm lo âu. Lý Khiêm xem xét nàng một mắt, liền đem nàng xem thấu. Nhìn nàng làm sao làm? Mặc dù ta không lạnh mỏng, cũng là không lạm phát đồng tình tâm người. Lý Khiêm trả lời, địch lệ nhiệt ba rõ ràng không có nghe hiểu hắn ý tứ. Còn có 5 phút buổi họp báo bắt đầu. Địch lệ nhiệt ba cũng không tốt tiếp tục hỏi. Hiện tại nhân viên công tác vây quanh, ngồi xuống buổi họp báo xe vị. Tiết mục ống kính nhắm ngay hụt, người chủ trì giới thiệu, vị này chính là chúng ta Thiên Ngu truyền thông tân tấn nghệ nhân hụt, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên hồng các đại mạng lưới, bá bình phong các đại truyền thông, bản gốc ca khúc càng là tầng tầng lớp lớp. Chắc hẳn hôm nay đến các đại truyền thông đối với hắn nhất định không xa lạ gì, vì để cho khán giả càng thâm nhập hiểu rõ hắn, công ty của chúng ta cũng do đó cử hành chuyên trường buổi họp báo. Đại gia có vấn đề gì, bây giờ có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Người chủ trì vừa nói dứt lời, từng cái phóng viên càng gia tăng hơn góp kể cùng một chỗ, đều kích động, muốn ăn đến ngụm thứ nhất bánh gà tổ. Cơ hội rất nhanh bị một cái tóc hối cua đeo mắt kiếm phóng viên thu được, hắn phát ra đầu hỏi. Hụt tiên sinh, ngươi biết trên mạng có rất nhiều dân mạng đối ngươi rất ngạc nhiên sao? Hiếu kỳ. Đúng à, tất cả mọi người hiếu kỳ, ngươi là thế nào trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp sáng tác ra bản gốc ca khúc, rất nhiều người cả một đời đều không biết ra được một bài loại này cấp bậc tác phẩm. Ách, đầu tiên sáng tác bài hát trong chuyện này thiên phú rất trọng yếu. Thứ yếu, cùng một cái người kinh nghiệm cùng một nhịp thở, một cái không có lịch duyệt cùng linh hồn ca sĩ, rất khó sáng tác xuất cụ có cậu Minh ca. Tóc hối cua phóng viên khẽ gật đầu, giống như suy tư, lại ngược lại chủ đề thoát ra. Chúng ta thấy trên mạng có không ít đúng ngươi công kích ngôn luận, không biết ngươi có chú ý đến hay không. Đương nhiên, hụt biết rõ đây là cuối cùng tiến vào chính đề, cười nói, không phải là tại mình, chê khen từ người, được mất bất luận. Chúng ta thân chính, không sợ cái bóng lộ ra, nhiều hơn nữa lưu ngôn phỉ ngữ sẽ chỉ làm ta cứng cáp hơn. À, vậy ngươi có cái gì muốn đối bọn họ đáp lại sao? Là ta đáp lại còn chưa đủ vang dội sao? Ta nghĩ cái này vài bài bản gốc ca, đã có thể đại biểu ta làm ra chân thành nhất đáp lại. Đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu, cuộc sống sau này ta còn có thể không ngừng sáng tác, nên đón đến từ ngành giải trí tất cả khiêu chiến. Nô tất cả tại chỗ người hít một hơi lãnh khí. Dạng này tự tin lời nói, ngành giải trí tuyệt đối là đầu một phần. Đây là công khai lời giải thích, ai tới khiêu chiến ta, ta liền nên tiếp ý tứ. Không chút nào sợ toàn bộ ngành giải trí. Người phía dưới nhóm lẫn nhau thảo luận. Ta nguyên bản hoài nghi hắn hỏa như vậy, là hoàn toàn lẫn lộn đi ra ngoài. Dù sao hắn một người mới làm sao có thể nhanh chóng được hoan nghênh. Thế nhưng là, hắn ca khúc thứ nhất người giống như tôi liền để ta ý nghĩ đổi cái nhìn. Về sau lại nghe hắn những thứ khác ca, bao quát cái kia đầu mới ra thiên địa long lân. Ta liền suy nghĩ, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Loại thực lực này phái, thực sự là ngành giải trí khó tìm kỳ tài. Ngay sau đó xếp hàng thứ hai một tên mập phát ra đặt câu hỏi. Ngài vì cái gì mang theo khăn trùm đầu, là có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Loại này sắc bén vấn đề, không nghĩ tới tại trên buổi họp báo lần nữa nhắc đến. Hột bình tĩnh nở nụ cười. Trước đó ta hồi phục qua vấn đề này, tất nhiên lại nhắc lên vấn đề này, ta liền trịnh trọng trả lời một cái. Ta hy vọng đại gia là bởi vì bài hát của ta mà thích ta. Mà không phải thông qua bề ngoài, bất luận ta xấu cũng rất đẹp trai cũng được, thì có cái quan hệ gì đâu. Bề ngoài mỹ hảo có thể lấy lòng ánh mắt của người khác, mà bên trong đẹp lại có thể lây nhiễm linh hồn người khác, không phải sao? Chương 27. Lợi hại như vậy sao? Đại gia nhao nhao cảm khái. Hột tam quan chân chính. Chính xác, tốt âm nhạc chữa trị nhân tâm, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không chỉ có rất nhiều tại chỗ xem náo nhiệt giải trí tiểu bối đều đang cảm thán. Liên buổi họp báo trực tiếp trên màn đạn, bình luận nhấp nhô cũng càng ngày càng thường xuyên. Nếu là ta liệt view, đã sớm đầy người tận mang hoàng kim giáp, sáng ngủ đối thủ mắt. Quả thật vẫn là hỏa hầu không đến. Chúng ta phải hướng một tinh thần học tập. Ha 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 ha, ta quả thật không có phấn lầm người. Ta liền nói một là một dòng nước trong a. Đám dân mạng mưa đạn phát quên cả trời đất. Hiện trường buổi họp báo cũng náo nhiệt lên, ngay cả truyền thông fan hâm mộ đã gia tăng không thiếu. Nhưng mà rất nhanh những thứ này mưa đạn liền biến mất. Phóng viên trong đám người không biết là ai ném tới bom tầm thường âm thanh. Vậy ngài có thể đáp lại một chút gần nhất đạo văn sự kiện sao? Tất cả mọi người đều biết, Lý Phỉ sắp phát hành tên là May Mắn Nhỏ bài hát này. Vì cái gì ngươi nói bài hát này, ngươi là bản gốc? Ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh? Ngắn ngủi mấy câu nói đưa ra, hết thảy mọi người lập tức đều nổ tung. Ngoa tạo, đạo văn, thật hay giả? Ngươi nhìn hụt giống người nói láo sao? Đây chính là Lý Phỉ a, ta dựa vào chuyện này cũng quá bất hợp lý. Có hay không biết nội tình người, tin tức này đơn giản quá nổ tung. Đang tại đại gia ngờ tới thời điểm, trực tiếp gian màn hình hoàn toàn bị văn tự bao phủ. Hắn chắc chắn là thay thế Lý Phỉ lao động thành quả, cái này đạo tặc. Ai nói hắn không giống nói dối người, đứng ra. Ta liền nói hắn là bị Thiên Ngu truyền thông đóng gói đi ra ngoài, các ngươi còn không tin. Đừng dùng ánh mắt của các ngươi đi bình phán thiên tài được không? Các ngươi xứng sao? Các ngươi cũng đều là tin đồn, bằng miệng của các ngươi liền có thể kết luận thiên tài hồ sao? Ngươi là hụt thủy quân a. Ta liền khuyên ngươi tốt nhất ngậm miệng, bằng không thì một hồi cẩn thận bị phun chết, đơn giản quá buồn cười. Hụt đạo văn lâm trảo. Một. Dân mạng phổ biến cho rằng hụt đang nói láo. Ngươi dám đạo văn Lý Phỉ, ngươi thế nào không lên trời đâu? Thật cho là ánh mắt của quần chúng mù sao? Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn thật sự liền mù. Tại thời khắc kịch liệt nhất, buổi họp báo cửa bị mở ra. Thân mang màu tím váy đôi cá Lý Phỉ, yêu nhã thong dong cất bước, liếc mang dưới mũ là một tấm trầm tĩnh mà ôn nhu khuôn mặt. Tất cả phóng viên quay đầu nhìn qua, một bộ kinh nghi bất định biểu lộ. Thật hay giả? Đùa giỡn đâu a? Ta có hay không nhìn lầm? Đây là nữ thần Lý Phỉ. Tất cả mọi người nhao nhao cho nàng nhường đường. Nàng nhuận miệng cười, hơi hơi cúi đầu biểu thị cảm tạ. Cái này dưới có nhìn. Nhân ra Lý Phỉ đích thân đi tìm một tới. Nhìn hụt như thế nào dạo biện. Chập chập chập, đáng tiếc, rõ ràng tương lai tươi sáng một mảnh, nhất định phải đạo văn người khác, xong đời à. Tất cả tin tức truyền thông chờ lấy nhìn cái này ra cho hay. Lý Phỉ đi tới trên sân chính giữa, mặt hướng hụt, rất cung kính túi mình bái chào. Đây là cái tình huống gì? Nữ thần làm gì cho hắn túi lầu a? Trong lúc nhất thời, trang diện càng thêm nổ tung lên, liền trên màn đạn đều soát lấy vô số dấu chấm hỏi. Lý Phỉ cầm ống nói, thanh âm của nàng mềm nhu cũng không lộ ra dính dính, trong suốt sạch sẽ. Đầu tiên, ta muốn hướng hụt nói tiếng thật xin lỗi. Liên quan tới May Mắn Nhỏ bài hát này chính xác không phải do ta biết, nó xuất từ gia phụ bản thảo. Khi ta nhìn thấy nó lúc, vốn cho rằng là phụ thân sáng tác một nửa ca. Xen vào ta đối với âm nhạc yêu quý, còn có đối gia phụ hoài niệm, liền đem nửa đoạn sau ca từ ca khúc bổ sung hoàn chỉnh. Chính xác cũng không nghĩ đến, bài hát này cũng là phụ thân chụp từ một tiên sinh. Cho nên, ta cho mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, để cho đại gia thất vọng. Biết hôm nay là một buổi họp báo, cho nên ta cố ý tới xin lỗi. Xin tha thứ ta vô tri. Liên tiếp lời nói từ Lý Phỉ trong miệng kể xong, Lê Hoa Đái Vũ hờn dỗi bộ dáng, để cho đám người nhao nhao đau lòng đứng lên. Thì ra cái gọi là đạo văn là chuyện như vậy. Cái này chẳng thể trách nữ thần, nàng cũng không biết dạ không trách đi. Tràn ngập dấu chấm hỏi trực tiếp gian lại khôi phục lại bình thường. Ta đã nói rồi, thần tượng của ta hụt làm sao có thể đạo văn. Ngươi nhìn Lý Phỉ chính mình cũng đi ra giải thích, có chút người ánh mắt là thực sự không tốt, bù mắt. Lý Phỉ cũng đã nói xin lỗi, các ngươi còn muốn như thế nào? Không thấy nữ thần dáng vẻ ủy khuất sao? Được rồi, các ngươi bọn này gậy quậy phân heo. Nhân ra người trong cuộc đều không có lên tiếng, có thể hay không xem xong lại nói. Lý Kiêm đáy mắt không hề bận tâm, ánh mắt lợi hại quét ngang hết thảy. Hắn cho là Lý Phỉ sẽ không có thể cứu thuốc làm lên rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới đi tới hiện trường nói ra chân tướng. coi như nàng điểm này làm đúng. Vốn là hắn chuẩn bị hung hăng đả kích một chút cái này không nghe lời hải tử. Trông thấy Lý Phỉ bộ dáng này, làm cha trong lòng mềm lên mấy phần. Xem ở nàng có thể không còn chấp mê bất ngộ phân thượng, liền không lại cùng với nàng tính toán bài hát này thuộc về. Hụt nóng nhìn chỉ chốc lát, chợt thanh thanh đạm đạm mà nở nụ cười. Nếu là hoài niệm phụ thân, mới đem nửa đoạn sau điển từ bộ khúc. Nay cũng coi là không bên trên cái đại sự gì, tất nhiên nói rõ, chuyện này cũng liền qua. Biết sai liền đổi, không gì tốt hơn. Đại gia nói có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Hết thảy đều là hiểu lầm. Nói ra liền tốt. Hết thảy mọi người phụ họa, hòa dịu lấy giờ khắc này bầu không khí. Hết thảy lưu luôn vị ngữ tại một câu biết sai liền đổi, không gì tốt hơn bên trong tiêu thất hầu như không còn. Địch Lệ Nhiệt Ba nghe được trả lời Lý Khiêm, trong lòng cũng thở dài một hơi. Dạng này tốt nhất, hòa thuận, là kết cục tốt nhất. Tại chỗ Lý Phỉ nghe được Lý Khiêm đối với chính mình mỗi một câu nói, đều cảm thấy ở trong tối phúng thuyết giáo chính mình. Bây giờ nàng ở vào hạ phòng, tạm thời chỉ có thể nhịn một tay. Dù cho lại tức giận, cũng là còn nhiều thời gian. Nàng đã thoát ly Thiên Ngu truyền thông, chờ cái này sự tình yên tĩnh, về sau chậm rãi lại thu thập cái này hút. Lý Phỉ biểu hiện hôm nay chẳng những không có thiệt hại tự thân lợi ích, ngược lại cho mình kéo một món lớn fan hâm mộ. Nàng cho mình dán lên hiếu thuận, nhớ tình bạn cũng nhắn hiệu, lấy được nhân tâm. Màn hình lớn cấp tốc nhấp nô. Lý Phỉ tao nộ quá đâm tâm. Thật là một cái ố long sự kiện, làm nữ thần lê hoa đái vũ. Nữ thần đừng khóc, chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Đây không phải bị một đánh mặt, mà là để chúng ta biết ngươi là cỡ nào cô gái thiện lương. Chân tướng a. Càng ngày càng nhiều dân mạng thấy được trong video Lý Phỉ, đối với Lý Phỉ hình tượng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn theo bản năng càng thêm rất Lý Phỉ. Trận này buổi họp báo không đơn thuần là tuyên truyền sắp đặt lại một. Lý Phỉ cũng là được ích lợi không nhỏ. Góc tường Liễu Nhan quan sát lấy Lý Phỉ đồng thời, nàng liếc mắt nhìn hút. Hút đồng thời cũng phát hiện Liễu Nhan ánh mắt kia phảng phất nói. Lý Phỉ lợi hại như vậy sao? Chương 28. Người cái kia nhanh rất xuống hụt đương nhiên một mắt liền biết cái này tiểu cơ linh quỷ ý nghĩ. Hắn nguyên bản không biểu tình gợn sóng trên mặt nạ, đột nhiên dần hiện ra một vòng nhìn rõ chúng sinh tia sáng, hồi phục. Biết. Hụt ý nghĩ rất đơn giản. Tài hoa tất cả hết thảy. Bởi vì ca khúc bản thân mới là tốt nhất chứng minh. Cái kia hết thảy chất vấn. Vô luận hoa văn nhiều hơn nữa, tất cả vấn đề, cuối cùng rồi sẽ đều biết giải quyết dễ dàng. Đối với hắn bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Liêu Nhan cũng không hiểu rõ hụt ý tứ. Nhưng mà nàng chỉ biết là Lý Phỉ tuyệt đối không phải là từ bỏ ý đồ người. Nàng cũng tuyệt không giống Địch Lệ Nhật Ba như thế là cái thiện lương ôn nhu nữ hải. Theo Lý Phỉ rời đi, nên nổ liệu cũng nổ không sai biệt lắm. Tại chỗ tiểu phóng viên đều hỏi một chút hời hợt chủ đề, hoặc chính là đi lên một trận Azure Ninh Hot. Lại qua một lát, trong hội trường người càng tới càng ít, linh linh tinh tinh chỉ thấy có mấy cái công nhân bắt đầu kết thúc công việc. Hốt hướng về Địch Lệ Nhật Ba phất phất tay, ra hiệu nàng tới. "Ca, được a. Hôm nay lại bị ngươi đụng. Ngươi có thể hay không vừa thấy được ta liền ba hoa?" Hốt nhẹ giọng nhu hòa nói. "Hai ta ai là ba hoa, rõ ràng là ngươi có hay không hảo. Vừa mới bắt đầu ta còn hỏi ngươi, có thể hay không lộ ra ánh sáng đạo văn chuyện này, luôn cảm thấy ngươi sẽ đem Lý Phỉ để chết tại trên bờ cát." Địch Lệ Nhiệt Ba hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy không phục. "Ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy." Hụt có chút không khoái. "Ta chỉ là lo lắng đi, ngươi gương mặt kia đen muốn chết, ai biết ngươi sẽ làm như thế nào." Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ý thức được mình nói sai, theo bản năng nhanh chóng thu liễm. Hắn từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, đáy mắt nhiều một tia yêu thương. "Ta chỉ là để cho nàng biết rõ đạo lý làm người thôi. Tất nhiên biết sai rồi, cũng liền tha cho nàng một lần." Liêu Nhan lướt qua Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩa chính ngôn tử. "Nếu như là kế hoan binh đâu?" Hụt ngẩng đầu nhìn một mắt Liêu Nhan, mở miệng lần nữa. "Vậy thì lại làm giúp đỡ, lần nữa gõ nàng. Thẳng đến có một ngày, nàng có thể chân chính hoàn toàn tỉnh ngộ." Liêu Nhan nhìn xem cái này đại trực nam, trong nháy mắt im lặng. "Ngươi thế nhưng là ý chí bao la, ngươi bây giờ buông tha nàng, vạn nhất có một ngày nàng lại tới một lần nữa mãnh liệt trả thù, ngươi liền đợi đến xong đời a." Nhân tử với kẻ địch chính là chính mình tàn nhẫn. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi có thể không hiểu. Nghe được Liễu Nhan đặt câu hỏi, hắn thậm chí không muốn giải thích. Đương nhiên bọn hắn không biết, Lý Phỉ là nữ nhi của mình, lại có cái nào phụ thân sẽ đích thân bóp chết con của mình. Chậm rãi dạy dỗ liền tốt, nhân sinh minh ông, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Liễu Nhan nhìn thấy một không lên tiếng, lại truy cái câu. "Như thế nào đâm chọt lòng ngươi ổ trên tổ, hối hận a?" Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thấy bầu không khí khó xử, va vào một phát Liễu Nhan. "Ngươi biết cái gì? Ca cái này gọi là đại khí. Học hỏi đi Hoàng Mao nha đầu. Năm Lý Phỉ còn không phải vài phút chuyện, lo lắng của ngươi dư thừa." Bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba lời nói mới khiến cho một hơi hòa hoãn lại vừa rồi kình. "Nhiệt Ba, ngươi bây giờ nói coi như nghe được. Ta chỉ là không đem nàng tiểu thủ đoạn nhìn ở trong mắt. Những thứ này cho xiếc, không phải là tiểu hài tử nhà tròi sao? Nếu là con nít danh, ta lại có cái gì sợ?" Mắt nhìn hụt không biết tốt xấu, Liêu Nhan khí liền sôi trào mà lên. "Uy, sẽ nghe điểm lời nói. Ta không phải là lo lắng ngươi đi, chỉ nàng biết nói chuyện ta nói liền không dễ nghe. Ái cha cha, Liêu Nhan tỷ tỷ sẽ không ăn dấm đi." Địch Lệ Nhiệt Ba trong lúc nói cười mang theo một tia mà bát, để cho người ta dư vị vô cùng. Đỏ bừng khuôn mặt Liễu Nhan cũng đồng dạng trêu chọc nhạo báng Địch Lệ Nhiệt Ba. "Ta nhìn ngươi mới là nóng lòng, chẳng lẽ là vừa ý hắn mở miệng một tiếng ca, kêu như vậy ngọn, chua hay không chua à?" Hai người trong giọng nói, "Ngươi truy ta đuổi đùa giỡn." Hụt thể nghiệm lấy cái này sung sướng bầu không khí, trên mặt mang lên khó được nụ cười. "Các ngươi đừng làm rộn. Nhiệt Ba, ngươi qua đây." Nghe được một tiêu gọi, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, nàng không ngừng thở hổn hển. làm gì? Hụt đứng dậy, đi đến trước mặt của nàng. Hắn màu đen tê sợ ở dưới cơ bắp ngang dọc phun trường, quần cặc gỗ bọc vào một đôi chân dài càng là căng đầy hữu lực, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đáng chết, không phải là thật sự cùng ta thổ lộ a? Ngươi gọi ta làm cái gì? Câu nói này dùng hết Địch Lệ Nhiệt Ba đời này ôn nhu nhất ngữ điệu. Ánh mắt của nàng đóng chặt, không dám nhìn hướng đứng ở trước mặt nam nhân. Địch Lệ Nhiệt Ba trạng thái lập tức để cho một ý thức được nữ nhân này lại tại phạm hoa si. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái, chuẩn bị trêu cợt nàng một phen. Tiểu Nhiệt Ba, lời này giống như là đang dẫn dụ. Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức không nhận khống địa bị đập ấy. Bọn hắn gần sát trong nháy mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm xong chuẩn bị tâm lý, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đến đây đi. Tại bầu không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, Hồ Ôn Nhu tại bên thai nàng thổi hơi đạo. Giúp ta đem may mắn nhỏ đĩa nhạc CD đưa đến trong tay Lý Phỉ. Liền nói là ta xem tại nàng như vậy hiếu thuận phân thượng, đưa cho nàng. A, liền cái này. Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại bình thường, biết mình bị đùa giỡn, vừa thẹn lại giận, trong lúc nhất thời vô cùng khả ái. Hồ chăm chú nhìn con mắt của nàng. Ấn a. Đúng, liền cái này. Ha 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 ha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy Địch Lệ Nhiệt Ba, ngươi trông ngươi xem dáng vẻ, ngươi muốn cười chết ta sao? Liêu Nhan cười thở không ra hơi, còn kém lăn lộn trên đất. Bởi vì vừa rồi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đùa giỡn quá mức kịch liệt, nội ý của nàng biển gen đều thoát ra. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, Hụt hảo tâm nhắc nhở nàng. Liêu Nhan, ngươi cái này. Hụt ngón tay chỉ nàng thân trên. Ngươi cái kia nhanh rất xuống. Liêu Nhan túi đầu xem xét, khuôn mặt soạt một cái liền lên sắc, tốc độ kia còn nhanh hơn lật sách. Phúc ha 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 ha, nhờ ngươi còn chê cười ta. Địch Lệ Nhiệt Ba không chút kiêng kỵ đáp lễ lấy Liêu Nhan chế giễu. Nghe tới Địch Lệ Nhiệt Ba giọng oang oang của, dọa đến Liêu Nhan nhanh như chớp liền chạy không thấy. Liền lưu lại Địch Lệ Nhiệt Ba một người đứng tại chỗ. Lý Kiêm sai lệch cúi đầu, ra hiệu lấy nàng. Ngươi có phải hay không cũng nên đi làm việc? A a. Tốt ca. Địch Lệ Nhiệt Ba chậm nửa nhịp trả lời lấy, nhanh chóng chạy chậm, không ra một hồi công phu chỉ thấy không tới thân ảnh của nàng. Trời tối mặt trời lặn phía trước. Tại Lý Phỉ trong nhà, liền tiếng gõ cửa truyền tới. Là Tiễn đưa chuyển phát nhanh tiểu ca. Lý Phỉ còn tại nghi hoặc, cũng không có điểm chuyển phát nhanh. Nàng xé mở túi giấy đóng gói, bên trong là một tấm CD. Phía trên là khoản Thiên Ngu truyền thông, hơn nữa viết một nhớ tới Lý Phỉ tưởng niệm phụ thân, đặc biệt tặng CD may mắn nhỏ bản đầy đủ, mong cất giữ. Nhìn thấy nơi đây nàng trợn mắt nhìn. Ngươi chính là làm nhục ta như vậy sao? Hút, Địch Lệ Nhiệt Ba, các ngươi quá khi dễ người. Chương 29. Đơn giản muốn đem chúng ta cả ca ăn hết. Kể từ cùng Địch Lệ Nhiệt Ba nghỉ phép trở về, Lý Khiêm còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Hoặc có lẽ là hắn chính xác không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Lý Khiêm đã mệt mỏi mở mắt không ra. Qua loa rửa mặt sau, trực tiếp lên giường ngủ. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, ngủ đủ Lý Khiêm cầm điện thoại di động nửa nằm, nhìn kỹ giải trí đầu đề lên đề. Ấn mở nhìn kỹ, che mặt ca vương Sỉ Ạ Sần 2 trận chung kết sắp bắt đầu. Công bố che mặt ca vương trận chung kết giai đoạn tuyển thủ danh sách. Xí Nga Nhân, Bản Áp Nhân, Lão Hổ Nhân, Hút, Vẹn Đạ, hết thảy 9 vị biểu diễn giả. Ngoại trừ Vẹn Đạ là thay thế phía trước thụ thương đà điều người, người còn lại danh sách, tất cả mọi người đã tương đối rõ ràng. Giải trí đầu đề mang tới tin tức, để cho trên danh sách tuyển thủ đều quần quần sóng ngầm đứng lên. Đại gia nhao nhao ngờ tới một mùa này bên thắng sẽ rơi vào trong tay cái nào hai người, dù sao trận đấu này đi qua, liền có thể xác định ra che mặt ca vương cuối cùng trận chung kết hai người. Giải trí đầu đề tin tức phía dưới, cũng treo đầy mọi người ngờ tới lời khích lệ. Phía trên có giúp đỡ chính mình yêu thích tuyển thủ. Cũng có một chút đã kìm nén không được bắt đầu ngờ tới tuyển thủ tin tức thân phận. Nhiều nhất thảo luận người, không thể nghi ngờ là Hút. Đại gia đối với hắn chờ mong thật sự là quá lớn. Hắn liên tiếp bản gốc ca khúc, còn có tin tức ngầm lưu truyền ra thế Bắc buổi hòa nhạc danh nghịch, lại thêm cùng Lý Phỉ Ô Long sự kiện. Lập tức nước lên thì thuyền lên đứng lên. Đại gia nhao nhao suy đoán, hắn lần này có thể hay không mang đến bản gốc ca khúc. Lần này che mặt ca vương cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, lần trước là hải tuyển thi đấu, cái này tuyển thủ người người cũng là không rõ thân phận tinh anh. Cho dù là Hút lại xuất chúng, tại loại này ca hát cao thủ cỡ lớn trên sân khấu, hết thể kết quả cũng là không biết. Đương nhiên lấy một thực lực cùng danh tiếng tới nói, gần nhất ủng hộ hắn fan hâm mộ lộ ra bạo tăng xu thế. Xem xong những tin tức này sau, tại phía dưới cùng, bổ sung thêm che mặt ca vương Sỉ Ạ Sần 2 chế độ thi đấu yêu cầu quy tắc. Trên đó biết, vòng bán kết trong lúc đó tranh tài lấy xa luân chiến phương thức, 9 vị biểu diễn giả theo thứ tự lên đài biểu diễn, mỗi vị biểu diễn đi qua từ hiện trường 300 vị đại chúng giám khảo thời gian thực chấm điểm, lại từ 16 vị nhạc bình đoàn giám khảo tiến hành bỏ phiếu. Cái này 16 vị nguyệt đàn tiền bối tạo thành nhạc bình đoàn, ngay trong bọn họ có tên ca sĩ, nổi tiếng người viết ca khúc, còn có trong vòng nổi danh âm nhạc chế tác người. Nhìn thấy cái này 16 vị nhạc bình thành viên sau, Lý Khiêm cũng có chút chấn kinh. Vương Phong thế mà cũng ở đây ban giám khảo bên trong. Cái này Vương Phong nhắc tới cũng không đơn giản, là một vị tài hoa hơn người ca sĩ. Hắn sáng tác ra rất nhiều kinh điển âm nhạc tác phẩm. Hắn âm nhạc mới chân thật đáng tin, không khoa trương giảng. Vương Phong trước kia rất nhiều tác phẩm, phong mỹ toàn bộ giải trí thị trường, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được hắn ca khúc. Là một cái thực sự thực lực phái. Nhưng kể cả như thế, người này ở trên internet phong bình cũng không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn người này rất ưa thích giống cao nâng thấp, từng bởi vì một lần bảo vệ quyền lợi dẫn phát mạng lưới tranh luận. Cứ việc những thứ này cũng không có thể cỡ trách nhiều, nhưng mà phương thức cùng thái độ của hắn để cho đại gia cực kỳ bất mãn. Nhất là xử lý trước kia âm nhạc sợi cỏ cự tinh Đao Lãng đột nhiên xuất hiện, hắn công kích Đao Lãng âm nhạc thô ráp, tạo thành số lớn dân chúng bất mãn, nhất là kỳ thị nông dân công mê ca nhạc. Nay liền sáng tạo ra hắn nữa thích trang bức tính cách, lại thêm hắn cưới ảnh hậu, càng thêm tự cho là đúng. Cây vải truyền hình lần này mời hắn cũng là hoa trọng kim mời, cũng xem trọng sau lưng hắn lưu lượng cực lớn. Đơn giản ăn cơm chưa đi qua, Địch Lệ Nhiệt ba một chiếc điện thoại liền đem Lý Khiêm mời đến công ty, nói là nàng ân sư rất thưởng thức hắn, muốn gặp hắn. Lúc trước hắn cũng không nghe nói qua Địch Lệ Nhiệt ba có cái gì ân sư. Vốn là Lý Khiêm là không đồng ý loại này không có giao tập quan hệ, Lý Khiêm là không có hứng thú chút nào. Bản thân hắn chính là cái ưa thích thật đơn giản người. Nhưng thế nhưng Địch Lệ Nhiệt ba ở trong điện thoại gắn hơn nửa ngày tiểu, nhiều lần giao phó, hắn cũng chỉ có thể tới công ty. Còn chưa đi đến văn phòng, cách thật xa, liền truyền đến Địch Lệ Nhiệt ba tiếng cười khanh khách. Nữ nhân này, hôm nay tâm tình không tệ. Nhìn thấy người tới cửa là Lý Khiêm, Địch Lệ Nhiệt ba hướng hắn phất tay nhiệt tình hô hào, "Ca, mau tới nhìn một chút Mật Mịch tỷ, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi." Lý Khiêm hướng về Mật Mịch tỷ liếc mắt nhìn. Nữ nhân tóc dài tới eo, tiêm tiêm tay ngọc đang khêu lấy tóc, một đôi màu hổ phách đồng tử con mắt, đôi mắt giống mèo giống như hơi hơi dương lên, nàng nhiều hứng thú nhìn xem Lý Khiêm. "Ngươi tốt, ta gọi Dương Mịch. Từng là Địch Lệ Nhiệt ba lão sư, vừa được bổ nhiệm làm cây vải truyền hình tổng biên tập." Nàng đưa tay ra thành khẩn ra hiệu Lý Khiêm, tới một cái lễ phép nắm tay. Lý Khiêm cũng không có né tránh. Thân sĩ nắm tay đưa lên phía trước. "Ta là Thiên Mu truyền thông giới cờ nghệ nhân hụt, ngươi tốt." Đây là Lý Khiêm tối quan phương trả lời. Địch Lệ Nhiệt ba nghe được như thế nghiêm cẩn hồi phục, tuy tiện nói, "Ca, không cần cùng Mật Mịch tỷ như vậy xa lạ, chúng ta là người một nhà." "Người một nhà?" Lý Khiêm khỏe miệng có quắc động. Cùng một cái mới quen không đến 5 phút nữ nhân nói là người trong nhà, hắn còn không có thói quen này. Hắn thanh âm lạnh lùng đang chủ động ngăn cách lấy bất thình lình nhiệt độ. "Địch Lệ Nhiệt ba, ngươi chớ nói lung tung, để người khác chê cười." Dương Mịch nhìn thấy Lý Khiêm nghiêm túc như vậy, chủ động đi ra hòa hoãn không khí. "Tiểu huynh đệ, Nhiệt ba nói rất đúng, không cần cùng ta như vậy xa lạ." Hướng về Tư Lý nói, "Nhiệt ba là ta một tay mang ra. Hướng về công chỗ giảng, chúng ta cũng coi như là đồng bạn hợp tác. Cho nên, ngươi theo ta trong lúc đó, không cần như vậy có khoảng cách cảm giác." Nghe nói như thế, Lý Khiêm cố gắng nhớ lại lấy. Từ hắn ca hát đến nay cũng không có cùng nữ nhân này có cái gì hợp tác, sao có thể nói là đồng bạn hợp tác đâu. Địch Lệ Nhiệt ba thấy trầm mặc Lý Khiêm, hỗ trợ giải thích nói, "Mật Mịch tỷ bây giờ là Lệ Chi truyền hình tổng biên tập, nàng vừa mới bị Lệ Chi truyền hình lương cao từ Tương Nam truyền hình đào tới. Hơn nữa mới một mùa che mặt ca vương liền muốn tại Lệ Chi truyền hình truyền ra, đương nhiên là có quan hệ hợp tác." Nghe được Địch Lệ Nhiệt ba nói thế nào, hắn mới phản ứng được, thì ra là thế. "Ta tại trên TV nhìn qua ngươi tiết mục, cũng từ trên internet biết một chút chuyện của ngươi. Lần này ta tới, Nhiệt ba một mực tại tán dương ngươi. Vốn là ta cũng rất muốn gặp ngươi một lần tâm, càng thêm nhiệt liệt. Ngươi cái kia một bài phong thần chi tác người giống như tôi đơn giản để cho ta yêu thích không buông tay. Vừa vặn lần này điều động công việc cơ hội, ta có thể trở về xem Nhiệt ba cũng có thể cùng ngươi thật tốt tiếp xúc một chút. Ta mà là ngươi fan hâm mộ đâu." Lý Khiêm thái độ đối đãi hai người này nhiệt tình nhất thời có chút lúng túng. Thật đúng là có kỳ sư tất có danh đồ. Như quen thuộc phương diện này hắn theo không kịp. Địch Lệ Nhiệt ba lắm mồm đi trước. "Nha, sư phụ vẫn là một fan hâm mộ. Ngươi như thế nào không có đề cập với ta lên qua? Nhìn ngươi cái kia nhiệt liệt ánh mắt, đơn giản muốn đem chúng ta cả ăn hết. Ngươi không phải là đến chỗ của ta tìm lão công a?" Chương 30. "Ngươi muốn dùng sắc đẹp ăn một hắn. Nếu ta nói muốn, ngươi bây giờ liền cho ta lĩnh một cái tới." "Mật Mịch tỷ, ta đây liền phải nói ngươi chúng ta ca không dính khói lửa trần gian, ngươi còn nghĩ dùng sắc đẹp ăn một hắn. Đừng nói giỡn, mau mời hắn ngồi xuống." Lý Khiêm khỏe miệng co quắp động lợi hại hơn, nữ nhân này lợi hại à, ở ngay trước mặt chính mình cũng dám bố trí chính mình. Tại quan hệ nam nữ ở chung ở trong, Lý Khiêm không thể không nói mình là một bé thỏ trắng. Cái này trắng trợn đùa giỡn, để cho hắn khó chịu. "Hôm nay không chỉ có là tìm ngươi đến xem mỹ nữ, còn có một việc muốn nói với ngươi một chút." Địch Lệ Nhiệt ba nghiêm chỉnh lại. "Lý Phỉ từ công ty của chúng ta sau khi đi ra ngoài, đầu phục Lao Chu công ty. Ngươi cũng biết à, Lao Chu cùng ta từ trước đến nay không hợp nhau, phía trước còn cùng ta cướp ngươi tới." Lý Phỉ vừa đi chỗ của hắn, vừa vặn rất tốt, ở đó Dương Nanh muốn bước, nói với ta xỉ ạ sẩn hai che mặt ca vương Lý Phỉ sẽ lấy học viên thân phận tham gia. Như thế không phải rõ ràng cùng ta đối nghịch sao? Ta hoài nghi hắn đang nhắm vào ta. Địch Lệ Nhiệt ba mặt ngoài mặc dù sinh động như thật giảng, trên thực tế cảm xúc gợn sóng không lớn. Nàng tin tưởng lấy Lý Khiêm thực lực, cái này kỳ tranh tài quán quân vấn đề không lớn. Nhưng mà nàng vẫn là rất hiếu kỳ, Lý Khiêm sẽ lấy ra dạng gì ca? Cái này kỳ tranh tài cùng Quý Đầu Tiên hoàn toàn không giống, thực lực đều không tệ a. Ngươi nên như thế nào ứng đối? Lý Khiêm rất bình thản. Ta biết nàng muốn dự thi. Phía trước nàng không phải cùng ta đánh cược, nếu như ta thua, ta liền ra khỏi ngành giải trí đi. Địch Lệ Nhiệt ba thoáng hiện đến bên cạnh hắn. Ngươi thắng một lần nàng, khí thế này tăng trưởng a. Ngươi quả thực là không chút nào sợ sao? Nàng đến có chuẩn bị lần này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Dương Mịch đi lên trước nói bổ sung, chính xác như thế, ngươi cũng không thể phớt lờ, đối thủ không phải công tử bột. Huống hồ còn có không biết một chút ca sĩ, có thể tại thượng một mùa giữ lại thực lực, thâm tàng bất lộ, cũng không phải không có khả năng. Lý Khiêm nghe được lo nghĩ các nàng, vẫn là cảm thán một câu, đây không phải tình cảnh nhỏ sao? Không cần khẩn trương như vậy, không mang theo ngươi như thế đã kích người. Cái này còn nhỏ trang diện, đây chính là Lệ Chi truyền hình độ bá, che mặt ca vương là cả nước đầu giải trí đại thể mắt. Địch Lệ Nhiệt ba trừng hai mắt, biểu thị Lý Khiêm quá tự đại. Thật là đúng lúc tới một người áp chế hắn một chút, dập tắt tự đại khí diễm. Nàng sửa sang khí tức nói, "Vậy ngươi nói, ngươi chuẩn bị hát cái gì ca? Để cho Mật Mịch tỷ giúp ngươi tuyển một bài như thế nào, Mật Mịch tỷ ánh mắt ngoan độc tay, nàng cho ngươi tuyển một ca khúc, cũng liền thắng 80. Dương Mịch cũng phụ họa biểu thị đồng ý đúng vậy, tiểu huynh đệ, ta giúp ngươi tuyển một ca khúc, tin tưởng lấy ngươi ngón giọng tăng thêm ta chọn ca, nhất định có thể thẳng tiến trận chung kết. Lý Kiêm nhìn xem nhiệt tâm tổ hai người, cũng không tốt phá hư hảo ý của các nàng nhưng mà xem như tranh tài, hắn đã sớm an bài tốt lộ tuyến của mình, cho nên làm ra rằng giải. Ta đã nghĩ kỹ, các ngươi cũng không cần lo lắng ta hát cái gì ca. Dù sao hát cái gì ca phù hợp, ta tâm lý nắm chắc, cảm ơn các ngươi. Địch Lệ Nhiệt ba kinh ngạc hỏi, chính ngươi đều chọn tốt ca. Tới tới tới, nói ra cho chúng ta tham mưu một điểm, xem ngươi chọn lựa ca trình độ như thế nào, không được chúng ta một lần nữa tuyển một bài về thời gian cũng là sung túc. Ta bản gốc ca, bây giờ nói ngươi cũng không biết ta. Lý Khiêm lắc đầu. Bản gốc? Ngươi cái này lại bản gốc? Đây không phải đùa giỡn, cuộc thi đấu này cùng những thứ khác không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Cuộc thi đấu này quá mấu chốt, muốn bảo thủ một chút cầm tới thứ tự, chờ kết thúc đi qua ngươi nghĩ hát cái gì ca đều được, nhưng mà không thể cầm lần tranh tài này làm thí nghiệm. Nhiệt Ba nói quá đúng, ngươi muốn vì chính ngươi tiền đồ suy nghĩ, hiện tại lực ảnh hưởng đã rất lớn, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lý Kiêm yên lặng cảm thụ được các nữ nhân quan tâm, trong lòng có cái ý niệm một mực tại vang dội. Nữ nhân thực sự là một loại sinh vật thần kỳ, chỉ cần tại cùng một cái trong đội ngũ, ngươi một câu ta một câu, phản phất đạo lý toàn bộ chiếm hết. Thật cái gọi là nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng rút đao tốc độ. Hắn bây giờ chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, trở về chuẩn bị tranh tài sự nghi. Biết các ngươi là vì ta tốt, tin ta, được không? Vậy ngươi nói một chút ta cái kia bài bản gốc ca khúc nhường ngươi thất vọng sao? Nhiệt Ba nghĩ nghĩ, chính xác Lý Khiêm mỗi một bài bản gốc ca khúc đều mang cho chính mình một lần lại một lần chấn kinh. Nàng nhìn về phía Dương Mịch, Dương Mịch thần sắc cũng rất phức tạp. Nam nhân này cũng quá làm loạn. Nhưng mà sự thật đặt tại trước mắt, nàng cũng nói không ra phản bác một lời nói. Hắn mỗi một bài hát, chính xác rất kinh diễm, hơn nữa cũng là bản gốc. Ngươi đây còn có thể nói cái gì? Coi như Dương Mịch vẫn còn đang suy tư. Địch Lệ Nhiệt Ba thốt ra. Đi, ngươi bản gốc ca. Ngược lại ta cũng không lay chuyển được ngươi. Chờ đến một lúc nào đó ngươi lưng tựa Mật Mịch tỷ dễ hóng mát. Câu nói này vừa nói ra, Lý Khiêm mới là kém chút không có bị tức giận mất đi. Ngươi cái này tiểu nha đầu, một ngày liền biết hồ ngôn loạn ngữ. Ta một đại nam nhân, há có thể ăn bám? Trận này tái sự, ta nắm chắc phần thắng. Tức giận hắn dựng râu trừng mắt, xú nha đầu này, hắn quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Dương Mịch. Còn có ngươi, bảo ta tiểu huynh đệ. Ta lớn hơn ngươi nhiều, gọi ca. Nghe không? Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Dương Mịch bị hắn nói sửng sốt một chút. Đừng lao cầm ca nói bừa, cẩn thận ta ngày nào đem hai ngươi cùng một chỗ làm. Lý Kiêm hai mắt bốc hỏa, âm thanh nâng lên hù dọa lấy các nàng. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Dương Mịch liếc nhau, cũng không dám lại nói ra thái quá lời nói tới. Nhiệt Ba móp méo miệng. Kia tốt ta, ngươi nói hát gì liền hát gì. Ta thật đúng là biệt khuất nhất người quản lý a. Bị ta nghệ nhân ca ca giáo huấn không muốn không muốn. Dương Mịch cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Ta còn không phải như vậy. Đã lớn như vậy, còn không có ai như thế giáo dục ta đây. Lý Kiêm nghe được các nàng nghĩ linh tinh, nhấn mạnh lời nói mới rồi. Nghe rõ chưa? Nhiệt Ba sủi lơ trên ghế salon, khoát tay một cái nói, tốt, tiểu nhân tuân lệnh, ta ca a. Nghe được Địch Lệ Nhiệt Ba đều nói như vậy, Dương Mịch truy lời, đi, Nhiệt Ba đều không nói cái gì, ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Ca ngươi liền hảo hảo chuẩn bị thi đấu a. Địch Lệ Nhiệt Ba con mắt trừng sắc tròn. Không phải chứ, Mật Mịch tỷ, ngươi thật đúng là gọi hắn ca. Bằng không thì đâu? Dương Mịch buông tay một cái. Đối với Dương Mịch tới nói, hắn có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Khi lần đầu tiên nghe được hắn tiếng ca, nàng liền đã thân ham trong đó. Nàng không chỉ có quý tài, cũng biết được hợp thời bồi dưỡng người mới. Hút trên thân, còn nắm giữ lấy cùng với những cái khác nghệ nhân địa phương khác nhau. Hắn bình dị gần gũi, không có giá đỡ. Bây giờ ngành giải trí nghệ nhân trình độ kéo hông, không thiếu lưu lượng thần tượng trừ xoái, cái gì cũng sai. Không phải lương tựa công ty marketing, chính là dựa vào tấm da kia. Chương 31. Sẽ vỡ nổ. Cho dù là hụt lần này thua, nhưng phạm là nàng nghĩ bồi dưỡng hắn, cũng có thể làm lại từ đầu. Ngạc nhiên là, vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba đều nói như vậy, hắn đều hoàn toàn không muốn lương tựa chính mình ý tứ. Thật là một cái có cốt khí nam nhân. Đủ cứng lãng. Tiết mục thu cùng ngày, Lý Kiêm tại Nhiệt Ba cùng Liễu Nhan cùng đi phía dưới, cùng một chỗ gây chuyến đặc biệt, đi tới thu hình chương trình hiện trường. Đến sở tiêu đi ô ngoại vi, người đông nghìn nghịt. Vô số fan hâm mộ đem ở đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Kiêm sững sờ, cái này fan hâm mộ lượng có chút dọa người đi. Liễu Nhan mở miệng, thiên sinh nhìn bên kia. Theo Liễu Nhan ngón tay phương hướng nhìn lại, một cái thật là lớn băng biểu ngữ trên đó viết một chúng ta yêu thương ngươi. Tại mấy cái này chữ lớn phía dưới còn lít nha lít nhít viết đầy chữ. Làm Lý Kiêm cũng có chút ngượng ngùng. Hẳn là fan hâm mộ tự phát ký tên. Bên cạnh còn có không ít người giơ một đắc thích. Chậc chậc, ngươi nhìn, ca cũng là hướng về phía ngươi tới. Ngươi nhưng phải thắng a, bằng không thì mất mặt liền ném đi được rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn tới nhìn đi, nàng thích nhất náo nhiệt chẳng cảnh. Liêu Nhan thế nhưng là mở mắt, mặc dù là đỉnh cấp quan hệ xã hội, nhưng mà hiện trường chiến trận này nàng nơi nào thấy qua. Nếu là đặt tại cổ đại trên chiến trường, cũng không có nhiều người như vậy a thế mà hùng hồng đến trình độ này. Sau khi xuống xe, đám fan hâm mộ đè ép lẫn nhau lấy, chỉ sợ thiếu nhìn hụt một mắt. Ngoa tào, ngoa tào, ta nhìn thấy hụt. Hắn hướng bên này đi tới. Mẹ a, ta thế mà gặp được con sống hụt. Người bên cạnh huýt hắn một cái. Lời này của ngươi nói. Hắc hắc, ta đây không phải kích động nha. Hút, cố lên. Đám fan hâm mộ ngươi một câu ta một câu, đem tất cả thanh âm viên náo bao phủ. Có thể nghe thấy toàn bộ đều là liên quan tới một lời nói. Lý Kiêm theo nhân viên công tác rất nhanh từ nhanh chóng thông đạo tiến vào chủ hội trường. Tiếng người huyên náo. 300 tên hiện trường người xem khi nghe đến có thể tiến vào hội trường chỉ lệnh lúc, lũ lượt mà tới, vọt vào trực tiếp hội trường, tiếp đó tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Khoảng cách che mặt ca vương xỉ ạ sần hai phát sóng còn có 2 giờ. Bọn họ thật sớm đi tới nơi này, mặt tràn đầy hưng phấn chờ mong. Mà không có cướp được những cái kia người xem đều tìm đến phụ cận quán cà phê, tiệm bánh mì, kem ly tạm thời bán điểm, nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi trực tiếp. Bọn họ lựa chọn ở đây cũng là có nguyên nhân, tranh tài kết thúc trong nháy mắt, có thể lần đầu tiên thấy mình thích nghệ nhân. Rốt cuộc phải phát sóng a. Lần này thật may mắn, thế mà cướp được hiện trường phiếu. Ai nói không phải thì sao? Ta cái này phiếu vẫn là hoa giá gấp 3 từ chỗ khác trong tay người giành được. Đây cũng là bởi vì ta. Không sai, hút làm một mới lên cấp nghệ nhân, gần nhất hắn ca đem toàn bộ ngành giải trí đều nhanh đánh xuyên, tiết mục này nóng này cũng là hợp tình lý. Trực tiếp gian cũng nhanh chóng kết nối tốt hiện trường. Mặc dù còn chưa có bắt đầu diễn xuất, nhưng mà trực tiếp gian nhân số là nhảy lên tức tăng trưởng. Dương Mịch ngồi ở sở studio phòng điều khiển, trên đầu thần kinh cũng đi theo số liệu giật giật. Cái này còn có. Bên cạnh Chu Đạo còn tại đằng kia tưởng tượng lấy trên trời rơi xuống tới bánh nướng. Hắn một mực tại tính toán lần này diễn xuất sau có thể mang đến bao lớn lợi tức, trong đầu công thành danh thoại hình ảnh không ngừng phát ra. Nửa ngày sau mới chú ý tới Dương Mịch trên mặt hát tuyến. Lãnh đạo, ngươi có phải hay không cơ thể không thoải mái? Lao Chu một mặt vô tội. Dương Mịch rất không muốn để ý đến hắn, nhưng mà nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nhất thiết phải xuất ra. Chu Đạo, ngài có thể hay không đừng chân khoác lên trên đài điều khỉ bên trên? Ngài có thể hay không đừng ở đây ăn khoai tây chiên? Ngài có thể hay không quan tâm một cái trực tiếp hậu trường? Sẽ vỡ không gian nửa giờ liền muốn chống đỡ nổ. Vâng vâng vâng, lãnh đạo ngài nói đều đúng. Sẽ vỡ nổ tốt, nổ tốt. Lao Chu không ngừng túi đầu không lưng, nghe tới sẽ vỡ mới phản ứng được. Cái gì? Sẽ vỡ muốn nổ. Lao Chu lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, chính mình quá mức cao hứng, trực tiếp gian nhân số đảo lật dâng đi lên. Không phải vậy, không gian nửa giờ, cũng không phải muốn nổ sao? Chuyện này tuyệt đối là ngoài ý liệu. Cái này sở studio từ sáng lập cho đến bây giờ cũng không có tăng thêm qua sẽ vỡ. Càng không có nghe nói qua trực tiếp gian bởi vì sẽ vỡ không di chuyển được, lập tức sẽ nổ rất tình hình. Hắn chỉ lo chính mình tỷ lệ người xem, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn này. Lao Chu lúc này đầu trống rỗng, nhìn xem Dương Mịch nửa ngày nói không ra lời. Thế nào, kích động điên rồi, lời nói đều không nói ra được. Cái tiết mục này làm sao lại mời ngươi làm đạo diễn, làm phiền ngươi đáng tin một chút. Nói xong lời nói này, studio tiếng điện thoại liên tiếp. Nhân viên công tác nhao nhao vội vàng đi đón phòng điều khiển mười mấy đài điện thoại. Từ phó trưởng đài đến đài trưởng, lại đến tống nghệ chế tác trung tâm chủ nhiệm, đều gọi điện thoại tới hỏi thăm trực tiếp gian như thế nào lệch màn hình đen. Cái này trực tiếp gian chuyện gì xảy ra? Lao Chu nhíu nhíu mày, run run rẩy rẩy. Trực tiếp gian tại tuyến nhân số càng ngày càng nhiều, lập tức đột phá ngàn vạn. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến thanh âm gầm thét. Tiết mục giao cho ngươi, online dám xảy ra vấn đề, sau đó ngươi cũng đừng tại lệ chi truyền hình truyền bá giải trí. Một hồi ta cùng các vị lãnh đạo muốn tới hiện trường, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe được lãnh đạo muốn tới, đem lão Chu dọa đến một cái mông ngồi xổm. Lần này nguy rồi, trực tiếp hiện trường cũng rất trọng yếu, nếu là không khống chế tốt trực tiếp, vậy hắn nhất định sẽ bị đại trưởng mắng chết, sau đó sẽ không bao giờ lại giao cho hắn loại này trọng yếu diễn xuất. Còn không nhanh tăng thêm server, nhiều chuẩn bị mấy đài. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Một vị nào đó nhân viên, âm thanh nhẹ nhàng nói. Đây là có chuyện gì? Một cái tham dự lần trước tiết mục thu hoạt động lao công nhân, đáp lại. Ở đây người xem, tuyệt đại đa số cũng là vì tên kia một tới, lúc trước hắn dự thi liền thu được tên thứ nhất thành tích, sớm từ thi dự tuyển trổ hết tài năng. Về sau cũng không lâu lắm, trên internet lại chuyển ra hắn nhiều lần đầu nguyên ca hát khúc. Cái này trăm năm vừa gặp hiện tượng, nhiệt độ có thể không nổ nha. Thì ra là thế. Một cái bản gốc ưu tú ca sĩ xuất hiện, ở niên đại này giống như gấu trúc lớn một dạng thưa thớt. Tự nhiên lấy được đại gia rất hiếu kỳ. Đám fan hâm mộ mưu cầu danh lợi, xôi trào. Cũng rất có thể hiểu được nha. Hậu trường phòng nghỉ. Ánh mắt của mọi người đều như có như không rơi vào hột trên thân. Người này, chính là một mùa này hát mã. Rất có tài, sẽ tự soạn nhạc, ta nếu là giống hắn như vậy liền không phát sầu tấn cấp. Đừng mệt mà nha. Tốt xấu chúng ta cùng đại qua, còn cùng một tiếp xúc gần gũi. Nói xong những lời này, có chút gan lớn nghệ nhân tiến lên hỏi thăm phải chăng có thể cùng một chụp ảnh chung. Hốt đều ôn thanh tế ngữ cùng bọn hắn giao lưu. Hắn không chỉ có chụp ảnh chung, còn ký tên. Trong ngôn ngữ khỏi phải nói nhiều ôn nhu. Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Liễu Nhan ngồi ở bên cạnh chua chát tán gẫu. Hắn đối với chúng ta làm sao đều không có ôn nhu như vậy.